Chương 698, số đào hoa chương 698, số đào hoa sở dĩ nhìn như vậy nàng, là bởi vì Tư Như nói tới đền bù là có khác nói ý mà không là thực sự muốn đi săn bắn cho Lục Kỳ đền bù, nhưng thấy Vận Linh nhìn về phía Lục Kỳ, cũng một bộ nghiêm túc dáng vẻ về sau, Tư Như cũng chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng một tiếng heo đồng đội sau đó than nhẹ một tiếng. Lục Kỳ thì là đang nghe Vận Linh về sau, không chút khách khí trả lời một câu, ngươi cho rằng ta kể ngươi nghe nó là cái gì thịt ngươi có thể cho ta bồi thường phải không? Lẽ nào các ngươi đều không có lỗ hai dài sao? Đó là ta đặc chế thịt hiểu, vô cùng chân quý hiểu không? Nghe vậy, Vận Linh cùng Tư Như hai nữ nhìn nhau sững sờ, cũng không nói thêm gì nữa, thế nhưng trong nội tâm, lại là đối Lục Kỳ trách cứ có chút khinh thường. Không phải liền là mấy khối thì sao? Có gì ghê gớm đâu? Vận Linh nội tâm tức giận thầm nói. Lục Kỳ thì là đang nói xong lời này sau đó, nhìn thấy hai nữ như thế ướt nhẹp đứng ở trước mặt mình, liền thì hơi tiêu tan chút ít khí. Sau đó đối nàng nhóm lại nói một câu. Đến đây đi. Đem y phục của các ngươi nướng một nướng đi. Nghe nói như thế, Tư Như vội vàng đối Lục Kỳ nói một tiếng cảm ơn, sau đó liền đi tới bên đống lửa ngồi xuống. Vận Linh mặc dù thì đi tới, nhưng nhìn thấy Lục Kỳ nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ nhìn, nàng thật không có vội vã ngồi xuống, mà là vô cùng mất tự nhiên nhìn Lục Kỳ, vừa mới chuẩn bị nói chuyện thời điểm, lại nghe Lục Kỳ nói vậy ta đi về trước, các ngươi ngay tại nơi này hảo hảo cầm quần áo hơi cho khô đi. Sau khi trời sáng các ngươi có thể trở về. Nói xong, Lục Kỳ liền đi ra ngoài, hướng về Giai Nam cùng Lưu Tam bọn hắn vị trí đi đến. Lục Kỳ một cử động kia, lập tức nhường hai nữ cảm nhận được một hồi kinh ngạc, cũng làm cho trong lòng hai cô gái đúng Lục Kỳ nhiều hơn mấy phần hảo cảm, hắn rất đẹp trai à. Đơn giản chính là ta tha thiết ước mơ Bạch Mã Vương tử. Không chỉ coi như lớn lên đẹp trai, dáng người cũng là mê chết người không đền mạng nam nhân, kia cơ bụng, quả thực. Nói xong lời này, Tư Như cảm giác được một bên Vận Linh quăng tới ánh mắt, quay đầu nhìn lại, thấy Vận Linh đầy mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt lúc, nàng càng là hơn, kiểu cả giận nói hừ. Chuyện tốt của ta đều bị ngươi cho quấy nhiễu. Ngươi còn nhìn ta làm gì? Nếu không phải ngươi vừa nãy dọa quấy nhiễu, nói không chừng ta cùng hắn hiện tại cũng có thể ra ngoài hẹn hò. Đều tại ngươi. Nhìn thấy Tư Như như vậy u mê nét mặt cùng chỗ nói ra tới lời nói về sau, Vận Linh cũng là tức giận u mê. Ngươi thì chớ tự mình đa tình, gia hỏa này nhìn xem ánh mắt của chúng ta thế nhưng một điểm kia lửa nhỏ đều không có, lại nói người ta bên người kia cái bạn gái có thể so sánh ngươi còn đẹp mắt đâu. Ngươi dựa vào cái gì cùng người ta tránh a? Vận Linh mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhìn, nhưng nàng trong lòng cũng không phủ nhận, Lục Kỳ vừa nãy rời đi bóng lưng cùng cho chủ động cho các nàng lễ nhượng ra tư nhân không gian cử động lại là rất đẹp trai, rất có quý ông lịch sự, nhưng lý trí của nàng nói cho hắn biết, nam nhân như vậy cũng không phải mình lấy lại nhìn cho, người ta rồi sẽ mớn. Cho nên tại Tư Như nói ra câu kia bồi thường lời nói về sau, nàng liền cố ý chuyển hướng chủ đề, không cho Tư Như tiếp tục sai xuống dưới. Với lại nàng tin tưởng, chính mình hành động, Lục Kỳ khẳng định cũng là đã nhìn ra. Bằng không mà nói, hắn không thể nào tại giọng nói nghiêm khắc khiển trách nàng nhóm sau đó, lại tốt tâm để các nàng đến lựa trại trước nướng trang phục. Cái này nói rõ Lục Kỳ không chỉ có là đáy lòng tốt bụng người, đồng thời cũng là một cái chính nhân quân tử. Thế nhưng Tư Như lại là nghe được Vận Linh về sau, nội tâm trong lúc nhất thời quá tải đến, một lòng nghĩ chính mình như thế một cái nữ nhân xinh đẹp, song Lục Kỳ đơn giản chính là đủ ngón tay sự việc, cho rằng Vận Linh ngạc nhiên quá lo lắng chút ít. Sau đó, hai nữ thì lại bắt đầu nói thầm dậy rồi về tối nay ăn bụng Lục Kỳ thịt đặc chế sự việc đến, ngươi nói hắn thịt này rốt cục là kia cái gì đặc chế. Cuối cùng ta cảm giác chính mình ăn không phải thịt, mà là tiên đan. Tư Như nói chuyện lúc, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, sở dĩ đem kia thịt so sánh tiên đan, chủ nếu là bởi vì nàng đối lại trước trải nghiệm cùng ký ức thật sự là quá mức kích thích. Vận Linh nghe được nàng nói lời này, thì lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, suy đoán nhìn tất cả có thể, lại là nghe được Tư Như lại nói tiếp ở trong nước chờ đợi nửa giờ, thanh tỉnh sau ta, đang nhìn đến hắn tràn ngập hương vị đàn ông dáng người sau đó, đầy trong đầu đều là nghĩ đi ra ngoài ôm hắn, muốn có được hắn, muốn cùng hắn ân ái hình tượng. Cho nên ta nghĩ tên kia đặc chế nhìn thịt hun khói lúc khẳng định là dùng nào đó thôi tình thuốc. Bằng không, cũng không thể để ta một thẳng đối với hắn trong lòng còn có hảo cảm a. Giờ phút này, Vận Linh cuối cùng cảm thấy mình này heo đồng đội nói chuyện bình thường chút ít. Còn hiểu đạt được tích cũng là cho nàng không ngừng gật đầu đồng ý, lại là nghe Tư Như tiếp tục nói với lại ngươi nhìn xem hai người chúng ta hiện tại làn da trạng thái, quả thực dường như là thoát thai hoán cốt giống nhau, ngươi đau bụng kinh không phải cũng đã biến mất sao. Cho nên ta nghĩ, hắn cái này thịt đặc chế chính là tiên đan, chẳng qua hai người chúng ta đều là phạm thai nhục thể, gánh không được kia thịt năng lượng, cho nên mới sẽ bị lạc lý trí. Nói xong, Vận Linh rốt cục con mắt lại mang theo công nhận ánh mắt nhìn về phía Tư Như. Sau đó gặp nàng đưa tay hướng về Tư Như cái trán sờ soạng, một chút thì không bỏng. Tư Như lúc này mới theo vừa nãy nghiêm túc phân tích trong trạng thái lấy lại tinh thần, lại là nghe Vận Linh thản nhiên nói ngươi nói không sai, gia hỏa này đặc chế thịt, xác thực giống tiên đan, ta nhìn xem ngươi này đầu óc hiện tại cũng đây trước kia thông minh trí tuệ không ít. Nhìn tới chúng ta tối nay đích thật là họa phúc tương y liễu, gặp may. Ha ha. Bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi a, ta nhìn hắn cũng không phải cái gì sắc đẹp đều có thể mê mắt nam nhân. Ngươi hay là thận trọng một chút đi, đừng bị người chê cười. Hắc hắc. Nam nhân như vậy, ngươi thì không thích. Không động tâm. Ta thế nhưng rất đại độ ngươi nếu thích. Chúng ta có thể cùng nhau truy sao? Dù sao truy một cái thích người lại không cái gì sai. Mặc dù hắn có bạn gái, nhưng mà cái này cũng không thể trở thành ta bỏ cuộc lý do a. Lỡ như, ta nói là lỡ như a. Lỡ như cái kia cái gọi là bạn gái cùng chúng ta trước đó giống nhau, chỉ là vì năng lực tại nơi này sinh tồn mà qua loa hắn, cố ý treo hắn đâu. kia Tôn Chấn Quốc còn có Từ Minh Huy, chúng ta cũng chỉ là miệng đáp ứng có thể làm bạn gái của bọn hắn chẳng phải cao hứng không còn hình dáng sao? Do đó, cái này Lục Kỳ, ta Liễu Tư Như ăn chắc hắn. Hắc hắc. Nghe xong như là đổi một người Tư Như Trô nói chuyện, Vận Ninh lúc này nội tâm thất kinh, đây là nàng biết nhau cái đó Liễu Tư Như sao? Đồng thời, nội tâm của nàng cũng không nhịn được tại hỏi ngược lại chính mình hắn ưu tú như vậy, chẳng lẽ mình thật tự nguyện làm một người đứng xem sao? Lúc này, Liễu Tư Như bắt đầu cởi y phục của mình, gác ở gậy gỗ bên trên, nướng lên, trong miệng còn không ngừng hừ phát nhẹ nhàng ca khúc, hay là Thiên Hậu Huệ Thư Kỳ chỗ biểu diễn kia đầu dũng cảm đi yêu. Vận Ninh lấy lại tinh thần, nhẹ cắn môi, không cam lòng nội tâm dường như cũng làm một cái quyết định trọng yếu, Lục Kỳ, bản tiểu tỷ cũng sẽ không tự nguyện làm người đứng xem. Chương 699, dừng lại phong phú bữa ăn ngon. Chương 699, dừng lại phong phú bữa ăn ngon. Lấy lại tinh thần, Vận Ninh thì đem áo quần trên người mình nhanh chóng cởi ra, gác ở gậy gỗ bên trên, nướng nhìn. Đồng thời thì cùng Liễu Tư Như không ngừng trò chuyện hai người đúng Lục Kỳ cách nhìn cùng cảm thụ. Mà Lục Kỳ lúc này thì là đã về tới Giai Nam ba người bên cạnh. Thấy Lục Kỳ sau khi trở về, Giai Nam trong lòng vui lên, vì nàng thế nhưng hiểu rõ Lục Kỳ muốn đi làm cái gì. Cho nên trong lòng tự nhiên một thằng lo lắng đến Lục Kỳ sẽ ở vũng nước cùng hai nữ xảy ra cái gì, nhất là làm Lưu Tam một thân một mình trở về lúc, nàng càng là đối với Lục Kỳ quá, quá không tha tâm. Thậm chí thì trong lòng nàng đếm ngược nhìn bắt đầu tính toán, sau đó dự định đi tìm Lục Kỳ lúc, lại là đột nhiên nhìn hắn thế mà cũng quay về rồi. Hỏi hiểu rõ nguyên do về sau, Giai Nam trên mặt lập tức mặt cười như hoa, lôi kéo Lục Kỳ tay muốn đi nghỉ ngơi. Có thể Lục Kỳ thì là hướng về còn chưa nghỉ ngơi Lưu Tam đi đến, thay hắn xem xét xử lý một phen thương thế về sau, lúc này mới yên tâm đi cùng Giai Nam nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp, sắc trời sáng rõ, một hồi trẻ con tiếng khóc đem Lục Kỳ cùng Giai Nam theo trong lúc ngủ mơ ầm ĩ tỉnh lại. Xa xa Mã Tiểu Dung nhìn thấy hai người ôm nhau tỉnh lại, có chút ngượng ngùng nói câu thực sự là ngại quá, hai từ nhỏ đói nhanh, ta gần đây sữa không đủ, luôn luôn cho ăn không no hắn, quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Lưu Tam thì lúng túng nhìn về phía Lục Kỳ cùng Giai Nam, hơi cười lấy gật đầu tạ lỗi. Hắn nhưng là dường như một đêm chưa ngủ, không phải hắn không muốn ngủ, mà là hắn hai con cánh tay đau căn bản là không có cách chìm vào giấc ngủ, bên trái bị hổ mẹ cắn đứt tay, bên phải lại bị Liễu Tư Như cắn một cái, do đó hắn một đêm này có thể nói là tại đau đớn cùng ác mộng lặp đi lặp lại luân chuyển nhịn. Nghe thấy lao bà của mình cho Lục Kỳ hai người nói ra xin lỗi lời nói về sau, hắn lúc này mới lúng túng đã hiểu, lao bà Mã Tiểu Dung nàng mặc dù tối hôm qua ăn một chút, nhưng giống như hắn đều không có ăn no bụng, với lại dạng này đói khát đã kéo dài đã mấy ngày, nàng nơi nào còn có sữa cho ăn no hài tử. Chẳng qua hiện tại hoàn hảo, có Lục Kỳ săn bắn trở về lợn rừng cùng thỏ rừng, trong lòng của hắn cuối cùng là không cần luôn uống. Nghe được Mã Tiểu Dung về sau, Lục Kỳ cùng Giai Nam cũng đều lễ phép khách khí hồi phục cấm lòng lời nói, Giai Nam thậm chí còn chạy tới cười lấy nói với Mã Tiểu Dung ôm một đêm, thì nhất định mệnh chết đi, mau tới để cho ta cho ngươi ôm một hồi đi. Một câu nói kia nói ra về sau, Mã Tiểu Dung đầu tiên là sửng sốt một chút, mãi đến khi trông thấy Giai Nam duỗi ra hai tay về sau, nàng lập tức đỏ cả bề mắt. Có thể ngoài miệng hay là ngượng ngùng nói câu, này nhiều không tốt, đã quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Có thể nàng lại nói một nửa lúc, lại là thấy Giai Nam một bên ôm hướng hải tử vừa nói này có cái gì, ta mặc dù không có hải tử, nhưng ta ấy là biết đạo ngươi mang hải tử quá khó khăn nhất là tại đây rừng hải đảo bên trong, có thể trèo trống lâu như vậy sống đến hiện tại, ngươi thật là một cái vĩ đại ghê gớm mẫu thân. Nói vừa xong, Giai Nam thì đem còn đang ở khóc thút thít bên trong hải tử theo Mã Tiểu Dung trong ngực bế lên quay người đi về phía Lục Kỳ. Ai nha nha, Lưu Tạc Kỳ, ngươi tiểu gia hỏa này khẳng định là đói bụng lắm đi. Hào hào tốt, không khóc không khóc, hiện tại ta liền để Lục Kỳ tên đại sắc lang này cho ngươi đi xử lý đại lợn rừng thịt hầm canh uống hở a a a. Mà ở sau lưng nàng, Mã Tiểu Dung nghe Giai Nam lời nói, lại là sớm đã nước mắt lưng tròng, khóc thành cái nước mắt người. Lưu Tam tự nhiên đau lòng, nhưng hắn cũng chỉ có thể là giơ lên hai tay, tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy Mã Tiểu Dung, bày ra an ủi. Thì chính là vào lúc này, Liễu Tư Như cùng nàng chị em tốt Đường Vận Ninh thì tình cờ đi trở về, hai nữ vừa ra hiện tại bốn người trước mặt lúc, liền thấy Mã Tiểu Dung, Lưu Tam, còn có Giai Nam đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng nhóm. Vì hai nữ vẹn vẹn lúc này mới một đêm trôi qua, này làn da bên ngoài thật giống như đổi một người giống như, so trước đó trắng non chân bóng không ít, cả người khí chất trạng thái cũng có lớn lao sửa đổi. Giai Nam lập tức phản ứng lại, sau đó khiếp sợ nhìn về phía Lục Kỳ, lại là thấy Lục Kỳ chỉ là cười cười, sau đó thì tiếp tục xử lý lên đầu kia lợn rừng tới. Mà Mã Tiểu Dung cùng Lưu Tam thì là khiếp sợ không biết nói cái gì cho phải, chỉ là suy đoán biến hóa của các nàng khẳng định là cùng Lục Kỳ đặc thù gia công chế tác thịt liên quan đến. Nhìn thấy Lưu Tam hai vợ chồng ánh mắt về sau, Liễu Tư Như cùng Đường Vận Ninh trong lòng thậm chí vui vẻ, có thể ánh mắt của các nàng lập tức liền rơi vào trên người Lục Kỳ, giờ phút này thấy Lục Kỳ đang một người bận rộn lúc, liền trong nháy mắt nhiệt tình như lửa hướng phía Lục Kỳ tranh nhau nhào qua. Ai nha, Lục Kỳ, ngươi sao một người làm chuyện loại này đâu? Nhìn tới chúng ta trở về vừa vặn, có thể cho ngươi làm người giúp đỡ. Liễu Tư Như đi vào Lục Kỳ trước mặt giọng nói nũng nịu mở miệng nói, nghe xong nàng giọng điệu này, Lục Kỳ trong tay họa vào lợn rừng thể nội dao găm đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn cảm giác chính mình cầm dao găm tay bỗng chốc thì không có khí lực. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Tư Như, lại là thấy Liễu Tư Như mặt mày tỏa ánh sáng, đầy mắt hàng xuân, ngốc manh nhìn chính mình. Lục Kỳ, vì biểu hiện này nấy, liền từ chúng ta cho ngươi trợ thủ đi. Ngươi nói đi, cần muốn làm gì, ta nhất định sẽ làm tốt. Vận Ninh lúc này thì mở miệng nói, nàng thật không có học Liễu Tư Như kia mềm manh manh giọng nói, mà là đổi một cái ý nghĩ cùng khẩu khí nói với Lục Kỳ. Nghe vậy, Lục Kỳ nhìn về phía Đường Vận Ninh, trong lòng đối nàng ngược lại là có một tia nói không ra cảm giác. Chẳng qua là cảm thấy nữ nhân này có chút ý tứ, sau đó, đối mặt hai nữ chủ động xin đi, Lục Kỳ ngược lại cũng không có từ chối, rốt cuộc hắn hiện tại đang cần nhân viên đâu, có hai nữ giúp đỡ, hắn thì bất đi không ít tâm tư. 3 giờ sau, lợn rừng thỏ rừng đều bị Lục Kỳ xử lý hoàn tất, da thỏ hắn giao cho Mã Tiểu Dung, nhường nàng cho Lưu Tạ Kỳ cầm lấy đi làm một cái thoải mái hào chăn da tử, lại đặt lợn rừng nội tạng xuống nước cũng đều giao cho Mã Tiểu Dung, nhường nàng cầm lấy đi đến bên đầm nước rửa giấy sạch sẽ. Sau đó mấy ngày gần đây vẫn dùng những thứ này dinh dưỡng phong phú nội tạng xuống nước hầm rau dại cùng nhau ăn, bồi bổ thân thể. Lưu Tam cùng Mã Tiểu Dung nghe được Lục Kỳ từng câu sắp đặt cùng chăm sóc, lệ kia thủy thì một mực không có từng đứt đoạn. Lại qua hồi lâu, bên cạnh đống lửa, Lục Kỳ một bên nhìn nồi gốm nhấp nhô mỹ vị thịt thái, còn vừa lật nướng trong tay hai khối thịt nướng. Giai Nam thì là yên tĩnh ngồi ở bên cạnh hắn, trong ngực vẫn như cũ ôm Mã Tiểu Dung hài tử, nhìn hai tử lặng lặng tại ngực mình ngủ say. Mã Tiểu Dung thì là giúp vào Lưu Tam trong ngực, hai vợ chồng cứ như vậy ngồi thì cho ngủ thiết đi. Liêu Tư Như cùng Đường Vận Ninh hai nữ thì là ngồi ở ngoài ra một cái bên cạnh đống lửa, thì tại nướng trong tay mình thịt, bụng của các nàng thì đã sớm đói ù ù cục tê. Rốt cuộc trước đó mấy giờ bên trong, thế nhưng luôn luôn tại vì Lục Kỳ giúp đỡ, cũng coi là mệt quá sức. Khi ở trong tay thịt nướng cùng nồi gốm bên trong đồ ăn tất cả đều làm quen về sau, Lục Kỳ liền tỉnh lại Lưu Tam cùng Mã Tiểu Dung. Một trận này, rốt cục để bọn hắn yên tâm ăn no bụng, cũng làm cho bốn người thành tỉnh nhận thức được cùng đối người, thật là quá trọng yếu. Trước đó đi theo trên danh nghĩa hai cái đại lão, nhưng bọn hắn lại chỉ có thể mỗi ngày chịu đói chịu khát. Mà Lục Kỳ mới vừa xuất hiện, không chỉ cứu được tính mạng của bọn hắn, còn để bọn hắn không lo ăn uống lấp đầy bụng. Nay vừa so sánh, quả thực không dám tưởng tượng, giờ phút này bốn người trong lòng đã đem cùng Lục Kỳ làm bạn, coi là bọn hắn hạnh phúc nhất mục tiêu. Chương 700, tiếp tục lên đường. Chương 700, tiếp tục lên đường. Cứ như vậy, Lục Kỳ cùng Giai Nam tại nơi này một đợi chính là 4 ngày. Tại đây trong 4 ngày, Lục Kỳ mỗi ngày đều cầm động huyệt thú huyết cùng thịt tự mình dùng ăn, trên thân thể chính mình làm thí nghiệm, mà hắn thí nghiệm kết quả cũng đều hiểu rõ tại tâm. Hiện tại mặc dù hắn còn không có tận mắt thấy bằng chứng, nhưng hắn đã cơ bản có thể kết luận chính mình trước đó chỗ dùng ăn lòng trứng thần bí hẳn là này động huyệt thú trứng, đồng dạng công hiệu tác dụng, đồng dạng kinh người năng lượng cùng cảm thụ, chẳng trách giao nhân lam niệm sẽ xưng là vật đại bổ. Mà hiện tại Lục Kỳ đã cho chúng nó công hiệu làm xếp hạng, lòng trứng lợi hại nhất, tiếp theo là động huyệt thú máu màu xanh lam, cuối cùng mới là thịt của nó, với lại nhất là dùng ăn máu của nó sau đó sẽ cho thân thể chính mình có chút kỹ năng sẽ cường hóa, tỉ như hắn năng lực nhìn trong đêm, ngay tại uống hết tiếp đầy kia bình máu màu xanh lam về sau, thính lực và thị lực của hắn cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn một chút. Nhưng ở trải qua kiểm tra về sau, hắn phát hiện tự mình chế tác bảo tồn tốt bột máu lại là công hiệu đại giảm, chẳng qua thì có chỗ tốt chính là, đối với người tầm thường mà nói, nó vẫn như cũng là vật đại bổ, chẳng qua lại là giảm bớt vốn có năng lượng bên trong cương liệt, trở nên ôn hòa rất nhiều. Tại đây trong 4 ngày, Mã Tiểu Dung cùng Lưu Tam cũng đều thành Lục Kỳ đối tượng thí nghiệm. Mã Tiểu Dung bản thân liền là người phụ nữ có thai, Lục Kỳ nhường Giai Nam cho nàng mỗi bữa ẩm thực bên trong cũng thêm vào số lượng vừa phải thịt khô hun khói, cho nàng uống nước bên trong thì tăng thêm số lượng vừa phải bột máu. 4 ngày tiếp theo, Mã Tiểu Dung thần sắc kịch liệt kéo lên, đã do nguyên lai tiểu tụy nét mặt biến thành hiện tại tinh thần sáng láng, do nguyên lai vàng như nến sắc mặt trở nên cùng Liêu Tư Như, Đường Vận Linh giống nhau trắng non chân bóng có khí chất. Lưu Tam thì là tại Lục Kỳ an bài xuống, dùng ăn thịt khô hun khói cùng bột máu về sau, thương thế của hắn càng là hơn kinh người khôi phục rất nhiều. Liêu Tư Như đối với hắn cắn bị thương đã khép lại, mặc dù còn có thể nhìn thấy vết thương, nhưng đã không có một chút cảm giác đau đớn. Hổ Dữ cho hắn tạo thành cắn bị thương mặc dù còn có cảm giác đau, nhưng hắn 5 ngón tay năng lực hoạt động còn có vết thương tốc độ khép lại, khôi phục trình độ đến xem, không chỉ Lưu Tam chính mình thỏa mãn, ngay cả Lục Kỳ cũng cảm nhận được khiếp sợ không gì sánh nổi, này đơn giản chính là y học kỳ tích. Làm nhưng, Lưu Tam, Mã Tiểu Dung còn có Liêu Tư Như, Đường Vận Linh 4 người bọn họ cũng không biết này tất cả đều là động huyệt thú thân mình năng lượng thần kỳ, mà là nhất trí cho rằng Lục Kỳ y thuật cao siêu, đặc chế những thứ này thịt khô cùng bột máu đơn giản chính là thần dược, đây tiên đan còn tốt hơn. Ngày thứ 5 sáng sớm, trước kia, Lục Kỳ Giai Nam cùng 4 người tại ăn xong điểm tâm sau đó, liền thu thập xong đồ vật, chuẩn bị tiếp tục lên đường. Lúc này đầu kia thịt heo rừng cái kia ăn thì ăn, cái kia bảo tồn xử lý bảo tồn xử lý, lúc này đã có hơn phân nửa đầu heo bị bọn hắn tại đây mấy ngày trong tiêu hao hết. Còn lại hiện tại thì tất cả đều bị Lục Kỳ 5 người chia ra chứa ở riêng phần mình trong hành trang cõng, chỉ có Mã Tiểu Dung một người chỉ ôm trong ngực hai tử. Trong rừng rậm, Giai Nam cùng Lục Kỳ đi ở trước nhất, Lưu Tam cùng Mã Tiểu Dung đi ở chính giữa, mà Liêu Tư Như cùng Đường Vận Ninh thì là đi ở phía sau. 4 người biết được Lục Kỳ kế hoạch cùng hành tẩu con đường về sau, cũng đều tràn đầy chờ mong. Rời khỏi chỗ này to lớn hang đá lúc, Lục Kỳ mặc dù trong lòng không bỏ, nhưng hắn hiểu rõ, chỉ có mỗi tháng trung tuần, ngày sương mù dày đặc lúc đến nơi này mới có thể lần nữa cùng Lam Niệm nàng nhóm gặp nhau, nhưng nếu là mình một thằng lưu tại nơi này, chờ đợi thời gian quá dài, với lại hắn thì không yên lòng trong doanh địa những nữ nhân kia. Mấy người tại lướt qua to lớn hang đá sau đó lần nữa dọc theo ven biển rừng rậm một đường hướng bắc, mãi đến khi bọn hắn lần nữa đi tới Kim Khải Trạch cùng Kim Hiền Châu huynh muội hai cái trước đó sinh hoạt bãi biển. Nơi này là tất cả hải đảo cực bắc chỗ, cũng là tại ở gần mảnh này ven biển phương hướng, vờn quanh tất cả hải đảo thân núi xuất hiện một cái to lớn khe núi. Cũng liền tại này trong hốc núi, có mảng lớn nguy hiểm khu vực đầm lầy, với lại tại khu vực đầm lầy phương hướng còn có khổng lồ hung manh thủy mãng. Đến hiện tại Lục Kỳ đều có thể còn nhớ Kim Hiền Châu cho hắn nói tới sự việc, đó chính là làm sơ bọn hắn trên bờ biển người rời đi cuối cùng sẽ không hiểu ra sao biến mất tại mảnh này tung lũng trong rừng, hơn nữa còn luôn luôn tại lúc đêm khuya vắng người, có thể nghe được rẽ trong rừng rậm truyền đến một ít kinh khủng tiếng kêu. Lục Kỳ, nơi này sao một người đều không có a? Làm một nhóm người đi tới mảnh này bãi biển lúc, Lục Kỳ bên người giai nam có chút mệt mỏi nhìn qua trước mặt trống trải bãi cát nói. Lục Kỳ thì đang đi ra rừng rậm đi vào bãi biển lúc, liền đã chú ý tới điểm này, hắn phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ là tại trong tầm mắt phương hướng nhìn thấy một ít tàn lưu lại khô cạn nhánh cây cùng mấy món quần áo rách nát. Nơi này ta trước đó cũng đã tới, cùng hiện tại cơ bản không khác, trừ ra người trên đảo hàng loạt tử vong giảm bớt bên ngoài, có thể cũng cùng nơi này phức tạp môi trường liên quan đến. Môi trường? Giai nam khó hiểu Lục Kỳ nói tới phức tạp môi trường là ý gì, hỏi ngược lại hoàn cảnh nơi này có cái gì khác nhau sao? Ta nhìn xem nơi này thì rất bình thường mà. Nghe được giai nam về sau, Lưu Tam còn có Liêu Tư như Đường Vận Linh hai nữ cũng tò mò nhìn về phía Lục Kỳ. Lục huynh đệ, này bãi biển trước đó cũng hẳn là có người ở lại ngủ lại qua, ngươi nhìn xem nơi nào dấu vết. Bất quá ta thì nhìn không ra như lời ngươi nói môi trường phức tạp a. Lục Kỳ thì là quay đầu nhìn về phía bên trái thung lũng, thản nhiên nói nơi này chính là tất cả hải đảo trong ngoài lớn nhất một chỗ không có thân núi che chắn tự nhiên lối đi, các ngươi có thể cảm giác không đến, ngay tại chúng ta vừa mới đi tới rừng rậm phụ cận thì có rất nhiều dã thú ẩn núp. Với lại ta còn có thể xác định là phàm là trước kia hoạt động tại phiến khu vực này người sở dĩ đều sẽ rời khỏi nơi này, tất cả đều là vì sợ hãi. Bởi vì bọn họ bên trong rất nhiều người đều là không hiểu ra sao ngay tại xung quanh trong rừng rậm biến mất. Với lại theo Kim Đại Ca bọn hắn trước đó nói, tại đây thung lũng trong rừng rậm thường xuyên có thể nghe được một ít kinh khủng gào thét cùng hắn thanh âm của hắn. Nghe được Lục Kỳ Châu nói chuyện, cái khác cũng trong nháy mắt cảnh giác cùng tinh thần. Nhìn thấy mấy người phản ứng, Lục Kỳ cười khẽ một tiếng, chẳng qua các ngươi sẽ không cần khẩn trương thái quá, ta sẽ tận lực mang theo mọi người tránh đi khu vực nguy hiểm. Lời này vừa nói ra, Liễu Tư Như cùng Đường Vận Linh đội vàng mượn cơ hội lại hướng về Lục Kỳ đến gần rồi một ít. Một màn này, bị giai nam bén nhạy đã nhận ra, chỉ gặp nàng tức giận một ánh mắt hướng về hai nữ nhìn lại, nhưng đối mặt giai nam ánh mắt, Liễu Tư Như lại là chẳng thèm ngó tới, một chút không có muốn giữ một khoảng cách ý nghĩa, hoàn toàn đem giai nam ánh mắt nhìn như không thấy. Cái này giai nam tức giận gần chết, nhưng nàng cũng sẽ không bị nàng nhóm tiểu này ra mặt dày hành vi chỗ đánh bại. Lục Kỳ vừa phải đi ra ngoài lúc, chỉ thấy giai nam đi lên thì dắt Lục Kỳ tay, bày ra chủ quyền. Thấy đây, Liễu Tư Như lúc này mới ngừng thân thể, tức giận nhìn về phía giai nam. Đường Vận Ninh nhìn về phía đi ra Lục Kỳ cùng giai nam, đứng ở Liễu Tư Như bên cạnh than nhẹ một tiếng cũng nói cho ngươi biết không muốn mạnh cọ cứng ra liếm, ngươi không phải không nghe, động não cùng tâm tư thành sao? Vậy ngươi nói, nên làm như thế nào? Nghe được Vận Ninh lời nói, Liễu Tư Như liếc qua nàng, tức giận hỏi lại là nghe Đường Vận Ninh nói tiếp ngươi mục đích này tính mạnh như vậy, rõ ràng như vậy, còn không đem người ta cảnh cáo coi ra gì, năng lực có quả ngon để ăn sao? Nếu Lục Kỳ chính là một khỏa cây ăn quả lời nói, này giai nam hiện tại thì tương đương với cái thứ nhất bỏ lên trên thấp nhất cây ăn quả điểm chặt lại chấn giữ tại người ở đó. Người phía sau muốn đi lên hái mấy cái quả ăn, ngươi nếu là không trải qua người ta mạnh mẽ xông tới mánh bên trên, vậy nhân gia còn không cho ngươi một cước, thưởng thức ngươi một côn, đem ngươi cho đánh một trận để ngươi rơi trên mặt đất hung hăng té một cái à? Cho nên, vậy ta nên làm như thế nào? Liêu Tư Như nghe nàng tiểu nói này, lập tức tò mò nhìn về phía Đường Vận Linh. Chương 701, Hải đảo thung lũng chương 701, Hải đảo thung lũng do đó, ngươi không nên nóng lòng à? Dù tốc bất đạt, càng ăn không được hảo quả tự a. Đã ngươi muốn cùng người ta bình khởi bình tọa, hoặc là hơn người một bậc, vậy liền phải nghĩ biện pháp, được tìm thời cơ a. Nàng cũng là người, cũng không phải thần, luôn có ngủ gật mệnh dã rời giải quyết trong lúc gấp đi, luôn có theo trên cây xuống lúc đi, cho nên ngươi phải đợi. Nhưng nếu là ta không muốn chờ đâu? Liêu Tư Như quật cường nói thầm một tiếng. Không muốn chờ? Ha ha. Đường Vận Linh giờ phút này nhìn nàng nghiền ngẫm cười một tiếng, tiếp lấy giọng nói hảo tâm đạo không muốn chờ, hoặc là tiếp tục bị người ta đạp, hoặc là tu luyện tới nàng đạp bất động ngươi mới thôi, lại muốn sao? Vậy ngươi thì hảo hảo tu luyện đi. Nhìn Liêu Tư Như si mê dáng vẻ, Đường Vận Linh cố ý bắt đầu bán cái nút. Lại muốn sao cái gì nha? Ngươi ngược lại là nói liền một hơi a. Lại muốn sao liền đem tự mình tu luyện thành một con khôn khéo linh hoạt hầu tử, nghĩ khi nào bên trên, muốn từ cái gì góc độ bên trên, đều có thể tùy tâm sử dụng, nhảy lên một cái thì thoải mái thực hiện lên cây ăn quả nguyện vọng. Hừ, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Nói cùng chưa nói giống nhau. Liêu Tư Như thở phì phò lưu lại một câu về sau, đội vàng hướng nhìn trước mặt bốn người đuổi theo, có thể nhưng trong lòng của nàng là đúng Đường Vận Linh chỗ nói chuyện không ngừng phân tích nhìn. Nhìn Liêu Tư Như bóng lưng, Đường Vận Linh lại là nghiền ngẫm cười một tiếng. Vì nàng thế nhưng mười phần hiểu rõ Liêu Tư Như hiểu rõ nàng là giả mồm tâm tế chủ. Mặc dù đã đi rồi một đoạn lộ trình, giai nam thì hơi mệt chút, nhưng Lục Kỳ dẫn theo bọn hắn cũng không dự định tại nơi này dừng lại, vì tại đây phiến bãi cát nghỉ ngơi thật sự là có chút quá chói mắt. Lục Kỳ sắp đặt là chờ xuyên qua nơi này, bước vào đảo trong rừng rậm lại làm nghỉ ngơi. Mà lần này xuyên qua con đường hắn vẫn như cũ lựa chọn lúc trước tương đối quen thuộc lộ tuyến, rốt cuộc trực tiếp từ trong thung lũng xuyên qua nguy hiểm hắn là kiến thức qua, với lại ở chỗ nào đất ngập nước bên trong thủy mãng di động ẩn tàng là rất ma quái, cho dù là hắn hiện tại cũng không dám khinh thường cùng chủ quan, là rất khó phát hiện dấu ở trong nước mãng xà thân ảnh. Cho nên đi vòng thung lũng hai bên mới là lựa chọn sáng suốt. Nhìn phía sau mấy người, Lục Kỳ đầu tiên là đem tính toán của mình báo cho bọn hắn, sau đó cũng dặn dò mọi người muốn theo sát chính mình, nói xong thì dẫn đầu cùng giai nam đi thẳng về phía trước. Lưu Tam hai tay khôi phục rất không tệ, chỉ là con kia bị hổ dữ cắn đứt cánh tay còn có một chút vấn đề, nhưng hiện tại đối với hắn mà nói vậy cũng đúng cực kỳ may mắn. Vợ chồng bọn họ tại Lục Kỳ đặc biệt chiếu cố cho, tố chất thân thể cũng là tăng lên không ít, với lại ngay tại đêm qua, cặp vợ chồng còn đem hải tử phó thác cho giai nam sau đó, ra ngoài đơn độc hẹn hò đây. Liêu Tư Như cùng Đường Vận Linh hai nữ tử ăn bụng Lục Kỳ thịt khô hun khói sau đó, cũng là đạt được không ít chỗ tốt, giờ phút này hai nữ theo sát tại Lưu Tam vợ chồng sau lưng, không dám kéo ra quá lớn khoảng cách. Bước vào rừng rậm sau đó, thung lũng xung quanh cao đại mộng mật, cấp độ không đồng nhất đại thụ che trời che khuất bầu trời, đem phía trên ánh nắng che chắn 10 phần chặt chẽ. Mà ở trong đó hành tẩu, trong nháy mắt thì để người có loại âm trầm thanh lãnh cảm giác. Cho dù là hiện tại vì Lục Kỳ thể chất hành tẩu tại nơi này, hắn cũng sẽ cảm giác được có một tia ý lạnh xâm nhập trong lòng. Vừa mới bước vào rừng rậm về sau, cách đó không xa đầm lầy thì ra hiện tại trước mắt hắn, đầm lầy xuất hiện lúc, hắn liền hồi tưởng lại chính mình từng tại nơi này đã phát sinh qua những kia hung hiểm sự tích đến. Có cự mãng, có kẻ xấu, thì có chính mình không cẩn thận rơi xuống đầm lầy bẫy. Cho nên hắn đúng nơi này thật là vừa kính sợ lại cẩn thận. Thế nhưng, nguyên vốn cho là mình sẽ mang theo mấy người có thể rất nhanh lại an toàn thông qua nơi này Lục Kỳ, lại là rất nhanh ngay tại hành động bên trong gặp phải phiền toái. Vì ngay tại Lục Kỳ mang theo bọn hắn hành tẩu lúc trước hắn đi qua một bên thung lũng lúc, ở trước mặt hắn con đường kia lại là chẳng biết lúc nào bị mưa lớn qua đi, chỗ kia một bên thân núi suy sụp sụp xuống núi đá chặn lại đường đi. Thấy cảnh này sau đó, Lục Kỳ khí trong lòng thầm mắng không dừng lại. Vậy phải làm sao bây giờ đấy Lục Kỳ? Nếu không, chúng ta trở về bãi cắt lại lần nữa đi đi thung lũng ngoài ra một bên đi. Nhìn thấy trước mặt một màn này, Giai Nam mở miệng nói: "Lục huynh đệ, này nếu tại lượn quanh trở về quá trì hoãn thời gian, muốn ta nhìn xem, không bằng chúng ta liền trực tiếp theo nơi này đi ngang qua quá khứ, đi thung lũng đối diện một bên đi." Lưu Tam nhìn trước mắt núi đá, lại nhìn phía thung lũng đối diện nói xong cái nhìn của mình. Nghe được hai người khác nhau quan điểm, Lục Kỳ thì lộ vẻ do dự, trực tiếp theo này thung lũng trong vùng đầm lầy xuyên qua tự nhiên là nhanh hơn không ít, nhưng mà này trong đầm lầy ẩn tàng nguy hiểm hắn nhưng là trải qua nếu một sáng ngoài ý muốn nổi lên, kia mấy người bọn họ nói không chừng ai cũng không cách nào còn sống rời đi nơi này. Vì lý do an toàn, Lục Kỳ hay là quyết định dựa theo Giai Nam nói, trở về cửa vào sơn cốc chỗ, lựa chọn lần nữa đi thung lũng ngoài ra một bên. Nghe vậy, Lưu Tam bốn người mặc dù trong lòng cảm thấy có chút không cần phải nhưng vẫn là tôn trọng Lục Kỳ quyết định, một đoàn người đường cũ trở về cửa vào sơn cốc, lựa chọn lần nữa thung lũng ngoài ra một bên. Nhưng, liền tại bọn hắn trở về tới cửa vào sơn cốc theo ngoài ra một bên bước vào thung lũng 100 mét vị trí lúc, sau lưng bãi cắt phương hướng lại là đột nhiên xa xa chuyển đến một hồi rối loạn. Lục Kỳ tại phát giác được động tĩnh nơi xa lúc, vội vàng đối sau lưng mấy người nói nhanh giấu đi, gặp nguy hiểm. Nói xong, hắn vội vàng mang theo mấy người hướng về gần đây một chỗ ẩn nấp bụi rậm đi đến, ẩn giấu đi. Làm sao vậy Lục huynh đệ? Ngươi nghe thấy cái gì? Đúng vậy a bác sĩ Lục, ta sao cái gì cũng không có nghe được a. Lưu Tam hai vợ chồng buồn bực nhìn về phía Lục Kỳ, cảm thấy Lục Kỳ có nghe lầm hay không. Nghe được Lưu Tam vợ chồng về sau, Liễu Tư Như cùng Đường Vận Đình cũng cảm thấy Lục Kỳ có chút nghi thần nghi quỷ, có đó không hai nữ vừa mới chuẩn bị muốn mở miệng hỏi Lục Kỳ lúc, chỉ thấy Lục Kỳ nhẹ nhàng nâng dậy rồi cánh tay của mình, bãi động bàn tay, ý là nhường mấy người yên tĩnh, ai cũng đừng tiếp tục phát ra âm thanh. Giai Nam hiểu rõ Lục Kỳ sức cảm nhận khủng bố, nàng thì là tại Lục Kỳ đưa ra cảnh cáo lúc, cũng đã đem cung tên một mực nắm trong tay. Hai phút về sau, mấy đạo kinh hoàng tiếng gào liền tại mấy người sau lưng thung lũng phương hướng chuyển tới, chạy mau à. Lúc này, thanh âm của một nam nhân truyền đến, mà ở người đàn ông này sau lưng, còn có bốn người, ba nam một nữ. Tuổi tác không lớn lắm, nhưng mà bốn người bọn họ trạng thái thân thể lại cũng không khá lắm, thần sắc rất kém cỏi, thân hình cũng đều tương đối gầy gò. Nhất là nữ nhân kia, miệng lớn thở hổn hển, giống như một giây sau nàng có thể ngã quỵ tại chỗ. Mấy người trong tay tất cả đều cầm côn đồng cùng giản dị trường mâu. Bọn hắn khẩn trương hướng về trong sơn cốc chạy tới, hơn nữa nhìn dáng vẻ không hề giống Lục Kỳ bọn hắn hiểu rõ như vậy nơi này, đi thung lũng hai bên, mà là thẳng tắp thì cho vọt vào thung lũng bên trong, sau đó liền tiến vào trong đầm lầy. A, có người. Lúc này, Lưu Tam lúc này mới nghe chắp sau lưng cửa vào sơn cốc chỗ truyền đến tiếng la. Liêu Tư Như cùng Đường Vận Linh cũng tại lúc này bị chấn kinh rồi, không hẹn mà cùng nhìn về phía Lục Kỳ. Vì ngay tại trên một phút đồng hồ, nàng nhón còn cho rằng Lục Kỳ đang cố lộng huyền hư, có thể bây giờ lại là chính thai nghe được đến từ sau lưng tiếng động. Điều này không khỏi làm cho hai nữ đúng Lục Kỳ càng thêm tin phục lên. Giai Nam nhìn về phía Lục Kỳ hỏi Lục Kỳ, ngươi nghe được bọn hắn là thế nào sao? Lục Kỳ vội vàng trả lời một câu bầy sói, là bầy sói, bọn hắn gặp được bầy sói. Chương 702, trốn vào đầm lầy đáng hận người. Chương 702, trốn vào đầm lầy đáng hận người. Lục Kỳ vừa dứt lời, Giai Nam cũng nghe thấy xa xa chuyển đến lang tiếng gáy. Chẳng qua nghe thanh âm, chúng nó tựa hồ là đang đuổi theo những người kia. Mau tới bên này, nơi này có đầm lầy, chúng nó không dám mạo hiểm nhưng truy vào tới. Lúc này, cái đó cầm đầu nam tử lại hướng phía sau lưng bốn người hô to một tiếng. Sau đó chỉ thấy hắn dẫn đầu vọt vào trong đầm lầy, mà sau lưng hắn mấy chục mét chỗ bốn người đang nghe nam tử thanh âm về sau, thì tăng nhanh nhịp chân. Chỉ bất quá đám bọn hắn sau lưng cùng hai bên giờ phút này 14 đầu sói hoang theo đuổi không bỏ, lập tức liền phải đuổi tới bốn người. Nhưng cũng may cuối cùng khẩn cấp ban đầu, bốn người bọn họ cũng thành công trốn vào đầm lầy bên trong, 14 đầu sói hoang tại vừa mới vọt tới lúc, liền có vài đầu can đảm sói hoang thì đi theo nhảy vào trong đầm lầy. Mà những kia ở phía sau sói hoang thì là càng thêm cẩn thận tại quan sát nhìn. Thoạt đầu, năm người tại mấy trăm đầm lầy lao khoảng cách cẩn thận tiến lên, thế nhưng khi bọn hắn nhìn thấy sau lưng vài đầu sói hoang thế mà trực tiếp xông vào đầm lầy phạm vi sau đó, bọn hắn lại cũng không nói hoài tới cẩn thận, mà là nhanh chân lưu tinh lại tiếp tục đi đến chạy. Làm năm người thương hoàng vượt qua dài trăm thước tất cả lớn nhỏ đầm lầy lao về sau, trước mặt xuất hiện chính là tất cả đều toàn bộ đầm lầy, căn bản không có khả năng đặt chân chỗ, muốn tiếp tục tránh né bầy sói tiến công thì chỉ có thể tiến vào đầu gối sâu trong đầm lầy, nhưng mà trong nước tình huống không rõ, ở đâu sâu ở đâu cạn, năm người đều là một đầu được. Có thể may mắn là, đúng lúc này, sau lưng sói hoang nhóm tại truy kích đến nơi này về sau, liền không còn tiếp tục đuổi mười mấy đầu sói hoang tất cả đều đứng ở này một mảng lớn đầm lầy ao bên dưới, cứ như vậy nhìn chằm chằm, nhai răng trợn mắt nhìn về phía hoảng hốt lo sợ đứng ở đầm lầy trong ao năm người. Mà giờ khắc này năm người khoảng cách Lục Kỳ bọn hắn ẩn giấu vị trí cũng thì 3-40 mét xa. Nhìn trong đầm lầy đứng yên năm người, Giai Nam nhìn về phía Lục Kỳ, nhỏ giọng hỏi Lục Kỳ phải làm sao. Lục Kỳ biết mình chỉ cần cầm súng xuất thủ, khẳng định là có thể dọa lùi bầy sói, nhưng hắn đạn đếm có thể cũng không nhiều, có thể coi là hắn bảo mệnh một chút chân quý vật tư. Nếu là thật cứ như vậy tiếp tục sử dụng lãng phí lời nói, hắn thì không nỡ. Cho nên Lục Kỳ chỉ là nhường Giai Nam giữ yên lặng xem biến đổi, có thể bầy sói tại rằng con một hồi qua đi rồi sẽ chủ động rời đi đâu. Chúng nó không thể nào một thẳng đợi tại nơi này chờ lấy năm người từ trong đầm lầy ra tới. Lúc này, ở chỗ nào trong đầm lầy năm người tất cả đều thở hổn hển, quay người nhìn không tiếp tục truy kích mà đến bầy sói, trên mặt rốt cục lộ ra một vòng mỉm cười. Ha ha ha. Chúng nó ngừng, ai u mẹ của ta ơi a. Mật chết lão tử. Bọn này xuất sinh, còn muốn ăn lão tử, nằm mơ đi. Đầm lầy trong ao, một người gầy ốm nam tử nhìn phía sau bầy sói, há mồm thở dốc đồng thời thì cao hứng chúc mừng. Mấy người còn lại cũng đều sôi nổi phát ra hưng phấn kêu to. Mà đối mặt năm người hưng phấn, thủ lĩnh bầy sói cùng toàn bộ bầy sói dường như nhìn xem kẻ ngốc giống nhau nhìn năm người, nhưng chính là không có phải rời khỏi ý nghĩa. Chính ca, những xuất sinh này lưu tại nơi này không đi a? Làm sao bây giờ? Lúc này, cầm đầu nam tử Trịnh Khải Bắc bên cạnh một cái gầy gò nam nhân nhìn về phía hắn hỏi. Nghe vậy, Trịnh Khải Bắc có chút lo nghĩ nhìn về phía hai bên cùng phía trước đầm lầy, một phen so với sau đó, hắn cuối cùng đưa ánh mắt về phía Lục Kỳ bọn hắn chỗ này một bên tung lũng con đường, đi. Chúng ta từ nơi nào đi lên, nơi này ta luôn cảm giác có chút nguy hiểm, ngay cả bọn người kia cũng không dám bước vào, chúng ta hay là mau rời khỏi tốt. Nói xong hắn liền bước đầu tiên bước ra, hướng phía Lục Kỳ bọn hắn chỗ này một bên gốc trung sơn đường lao đến. Hào hào. Đầu gối sâu trong đầm nước, năm người phát ra tiếng động rất lớn, trong nước gợn sóng khuấy động, hướng về càng sâu đầm lầy quyết tán mà đi. Bầy sói thấy thế, tựa hồ là nhìn thấy bắt giết hy vọng, nhưng tinh danh lang vương cũng không hướng về này một bên tung lũng vây quần đến, mà là tổ chức bầy sói dường như đang xem kịch giống nhau nhìn bỏ chạy năm người. Trịnh Khải Bắc mặc dù khó hiểu bầy sói cử động, nhưng không truy kích bọn hắn lại là nhường hắn nhìn thấy từ trong đầm lầy đi ra thời cơ, với lại hắn còn lớn hơn gan hướng về đầm lầy bên cạnh chỗ tới gần, muốn theo đầm lầy biên giới đi ra ngoài sau đó lại trên đối diện đầm lầy bên bờ đường núi. Thế nhưng ý nghĩ của hắn thất bại vì bầy sói không có cho bọn hắn cơ hội này, chỉ thấy bốn sói đầu đàn trực tiếp hướng phía bên trái đầm lầy bên cạnh dựa sát vào đi qua. Như vậy, mục đích của bọn nó kỳ thực chính là vì bức bách Trịnh Khải Bắc năm người tiếp tục thâm nhập sâu đầm lầy, cho dù là bọn hắn muốn lên bờ, cũng phải theo bên trái xa hơn chút nữa chỗ mới có thể đặt chân lên bờ. Mẹ nó, những thứ này sói hoang thật sự là giàu hoạt khó chơi a. Này vây khốn chiến thuật chính là cố ý không muốn để cho năm người trở về đầm lầy bên cạnh sau đó theo chúng ta này một bên đi a. Lưu Tam ngồi xổm ở Lục Kỳ bên cạnh, do cao vạn thấp quan sát nghiêng xuống phương bầy sói chiến thuật, gấp xiết quả đấm giận dữ nói: "Lục huynh đệ, chúng ta muốn đừng xuất thủ, bọn hắn năm người tăng thêm chúng ta năm người, hẳn là không cần cùng bầy sói đối lập hoặc là chiến đấu có thể dọa chạy chúng nó, cứu năm người này." Lưu Tam tiếp tục nói, hắn tự nhiên là không có đem vợ con của mình tính ở bên trong. Nghe được Lưu Tam lời nói, Đường Vận Linh cùng Liêu Tư Như thì là căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện thái độ không hề có mở miệng, chỉ là quay đầu nhìn về phía Lục Kỳ. Hai nữ trên hải đảo có thể sinh tồn đến nay cũng đều là có chút nhãn lực sức lực nữ nhân, biết mình bất lực sự việc, vậy liền tốt nhất không mở miệng không nói lời nào, không làm quyết định, mà là xem trọng có năng lực có quyền quyết định người. Mã Tiểu Dung thì là nhìn thấy kia bị nhốt trong năm người có một nữ nhân lúc, lập tức thì sản sinh lòng thương hại, nhìn về phía Lục Kỳ đạo Lục Kỳ, vợ chồng chúng ta nhờ có ngươi hai lần cứu giúp mới có thể sống đến hiện tại, nếu như các ngươi có năm chắc cứu giúp lời nói, sau bọn hắn thì nhất định sẽ vô cùng cảm kích ngươi. Nghe được Mã Tiểu Dung ôm hài tử tiểu nói này, Lục Kỳ cũng là dậy rồi một chút lòng thương hại. Chỉ gặp hắn nhìn về phía Lưu Tam gật đầu nói như vậy đi. Chúng ta năm người theo phía bên phải xuất kích, sử dụng cung tên, trực tiếp tập kích áp sát tới vài đầu sói hoang. Như vậy có thể nhường năm người kia từ trong đầm lầy trốn ra được. Đến lúc đó, a, cứu mạng a. Nhưng đúng lúc này, trong đầm lầy đột nhiên truyền đến một tiếng cầu cứu âm thanh, Lục Kỳ vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện là trong đầm lầy, nữ nhân kia ngược lại trong đầm lầy, đang trong nước dãy rủa, mà bên cạnh hắn bốn nam nhân lại là không có một cái nào chủ động tiến lên cho nàng cung cấp giúp đỡ. Rác rưởi, này đều có thể ngã sắp xuống. Trịnh Khải Bắc nhìn về phía ngã sắp xuống ở trong nước nữ tử tức giận mắng một câu, liền không để ý, còn lại ba nam tử cũng là không có tốt ánh mắt nhìn về phía nữ nhân kia, nhưng cũng may nữ nhân chỉ là tại trong đầm lầy không có đứng vững, từ đó dưới chân trượt đi ngã vào một chỗ đùi sâu trong nước mà thôi, không hề nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là đang sợ hãi qua đi, chính nàng liền dãy rủa lấy theo trong nước đứng lên, chẳng qua nàng lúc này đã toàn thân ướt đẫm. Mà ở năm người một bên đầm lầy bên cạnh, bầy sói nhìn thấy một màn này về sau, cũng là bị kinh ngạc một chút. Càng là hơn tập thể đem móng vuốt lui về sau nửa bước, tiếp tục chậm chậm vào trong vùng đầm lầy năm người. Mẹ nó, bọn này xuất sinh, thực sự là không đạt mục đích không bỏ qua a. Trịnh Hải Bắc nhìn thoáng qua bầy sói, liền đưa ánh mắt về phía đầm lầy phía trước 20 mét bên ngoài một cái đổ bộ điểm, chỉ gặp hắn nhanh chóng đi thẳng về phía trước, dưới chân thủy thì càng ngày càng sâu. Chương 703, bi tráng nam tử chương 703, bi tráng nam tử sau lưng ba nam tử cũng đều nhanh chóng đuổi theo, mà chỉ có kia mới từ trong nước đứng dậy nữ tử lộ vẻ do dự. Nhanh đi, ngươi còn đầu ở chỗ này chờ chết a. Trịnh Hải Bắc sau lưng thanh niên trẻ tuổi kia quay đầu nhìn về phía nữ nhân, không có một chút thương tiếc giống lên một câu. Cái này khiến chuẩn bị xuất thủ Lục Kỳ nội tâm giận không kèm được, nguyên bản định xuất thủ hắn, bây giờ lại là lại đặt thân thể để thấp, tiếp tục ngồi xổm xuống. Còn nữ kia người thì là tại bị cái kia nam tử vẫn khiển trách một câu về sau, lệ rơi đầy mặt, chết lặng đứng ở trong nước, cứ như vậy nhìn bốn nam nhân tiếp tục chạy trốn bóng lưng, một câu cũng không có nói. Được rồi, tất nhiên nàng muốn giữ lại làm kia sói hoang ngồi nhử, chúng ta thì không cần phải để ý đến, chúng ta đi. Thanh niên nam tử bên cạnh đuổi tới một người khác thì không hề nhân tính nói một câu, liền vội vã tiếp tục đi đến phía trước. Trịnh Khải Bắc quay đầu, đã không tiếp tục để ý nữ nhân kia, hắn chỉ là muốn xác nhận một chút bầy sói có hay không có tiếp tục đuổi đi lên, nhưng khi hắn nhìn thấy bầy sói còn không có một con đuổi theo lúc, nội tâm của hắn đã trong bụng nở hoa, chỉ cần mình năng lực từ phía trước nương tựa lộ diện chỗ leo đi lên, kia cho dù sói hoang đuổi theo, hắn ở đây cái kia chật hẹp dốc đứng đường đi trên thì có cùng chúng nó phân cao thấp năng lực, rốt cuộc kia dốc đường thật không tốt đi, có thể nói là một người giữ ải vạn người không thể qua điều kiện. Sói hoang cũng không có khả năng tại địa phương như vậy hợp nhau tấn công. Mẹ nó, mấy tên này chân không phải là một món đồ a. Lưu Tam đang nhìn đến Trịnh Khải Bắc bốn người đem nữ tử lưu lại không quan tâm sau đó, hắn thì nản chí chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía kia yên tĩnh, cô đơn đứng sừng sững ở trong nước nữ nhân. Dường như nàng đã có tìm chết tâm, vì trên mặt của nàng hiện tại không có sợ hãi, cũng không có kinh hoàng nét mặt, mà là khỏe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt cười thảm. Nhưng mà, ngay một khắc này, dị biến nô lên, đang lúc Trịnh Khải Bắc đã tới cự ly này chỗ đổ bộ điểm còn có xa 8 mét vị trí về sau, ngang eo sâu đầm lầy trong nước đột nhiên có một thân ảnh trong nháy mắt mà tới, đưa hắn đột nhiên lôi vào trong nước. À, Trịnh Khải Bắc vẹn vẹn chỉ là tại vào nước trong nháy mắt kêu một tiếng, sau đó thì biến mất tại mặt nước, không thấy bóng dáng, chỉ để lại một mảnh bọt nước cùng mặt nước tầng tầng gợn sóng. Một màn này trực tiếp là nhường đi theo sau hắn ba nam tử dọa cho choáng váng, sững sờ ngay tại chỗ, không còn dám có một tơ một hào tiếng động. Chơi ạ, Lục Kỳ, mau nhìn đó là cái gì? Lúc này, sáu ba ngón nhìn trong nước một đạo hắc ảnh, hoảng sợ nói. Lục Kỳ vội vàng một trường bưng kín miệng của hắn, không hề có nhường hắn tiếp tục kinh ngạc xuống dưới. Khi hắn quay đầu nhìn về phía giai nam, Mã Tiểu Dung cùng Liêu Tư như Đường Vận Linh từ nữa lúc, lại là nhìn thấy các nàng tất cả đều khiếp sợ chính mình che lấy miệng của mình. Trịnh ca, Trịnh ca, ngươi cũng đừng làm chúng ta sợ a. Sao đột nhiên một chút liền không có a? Không tốt. Nước này trong gặp nguy hiểm, khẳng định có nguy hiểm. Chúng ta mau trốn. Phù phù. A. Vừa dứt lời, hắn cũng bị một cỗ cự lực theo đáy nước trực tiếp kéo vào trong nước. Ha ha. Ha ha ha. Sau lưng trong đầm lầy nữ nhân kia tại thấy cảnh này về sau, không nhịn được cười ra tiếng, dường như trong nước nguy hiểm nàng thì căn bản đã không quan tâm giống như. Mà bầy sói thì là vào lúc này, tại sói đầu đàn dẫn đầu hạ nhanh chóng hướng phía Lục Kỳ chô dưới dốc phương trên đường nhỏ lao đến, hướng về phía dưới đầm lầy trong nước gáy réo lên không ngừng. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn khẳng định là phát hiện trong nước ẩn giấu quái thú. Lập tức, bầy sói gáy tiếng kêu vang vọng tung lũng, mà ở lúc này, bị nhốt trong nước hai nam tử đã triệt để hoảng hồn, hoảng sợ hướng về phía trước đổ bộ điểm bơi đi, mà sau lưng bọn họ đầm lầy bên cạnh, nữ nhân kia thì là cười càng phát điên cuồng, thật giống như tự cấp kia hai nam tử đòi mạng giống nhau. Mười mấy hơi thở về sau, cái thứ nhất nam tử xuất trước đạp lên chỗ kia thấp bé bãi bồi, thế nhưng ngay tại thân thể của hắn vừa mới rời khỏi mặt nước đứng ở đầm lầy bên cạnh vũng bùn trên về sau, sau lưng hắn trong mặt nước, một tên sau cùng nam tử đang huy động cánh tay ra sức hướng hắn bơi lại lúc, cũng là bị một cái cự mãng đầu đột nhiên thoát ra mặt nước chặn ngang cắn tiểu tử. A, cứu ta. Ùng ùng ùng. Sau đó chỉ thấy trong nước lập tức toát ra hàng loạt bọt khí, nam tử kia liền biến mất không thấy gì nữa. Ô ô ô. Ngao ngao ngao. Trong nháy mắt, mười mấy sói đầu đàn cùng nhau hướng phía đầm lầy trong nước chu lên không dừng lại, lên bờ nam tử vừa mới dây rủa lấy bỏ tới dốc trên đường nhỏ về sau, liền bị đàn sói vây quanh xuống tới. Hoảng sợ phía dưới, hắn đã không có bỏ chạy khí lực, mà là tiện tay tại bên người nhặt lên hai khối tảng đá, hoảng sợ chầm chậm vào hướng mình xuống lại mà đến bầy sói. Trong nước nữ nhân kia lúc trước nam tử kia biến mất lúc, nàng ngưng cười to, nhìn thấy bầy sói tất cả đều xông về cuối cùng cái này vừa mới leo lên đầm lầy khía cạnh đường nhỏ nam tử về sau, dạng này một cái bỏ chạy cơ hội, tựa hồ là tỉnh lại người phụ nữ vẻ thanh tỉnh cùng lý trí, chỉ gặp nàng thì là thừa cơ nhanh chóng đi ra đầm lầy hướng về Lục Kỳ bọn hắn vị trí mù quáng trốn đến. A, không, cứu ta, không muốn a. Lập tức, dốc trên nam tử bị bầy sói cùng công chi, giống ngũ mã phanh thây một đem nam tử tứ chi cắn xé không dừng lại, mặc dù lộ diện chật hẹp, nhưng chúng vẫn là ra sức cắn bất lực phản kháng nam tử, bắt đầu bọn chúng cuồng hoan. Thấy cảnh này lúc, Lục Kỳ nội tâm nhưng thật ra là vô cùng xoắn xuýt, vì vừa nãy bọn hắn vốn là muốn xuất thủ tương trợ, nhưng mà những người này một cái vứt bỏ đồng bạn cử động, trong lúc nhất thời lại là thay đổi Lục Kỳ quyết định, thì ra tốc tử vong của bọn hắn vận mệnh. Thật sự là thật đáng buồn vừa đáng thương. Nghe được nam tử thê thảm tiếng kêu gào về sau, Lục Kỳ nhường mọi người giữ yên lặng, còn hắn thì hướng phía cái đó trốn trên dốc nữ tử trượt qua khứ. Dốc trên đường nhỏ, nam tử kia tiếng kêu ngày càng thảm, lúc này bầy sói bắt đầu lôi kéo hắn, muốn đưa hắn kéo đến cái khắc càng dư giả hơn chỗ sau đó ăn, thế nhưng nam tử thì tại một phen kịch liệt đau nhức qua đi, phản phất có hướng tử chi tâm cùng liều mạng dũng khí, chỉ gặp hắn đột nhiên chết thẳng cẳng, đem cắn chính mình ống quần một đầu sói hoang cho đạp ra ngoài, sau đó gặp hắn một cái sau lật, liền đem còn lại sói hoang cũng cho bị hù buông lòng ra khẩu. Nhưng ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị lúc đứng dậy, ba đầu sói hoang lại trong nháy mắt mà tới, hướng phía cánh tay hắn cùng đuổi cắn đi lên, đưa hắn gắt gao kiềm chế muốn lần nữa đem nam tử đem thả ngược lại. Mẹ nó, muốn ăn lão tử, các ngươi nằm mơ. Nam tử lúc này cũng là bạo phát thể nội chỉ có một tia sức mạnh hùng hoàng, chỉ gặp hắn trở tay nắm lên trên cánh tay treo lấy hai đầu sói hoang, thì hướng phía trong đầm lầy ra sức bổ nhào về phía trước. với lại một cái chân còn muốn nhìn đem cắn bắp đùi mình sói hoang cũng cho đá xuống trong đầm lầy đi, một màn này tự nhiên bi tráng. Mặc dù Giai Nam cùng Lưu Tam đám người đúng nam tử vừa nãy vứt bỏ nữ nhân kia ngôn luận rất là căm hận, nhưng giờ phút này bọn hắn lại là ở vào đồng loại thương xót, cũng nhớ hắn năng lực thành công. Chương 704, hung ác lang vương. Chương 704, hung ác lang vương phụ phụ. Lập tức một người ba lang cứ như vậy đột nhiên thì rơi xuống vào đầm lầy bên trong, xôn xao xôn xao. Vào nước sau, sói hoang lập tức sợ hãi, mà nam tử thì là bắt đầu báo thù giống nhau nắm thật chặt một đầu sói hoang hướng trong nước ấn lại, mà đổi thành bên ngoài hai đầu sói hoang thì là vội vàng hướng về bên cạnh thấp bé bên bờ bơi đi. Nhưng đúng lúc này, Giai Nam Lưu Tam lại là nhìn thấy trong nước một đạo thô to bóng đen tấn mạnh hướng phía sói hoang bơi lại, đuổi tại một con sói hoang mới vừa lên bờ trước, một ngụm liền đem nó lôi vào trong nước, mà đổi thành bên ngoài một con thì là thành công bơi lên bờ. Mà nó những đồng bạn kia thì là không ngừng tại trên đường nhỏ xếp thành một loạt cuồng khiếu không ngừng, tất cả đều chầm chầm vào trong nước màu đen cự vật cùng nam tử kia, còn có bị nam tử gắt gao níu lại một cái khác đồng bạn, đây là một người nam nhân liều chết trước đó một trận chiến đấu. Ngay tại hắn nhìn thấy bóng đen đem ngoài ra một sói đầu đàn kéo vào trong nước về sau, hắn liền muốn nhìn thừa cơ tại trở về đầm lầy lối vào biên giới từ đó đạt tới bỏ chạy mục đích, nhưng hắn ý niệm này vừa mới dâng lên, thì nhìn xem trước mặt mình vẹn vẹn khoảng cách 2 mét mặt nước, một cái quay đầu lớn cự mãng đầu lâu, chậm rãi theo mặt nước lộ ra, một đôi nhiếp nhân tâm phách mãng mắt cứ như vậy nhìn chăm chú hắn cùng trong tay hắn kịch liệt dây rủa sói hoang. Nam tử triệt để mắt trợn tròn, giờ mới hiểu được nguyên lai tại đây đầm lầy trong nước không chỉ một cái cự mãng. Nhìn thấy cự mãng đầu càng thân càng cao, mãng thân thì lộ ra mặt nước càng ngày càng nhiều, hắn đã sợ vỡ mật, cơ thể cũng không nhận chính mình khống chế cứng lại rồi. Mà trong tay hắn sói hoang thì là vẫn như cũ tại dãy rồi lấy, muốn chạy trốn, tê, phù phù. Cự mãng một ngụm hướng phía trong tay nam tử sói hoang nhào tiếp theo, cắn nó tiềm nhập trong nước, nam tử thì là tại lúc này vội vàng ngồi thần lại, hướng về xa xa đầm lầy biên giới điên cuồng bơi đi. Giai Nam cùng Lưu Tam chỉ thấy giờ khắc này ở phía sau nam tử 20 mấy mét chỗ, lại một cái thân ảnh màu đen, cực tốc hướng phía bên này bơi tới, xem ra nó chiều dài thì chừng 10 mấy mét, thùng nước một thô mang thân, bơi lội tốc độ cũng rất là nhanh chóng. Nhưng cũng may nam tử thời khắc này chạy trốn dục vọng 10 phần mãnh liệt, ngay tại hắn bơi ra đầm lầy sau đó, cái kia trong nước cự mãng còn cách hắn có xa 7-8 mét. Vừa chạy ra đầm lầy về sau, nam tử kia khi đều không có tới kịp thở dốc mấy ngụm thì kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, phi buôn ra ngoài, hướng phía thung lũng ngoài ra một bên đoạt mệnh mà chạy. Bầy sói thì là tại lúc này nhìn chằm chằm nam tử chạy trốn thân ảnh, nhưng là không có một sói đầu đàn khẳng đuổi theo ra đi, vì chúng nó đều đang đợi sói đầu đàn ra lệnh một tiếng, một cái gật đầu. Nhưng là thấy trong bầy sói con kia sói đầu đàn, nó đang do dự, trong lúc nhất thời hai con đồng bạn biến mất tại trong nước, mà nó tại lúc này không hề có muốn trước đuổi bắt nam tử kia ý nghĩ, vì nó vào lúc này trong không khí lại ngửi được cái khác khí tức. Giờ khắc này, Lục Kỳ chính mang theo khuôn mặt hoảng sợ tâm trạng kích động nữ tử vừa mới quay trở về tới mấy người ẩn thân vị trí. Nhìn thấy Lục Kỳ đem nữ nhân kia cứu lại sau đó, Lưu Tam, Mã Tiểu Dung, Giai Nam còn có hai nàng khác tất cả đều là thở phào nhẹ nhõm, cũng đều là Lục Kỳ làm ra cử động cảm nhận được một tia vui mừng. Nhưng Lục Kỳ lại là tại vừa về đến nơi này về sau, liền trong nháy mắt cảnh giác, cảm giác trong sơn cốc thổi tới phong theo bên cạnh mình lướt qua về sau, Lục Kỳ bỗng cảm giác không ổn, liền vội vàng đối Lưu Tam mấy người nói không tốt, vị trí của chúng ta bại lộ. Đúng lúc này, Lục Kỳ vừa dứt lời, đột nhiên hoa một tiếng, Mã Tiểu Dung trong ngực hải tử lập tức tỉnh lại, hoa hoa tiếng khóc nhường Lục Kỳ cùng những người khác cảm nhận được không còn gì để nói cùng sợ hãi. Mặc dù Mã Tiểu Dung đội vàng một tay bịt hải tử ngao ô, Lang Vương lúc này hướng phía Lục Kỳ bọn hắn chô dốc một cú họng hô lên, trừ Lang Vương bên ngoài, 11 con sói hoang bên trong 3 con lao thẳng tới hải tử tiếng khóc truyền ra chỗ, còn lại 8 con hai bên tách ra thì hướng về Lục Kỳ bọn hắn chỗ phương hướng vây công mà đi. Nguy rồi. Lục Kỳ nhìn về phía trước sau vây công đi lên bầy sói, đối mọi người nói. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng lấy ra súng lục, bảo vệ mình dễ, nhưng bảo hộ người bên cạnh khó, cho dù chính hắn có thể tay không tấc sắt ứng đối sói hoang, nhưng người bên cạnh cũng được, cho nên Lục Kỳ quả quyết móc súng. Với lại hắn thì nhìn ra được, những thứ này sói hoang là đem trả thù trong nước cự mãng cừu hận đổ lôi đến trên người của bọn hắn, nhìn những thứ này xông lên sói hoang bộ dáng cũng có thể thấy được đến, lúc này chúng nó hung ác dáng vẻ tuyệt đối có cho hạ giận ý vị ở trong đó. Ầm. Mắt thấy sói hoang muốn xuống lại, Lục Kỳ không chút do dự đem họng súng nhắm ngay trước hết nhất vọt tới một đầu sói hoang bóp lấy cò súng. Giai Nam bắn tên. Nổ súng đồng thời, hắn còn nhường Giai Nam cùng nhau bắn tên, mà đạt được Lục Kỳ chỉ thị Giai Nam thì là nhanh chóng đứng dậy, đối mặt ngoài ra một bên vây quanh sói hoang hụt vụt cọ liền liên tục 3 mũi tên bắn ra. Ngao. Lục Kỳ một thương này, chính giữa vọt tới sói hoang, đánh vào trên người của nó, kia sói hoang lập tức mềm nhũn, theo dốc trên lăn xuống dưới, nhưng ở nó đứng vững cơ thể về sau, thế mà còn muốn lần nữa xung lên, không còn nghi ngờ gì nữa Lục Kỳ một thương này cũng không chí mạng. Nhưng ở một thương này cùng Giai Nam liên tục 3 chi mũi tên bắn ra về sau, đồng thời vang lên 3 đạo sói hoang tiếng gào thét cùng tiếng súng, cũng đúng nhường đàn sói giật mình, chúng nó chưa từng nghe qua như thế vang dội vũ khí, thì chưa từng gặp qua ma quái như vậy công kích, ngày bình thường chúng nó làm đều là truy đuổi cùng săn giết thú hai chân sự việc, nhưng hôm nay có chút tà môn. Sói đầu đàn thì chạy tới dốc phía trên, nhìn thấy này ma quái hoảng sợ một màn, nhưng khi nó nhìn thấy Lục Kỳ trong mấy người chỉ có 2 nam nhân lúc, nó làm ra một cái quyết định sai lầm, chỉ thấy sói đầu đàn đưa cổ lần nữa ngao ôm một cú họng, sau đó chỉ thấy đàn sói đột nhiên phát động công kích, toàn bộ vọt lên. Ngay cả vừa nãy đầu kia bị Lục Kỳ đánh trúng lang cũng là như thế, tiếp tục vọt tới, mẹ nó. Lục Kỳ mắng to một tiếng, mặc dù có súng nơi tay, nhưng đối mặt như vậy mãnh liệt công kích, hắn cũng là nội tâm run lên, run rẩy một chút, nhưng tình huống bây giờ đặc thù, hắn không thể không làm ra quả quyết hung ác ứng đối. Thế là, chỉ thấy hắn đối trước mặt vọt tới vài đầu sói hoang phanh 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 liền liên tục nổ súng, làm đạn kẹp bên trong 8 quả đạn chỉ còn lại 2 viên về sau, hắn nhanh chóng đem súng lục cắm ở bên hông, lại cầm lên cung tên đối bầy sói tiếp tục bắn ra, sở dĩ lưu lại 2 viên đạn, chỉ là vì bảo mệnh. Tại thời khắc quan trọng nhất sử dụng. Một trận này chuyển vận, trực tiếp đem Lang Vương cho chấn kinh rồi, nhưng mà sau lưng Lục Kỳ, lại là có 3 đầu sói hoang quấn lên Lưu Tam, với lại có 2 con đã cắn thân thể hắn. Liêu Tư Như cùng Đường Bận Linh 2 nữ ứng đối 1 con sói hoang, Giai Nam thì là bảo hộ lấy Mã Tiểu Dung cùng Hải Tử. Lục Kỳ một người ứng đối 4 đầu sói hoang, nhưng hiện tại cũng chỉ có 2 con còn có chiến lực đối với hắn tiếp tục tiến hành tập kích, ngoài ra 2 đầu thì là 1 đầu ngã xuống đất không dậy nổi, 1 đầu khác chúng đạn lại chúng tên, thế mà còn mang theo 1 chi mũi tên trốn thoát đi ra. Ngao. Ngay tại Lục Kỳ phân thần thời khắc, Lang Vương thế mà thì bật lên, bởi vì là đột nhiên tập kích, Lục Kỳ không có thời gian trốn tránh, liền bị Lang Vương đột nhiên do dốc phía trên bổ nhào về phía trước mà đến, cho té nhào vào trong bụi cỏ, nhưng là phát hiện mình ngã xuống chỗ rất khó đứng thẳng, Lục Kỳ. Giai Nam hoảng sợ hô một tiếng Lục Kỳ tên, sau đó nâng tên nhắm ngay cùng Lục Kỳ cùng nhau theo dốc chỗ lăn xuống Lang Vương. Nói đến, này Lang Vương quả thật có chút trí tuệ, nó đánh lén nhường Lục Kỳ vội vàng không kịp chuẩn bị, góc độ lựa chọn cũng là vô cùng xảo trá, nhường Lục Kỳ tại chết cân đối lúc, cũng làm cho công kích của mình có thể thuận lợi thực hiện. Với lại gia hỏa này khí lực nên đây cái khác lang còn lớn hơn một ít. Ngay cả Lục Kỳ đều là rất kinh ngạc. Cho dù hắn hiện tại tình cảnh nguy hiểm, nhưng hắn vẫn như cũ âm thầm đúng đầu này sói hoang có không giống nhau cách nhìn. Đây mới là gặp phải đối thủ chân chính giống nhau, lẫn nhau vừa có cạnh tranh lại có chân quý, nhưng Lục Kỳ ra tay cũng sẽ không lưu tình. Theo dốc trượt xuống lúc hắn liền đưa tay sờ về phía bên hông súng lục, thế nhưng hắn lại trợn tròn mắt, vì bên hông súng lục không thấy. Trượt xuống đến dốc phía dưới lúc, Lục Kỳ lúc này mới tại liên tiếp đầm lầy bên cạnh trên đường nhỏ đứng lên, hắn chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua. Liền phát hiện chính mình súng lục thì rơi vào dốc đuổi cỏ chỗ phía dưới. Giờ phút này, trong tay của hắn chỉ có 1 cái mộc cung, thế nhưng sói hoang lại là có 3 đầu, với lại tại hắn vừa mới đứng vững thân thể 2 cái hô hấp ở giữa, Lang Vương thì lại hướng phía chính mình nào tới. Chương 705, chiến đàn sói chương 705, chiến đàn sói trong chớp nhoáng này, nhường Lục Kỳ nhớ tới vừa nãy anh dũng tướng 3 đầu sói hoang mang vào trong đầm lầy nam tử. Nhưng mà Lục Kỳ lại là lựa chọn cứng rắn, hắn thậm chí sợ đập bể chính mình trường cung, thế mà đem trường cung 1 cái ném ra ngoài, sau đó một quyền thì nên hướng đánh tới Lang Vương. Loạng choạng. Ô, đầu sói bị Lục Kỳ 7 quyền hung hăng đập trúng, sau đó thì ngược lại bay ra ngoài, Lang Vương bị đập bay sau khi rời khỏi đây, giờ phút này, trước người sau người 2 sói đầu đàn lại đồng thời đúng Lục Kỳ phát khởi công kích, Lục Kỳ nhìn thấy đánh tới 1 sói đầu đàn vai rõ ràng mang theo 1 cái vết thương đã bắn, nhưng là vẫn như cũ có mạnh như vậy nhảy vọt năng lực, nó này cường hãn thể chất là thật nhường Lục Kỳ nội tâm cảm nhận được một tia kinh ngạc. Nhưng kinh ngạc sau khi, đối mặt công kích như vậy Lục Kỳ phản ứng ngược lại cũng nhanh chóng, chỉ gặp hắn hướng về sau 1 cước đá ra, đem sau lưng dẫn đầu công kích tới sói hoang cản trở một lát, mặt đối mặt trước sói hoang lúc công kích, hắn thì là đột nhiên bắt lại nó nhào lên 1 con chân trước, thuận thế mang theo nó thì hướng về sau té xuống. Loạng choạng. Ngao. Sói hoang bị Lục Kỳ ngã ầm ầm ở sau lưng chật hẹp trên đường đá, nhưng này cũng không tính xong, bởi vì này đầu sói hoang đoán chừng thì không ngờ rằng chính mình móng đuốt tại bị Lục Kỳ đột nhiên bắt lấy một khắc này, thì sao cũng vô pháp đào thoát, mặc dù nó nghĩ đưa đầu há mồm đi cắn Lục Kỳ tay, nhưng Lục Kỳ lại là căn bản thì không cho nó cái này cắn cơ hội. Mà là tại ngã xuống đất trong nháy mắt thì lại bị Lục Kỳ mượn nhờ thân thể hắn bắn ngược khoảng cách, lần nữa một tay lấy nó cho lôi dậy, đầu này sói hoang cơ thể gần 2 mét trường, nhưng Lục Kỳ cầm lên nó đến lại là không hề có phí bao nhiêu lực ý, cảm giác cầm lên đầu này sói hoang tại Lục Kỳ trong tay cũng chỉ là tượng cầm lên 1 tấm da sói giống nhau thoải mái. Cứ như vậy, đầu này sói hoang bị Lục Kỳ liên tục trước sau tại trên đường nhỏ ngã 4-5 lần sau đó, liền không dãy rủa nữa. Lang Vương tiếp tục vọt tới lúc, Lục Kỳ lúc này mới đem trong tay sói hoang cho coi là vũ khí hướng phía Lang Vương đập tới. Nhưng đúng lúc này, Lang Vương tại bị Lục Kỳ nện lui đồng thời, dốc phía trên lại là đột nhiên truyền đến Lưu Tam rú thảm âm thanh. À, thanh âm của hắn nghe thì đau. Lục Kỳ vừa phân tâm, quay đầu nhìn về phía trên lúc, cũng là bị sau lưng sói hoang gọt lên cắn 1 cái vào phía bên phải của hắn đùi. Thế a, ta giết ngươi tổ tông. Lục Kỳ bị này cắn 1 cái lập tức giận trong lửa đốt, tay phải thuận thế lướt qua bên hông cầm lên súng lục, sau đó tinh chuẩn hướng phía dưới thân sói hoang phanh phanh 2 thương đánh ra, 1 phát súng nổ đầu, 1 phát súng vào tâm. Sói hoang lập tức ngã xuống đất, máu tươi tuôn ra, co quắp không dừng lại. Lang Vương thấy này quay đầu nhìn về phía Lục Kỳ phát ra từng tiếng gầm nhẹ, nhưng là không tiếp tục đúng Lục Kỳ phát động công kích, mà là dùng hung ác ánh mắt chằm chằm vào Lục Kỳ cùng hắn trong tay súng lục, nhưng Lục Kỳ hiểu rõ, chính mình súng lục đã không có đạn, đã trở thành bài trí, thế là liền ở bên thân đối diện Lang Vương đồng thời lấy ra bên hông dao găm, hắn giờ phút này một tay cầm súng một tay cầm đao, nhìn chằm chằm trước mắt Lang Vương, nhưng hắn trên người đã là xuất hiện không ít bắt cắn bị thương khẩu, huyết dịch cũng không ngừng chảy ra. Này sói đầu đàn vương chiến lực cho Lục Kỳ lưu lại rất lớn kinh ngạc, mà đồng dạng, Lục Kỳ năng lực cũng cho này sói đầu đàn vương mang đến mãnh liệt rung động. Nó thì không nghĩ tới trước mắt mình cái này thú 2 chân thế mà không hề sợ 2 chút nào chính mình, với lại còn ở trước mặt giết đồng bạn của mình. Lưu Tam. Giọng Mã Tiểu Dung lúc này hoảng sợ vang lên, a, chân của ta. Dốc phía trên, Lưu Tam một người chiến ba lang, cũng là bị cắn mấy khẩu, nếu không có Giai Nam cùng xa lạ nữ nhân kia ở một bên làm bên cạnh ứng lời nói, hắn đoán chừng sớm đã bị sói hoang lôi đi rồi. Mà lúc này, một con nhận vết thương đạn bắn sói hoang thế mà lần nữa cắn Lưu Tam, cái này khiến Lưu Tam lập tức đau tê tâm liệt phế, một gậy hướng phía dưới thân sói hoang đầu đập tới, loảng xoảng một tiếng. Lập tức sói hoang bị đau, buông lỏng ra Lưu Tam đùi, thế nhưng miệng vết thương của hắn chỗ lại là máu chảy như suối, không còn nghi ngờ gì nữa này một ngụm, sói hoang là cắn được hắn động mạch. Xem trọng mẹ con bọn hắn. Thấy Lưu Tam tình huống nguy cấp, Giai Nam đối vừa tới cô gái xa lạ hô một tiếng, sau đó một tiện bắn ra về sau, liền cũng không lo được quá nhiều, xốc lên Mã Tiểu Dung bên người một cây gậy liền vọt tới Lưu Tam trước mặt. Chỉ thấy Giai Nam tả hữu quét ngang, đem ba đầu sói hoang cho tạm thời cản trở lại. Lưu Tam hai tay vừa mới khôi phục 7-8 phần mà thôi, nhưng mà vừa nãy một trận chiến này, lại là nhường hắn lại trở về giải phóng trước, lúc này hai tay chuyển đến kịch liệt đau nhức kém chút nhường hắn cho đau ngất đi. Mà đổi thành bên ngoài một bên Liễu Tư Như cùng Đường Vận Linh hai nữ thì là thì tình huống 10 phần không lạc quan, chẳng qua cũng may hai nữ có một cái dao găm, bị Đường Vận Linh cầm. Với lại Đường Vận Linh còn cầm dao găm thành công cho trước mặt sói hoang đưa một đao, chẳng qua đại giới cũng có chút đại, đó chính là tay trái của nàng cánh tay bị sói hoang cho chảo thương, với lại bên trái đùi cũng bị sói hoang cho cắn một cái, này một ngụm mặc dù không nặng, nhưng đối với một nữ nhân mà nói, đã là nàng tiếp nhận thống khổ cực hạn. Nếu không phải tình huống bây giờ nguy cấp, nàng không thể không kiên cường đối mặt lời nói không chừng hiện tại đã sớm ngã xuống. Liêu Tư Như mặc dù không có bị cắn đến, nhưng nàng nguyên bản kia tinh tế tỉ mỉ cánh tay cùng chân dài cũng đều lưu lại sói hoang mấy chỗ bắt mắt chảo thương. Lục Kỳ giờ phút này cũng đã hiểu rõ bọn hắn đối mặt không xong tình huống, nói thật, hắn đến hiện tại cũng không hiểu vì sao này mười mấy sói đầu đàn đang nghe thương của hắn thanh sau không có bị dọa chạy, ngược lại là dám ở lại cùng bọn hắn chính diện vật lộn, còn muốn nhìn muốn săn giết bọn hắn. Nếu là đổi lại cái khác động vật, dù là chính là hổ dữ, cũng muốn đúng súng trong tay mình muốn tràn ngập hoảng sợ hoặc là bị dọa chạy mới đúng. Nhưng mà những thứ này sói hoang thời khắc này biểu hiện lại là một cái nhường Lục Kỳ khó hiểu sự việc. Khi hắn lần nữa nhìn chằm chằm trước mặt này sói đầu đàn vương hai mắt, thấy nó ánh mắt bên trong không có một tia lui e sợ cùng nhượng bộ lúc, hắn có thể tại đây lang vương ánh mắt chỗ toát ra trong ánh mắt tìm được rồi một tia đáp án. Cứ như vậy một người một sói rằng có gần có một phút đồng hồ, ngay tại Lục Kỳ lập tức sẽ kìm nén không được tiếp tục động thủ lúc, lang vương đột nhiên ngao ô gào một tiếng họng, sau đó liền dẫn đầu quay đầu hướng về bãi biển tung lũng phương hướng chạy ra ngoài. Hô, thấy mình có thắng, lang vương không có lần nữa phát động công kích về sau, Lục Kỳ thở nhẹ thở ra một hơi, sau đó vội vàng nhìn về phía dốc phía trên mấy người, cũng vừa tốt nhìn thấy phía trên còn lại bốn đầu sói hoang cũng đều mang theo thương hoảng hốt thoát đi nơi này. Lục Kỳ, ngươi mau lên đây. Lục Kỳ nét mặt vừa mới thả lỏng, lại là nghe được Giai Nam lo lắng tiếng hô chuyển đến. Đồng thời, Mã Tiểu Dung tê tâm liệt phế tiếng khóc cũng theo đó truyền ra. Lão công, ngươi tỉnh à? Nghe vậy, Lục Kỳ vội vàng nhặt lên nhét vào dốc một bên trường cung, sau đó dùng cả tay chân hướng về dốc phía trên bỏ đi. Nhưng chờ hắn bỏ lên trên dốc đi vào Lưu Tam trước mặt lúc, lại là trong lòng cảm giác nặng nề, vội vàng đối Giai Nam nói nhanh, lấy ta ba lô đến. Vừa dứt lời, liền gặp hắn dẫn đầu một cái hướng phía Lưu Tam đuổi vết thương nhắm tới. Nhưng lúc này Lưu Tam dưới thân đã là một mảnh đỏ tươi, với lại ý thức của hắn cũng đã xuất hiện mơ hồ dấu hiệu. Mã Tiểu Dung ôm trong ngực khóc thút thít hài tử, thì đứng ở Lưu Tam bên cạnh, Mã Tiểu Dung không ngừng khóc thút thít cùng cầu khẩn Lục Kỳ, thì không ngừng hô hoán Lưu Tam, muốn hắn chịu đựng không nên ngủ gần. Nhưng chỉ là thấy Lưu Tam mơ hồ tầm mắt muốn nhìn chính mình, còn có nàng trong ngực hài tử, lộ ra vẻ mỉm cười, thiếu khí vô lực nói chương 706, Lưu Tam tử vong chương 706, Lưu Tam tử vong lão bà, ta không sao, ngươi đừng lo lắng. Có thể vừa dứt lời chỉ thấy hắn không nói thêm gì nữa, hôn mê đi. Giai Nam rất nhanh liền đem ba lô cho Lục Kỳ cầm tới. Lục Kỳ lần nữa đối Giai Nam nói nhanh lên, của ta ba lô khía cạnh có mấy cây dây thừng, nhanh lên lấy ra. Còn có ta trong hành trang kim bạc. Giai Nam nghe theo Lục Kỳ phân phó vô cùng nhanh chóng liền đem dây thừng trước đưa cho Lục Kỳ. Lục Kỳ lúc này mới nhanh chóng đem Lưu Tam bẹn đuổi bộ dùng dây thừng cho ghim. Lúc này hắn đuổi động mạch huyết dịch mới ngưng phun trào. Nhưng Lục Kỳ sắc mặt cũng không có thay đổi tốt, ngược lại là càng phát âm trầm xuống. Vì hắn hiện tại điều kiện, căn bản là không có cách giúp Lưu Tam đem động mạch mạch máu cho tiếp hảo. Với lại hiện tại Lưu Tam mất máu quá nhiều, cho dù hắn cái này trung y sẽ cho hắn làm dạng này giải phẫu, Lưu Tam cũng sẽ ở giải phẫu trên đường lại bởi vì lần nữa mất máu mà chết đi. Lục Kỳ lúc này thì chịu đựng kịch liệt đau nhức, nhìn về phía chính mình phía bên phải đùi, âm thầm may mắn, cũng may mình bị sói hoang cắn lần này không có thương tổn và động mạch mạch máu, bằng không hắn không một chút nào lại so với Lưu Tam dễ chịu. Mà Đường Vận Linh cũng là giống như Lục Kỳ là thương thế của mình cảm thấy một hồi may mắn chính mình không có thương tổn và trên đùi động mạch mạch máu. Lập tức Lục Kỳ sử dụng chính mình kim bạc gia truyền, tại dây thừng cầm máu trên cơ sở lại lợi dụng kim bạc là Lưu Tam cầm máu. Sau đó quay người nói cho Mã Tiểu Dung, trước mắt hắn vị trí tình hình cũng sắp gặp phải nguy hiểm. Nhất là nghe được Lục Kỳ nói Lưu Tam rất có thể sẽ khó giữ được tính mạng lúc, Mã Tiểu Dung lập tức mắt tối sầm lại, liền hôn mê bất tỉnh, nhưng cũng may Lục Kỳ phản ứng nhanh, kịp thời tiếp nhận nàng còn có nàng trong ngực hài tử, lúc này mới không có tạo thành hai lần làm hại. Sau đó, Lục Kỳ liền đối với Lưu Tam tiến hành dài đến 3 giờ cứu chữa. Nhưng Lưu Tam mất máu quá nhiều, với lại Lục Kỳ không có năng lực hữu hiệu cho tiếp hảo tổn hại mạch máu, cho nên mặc dù hắn toàn lực cứu chữa, có thể vẫn không có vãn hồi Lưu Tam tính mệnh. Mà Mã Tiểu Dung thì là tại vừa mới sau khi tỉnh lại, biết được Lưu Tam không có cứu giúp đến tin giữ lúc, nàng lại lần nữa lại lâm vào trong hôn mê. Lục Kỳ, Mã Tiểu Dung nàng không có sao chứ? Nghe vậy, Lục Kỳ lắc đầu, giải thích nói sẽ không có chuyện ngất hôn mê đều là thân thể nàng bản thân bảo hộ, vì đả kích như vậy cùng bị thương, đã vượt ra khỏi nàng thể xác tinh thần cùng đại não phạm vi chịu đựng cùng trình độ lớn nhất, cho nên mới sẽ như vậy. Nói xong Lục Kỳ dừng một chút rồi nói tiếp, người thương rời đi, nhất định muôn phần khổ sở cùng thương tâm, chẳng qua như vậy cũng tốt, đợi nàng tỉnh lại lần nữa lúc, tất cả hiện tại chuyện xảy ra đều sẽ lại càng dễ tiếp nhận một ít. Đừng lo lắng, liên để nàng hảo hảo ngủ một hồi đi. Nói xong, Lục Kỳ nhìn về phía bị Tư Như cùng Vận Linh bảo vệ Mã Tiểu Dung, lại nhìn về phía giai nam trong ngực ôm Lưu Tạ Kỳ, nghe cái kia hê a tiếng khóc, còn có hắn không ngừng rỗi ra tay nhỏ, Lục Kỳ trong lòng cũng là rất cảm thấy thương tâm. Nhìn thấy cùng mình ở chung lâu như vậy, Lưu Tam chết đi, Liễu Tư Như cùng Đường Vận Linh hai nữ cũng là bi thống không thôi, nàng nhóm hai nữ lúc trước trong doanh địa, có nhiều Lưu Tam chiếu cố. Lưu Tam dường như một cái đại ca giống nhau, thường xuyên nhắc nhở nàng nhóm cái kia thế nào cách đối nhân xử thế, cũng sẽ thường xuyên chia sẻ hắn thu hoạch đồ ăn cho hai nữ. Nhưng mà hiện tại, lại là đột nhiên như vậy liền rời đi các nàng. Nhìn ngất Mã Tiểu Dung, hai nữ nội tâm cũng là cảm động lây, đối nàng rất là đồng tình. Mà bị Lục Kỳ cứu trở về nữ tử, thì là yên tĩnh đợi ở một bên, yên lặng nhìn chăm chú phát sinh tất cả. Tự cấp chính mình cùng ba cô gái cơ thể bị thương chỗ đơn giản làm băng bó sau đó, Lục Kỳ để mọi người thu dọn đồ đạc, mau chóng rời đi trước cái địa phương nguy hiểm này. Mấy giờ quá khứ, hiện tại đã là buổi chiều. Trong sơn cốc bên cạnh, trong đảo một chỗ trong rừng rậm, Lục Kỳ đem thi thể của Lưu Tam một đường đọc đến nơi này, Mã Tiểu Dung cực kỳ bi thương tiếng khóc không ngừng vang lên, từ nàng theo trong hôn mê thức tỉnh sau đó, vẫn không ngừng khóc, dường như chỉ có không ngừng khóc thút thít mới có thể phát tiết trong lòng đau khổ tăng trọng. Giai Nam thì là mang theo cái khác ba nữ nhân ở một bên đống lửa, dỗ dành hài tử, làm lấy đồ ăn. Lục Kỳ giờ phút này cũng không tại nơi này, mà là một thân một mình ra ngoài đi hái thuốc, làm nhưng hắn cũng biết Mã Tiểu Dung sau khi tỉnh lại sẽ là như thế nào một cái biểu hiện, do đó, liền tại bọn hắn đi đến nơi này sau khi nghỉ ngơi, Lục Kỳ liền bàn giao vài câu sau liền một thân một mình đi ra ngoài. Giờ phút này hắn đang nằm tại một cây đại thụ trên cành cây đang nghỉ ngơi, thân cây vô cùng thô, cách xa mặt đất cũng không cao, Lục Kỳ chỉ là đi đến nơi này sau đó cảm giác mỏi mệt, cho nên thì leo đi lên nằm xuống yên tĩnh nghỉ ngơi. Chuyến này theo khu cắm trại ra đây, thật là trải nghiệm sự việc quá nhiều rồi. Nhưng nhường hắn thì thu hoạch không ít, cứu được một đám bởi vì lây nhiễm virus mà cùng thuyền trưởng có khúc mắc người, cùng giao nhân Lam Niệm bọn hắn kỳ huyễn quen biết cùng giao lưu, lại lần nữa gặp phải Lưu Tam vợ chồng còn có con của bọn hắn, hôm nay đi đến nơi này lại gặp phải chuyện như vậy. Mặc dù vui vẻ, bực mình sự việc cũng có, nhưng nói tóm lại, Lục Kỳ cũng không cảm thấy quá khuyết điểm rơi, chẳng qua không có thể cứu hạ Lưu Tam, hắn có chút ít thương cảm. Đồng thời cũng làm cho Lục Kỳ đã hiểu, hiện trên hải đảo du khách số lượng chợt giảm, nhưng trên đảo nguy cơ lại là một chút đều không có giảm bớt. Với lại thì hôm nay cảnh ngộ đến xem, những kia bầy sói đều đã không còn e ngại nhân loại, thậm chí là chúng nó chưa bao giờ từng thấy số lục, những thứ này sói hoang cũng sẽ không lập tức liền đào tẩu. Hắn cũng đã hoàn thành cả tòa hải đảo thám hiểm. Hiểu rõ cái này trên đảo không ít bí mật, nhưng mà muốn rời khỏi nơi này, hắn vẫn là đem hy vọng ký thác vào cùng giao nhân Lam Niệm lại một lần nữa cơ hội gặp mặt bên trên. Rốt cuộc hắn đã phát hiện mình có thể cùng các nàng câu thông giao lưu bí mật kỹ năng. Dù sao có thể đã đến nơi này giao nhân, nàng nhóm mới là hiểu rõ nhất tòa này hải đảo sinh vật có trí khôn. Đưa tay sờ lấy trước ngực tinh thạch màu xanh lam, Lục Kỳ lúc này đã không còn cảm thấy mình là lúc trước cái đó mới vừa từ sơn đi ra tới tiểu tử nghèo, vì tại nơi này, hắn đây bất luận kẻ nào cũng giàu có, tại nơi này hắn có quyền, có tiền, có nữ nhân, có danh dự, thì có hảo vận cùng kỳ ngộ. Hắn thậm chí tại có đôi khi đều sẽ cảm giác được, cho dù tại đây hải đảo đời sống cả đời đều là chuyện hạnh phúc, với lại hắn có loại dự cảm, cho dù chính mình thật muốn rời khỏi nơi này, có thể thì cũng không phải thật sự là hoàn toàn vì chính hắn. Mắt thấy ánh hoàng hôn rơi xuống, nghỉ ngơi thật lâu Lục Kỳ thì theo trên cây tiếp theo, chuẩn bị chạy trở về. Hắn không hề có ngắt lấy bao nhiêu hữu dụng dược thảo, bởi vì hắn còn có không ít bột máu có thể dùng, thì hôm nay những người còn lại chịu thương đến xem, sử dụng một điểm bột máu còn có nước sinh mệnh Lục Kỳ thì có nắm chắc có thể đem bọn hắn bị sói hoang trảo thương thương thế cho chữa trị. Nhưng lại tại hắn mới vừa từ trên đại thụ sau khi xuống tới đi không bao lâu, liền nghe đến phía trước có hai nam tử đội ba hướng về phía hắn bên này chạy tới. Lục Kỳ vội vàng núp vào, núp trong một cây đại thụ về sau, mười mấy hơi thở qua đi, hắn liền nhìn thấy hai nam tử đang từ bọn hắn lộ khu cắm trại phương hướng phía chỗ hắn ở đội ba chạy tới. Cái này khiến Lục Kỳ trong nháy mắt cảnh giác lên, nhưng nhìn thấy trong tay hai người cùng trên người cũng không có cái gì quen thuộc đồ vật lúc, Lục Kỳ liền cũng không có quá mức để ý, mà là đội vàng hướng phía giai nam đám người vị trí nhanh chóng đuổi đến trở về. Chương 707, hắn là một cái nam nhân tốt. Chương 707, hắn là một cái nam nhân tốt. Vừa trở về sau khi nhìn thấy tất cả mọi người tại, với lại cũng không có mất đi cái gì vật tư lúc, Lục Kỳ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lẽ nào vừa nãy kia hai nam tử chỉ là xảo nộ? Lục Kỳ trong lòng âm thầm thì liền hướng về giai nam nàng nhóm đi tới. Lục Kỳ, người quay về. Lục Kỳ vừa xuất hiện, giai nam dẫn đầu đứng dậy, cũng hướng về hắn tiểu chạy tới, nhận lấy Lục Kỳ ngắt lấy trở về những tia dược thảo sau đó, liền nắm Lục Kỳ tay nói: "Ngươi sao ra ngoài lâu như vậy, mau tới trước ăn một chút gì đi." Nghe vậy, Lục Kỳ lúc này mới nhìn thấy bên đống lửa trên nồi gốm bên trong vẫn như cũ còn bốc hơi nóng. Nhưng hắn quay đầu nhìn thấy cách đó không xa Mã Tiểu Dung vẫn như cũ canh giữ ở thi thể của Lưu Tam bên cạnh về sau, hắn nhẹ giọng dò hỏi nàng có chưa từng ăn qua. "Nàng không có, hiện tại nàng nơi nào có ăn cái gì tâm tình a? Chúng ta mấy cái thay phiên đi gọi toàn bộ." Nhưng nàng cũng không muốn rời khỏi Lưu Tam nửa bước. Hai tử cũng là Liêu Tư Như ông cho ăn một chút hầm tốt nước canh, ngủ thiếp đi. Nghe vậy, Lục Kỳ cũng không ngồi xuống ăn đồ vật, mà là trực tiếp hướng về Mã Tiểu Dung đi đến. Thấy đây, giai nam còn có Đường Vận Ninh cùng với cái đó bị Lục Kỳ cứu nữ nhân cũng đều đi theo sau lưng Lục Kỳ. Mã Tiểu Dung nghe được có người tự mình hướng về đi tới, nhưng nàng cũng không quay người, cũng không có quay đầu. Mãi đến khi Lục Kỳ đứng ở trước mặt của nàng, ngồi xổm người xuống nhìn về phía thi thể của Lưu Tam sau, Mã Tiểu Dung lúc này mới khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Lục Kỳ. Lục Kỳ đúng Mã Tiểu Dung thương tâm tự nhiên là đã hiểu hắn cũng không chủ động khuyên đủ nàng quá khứ ăn một chút gì, mà là tượng một cái lao bằng hữu giống nhau nhìn Lưu Tam nói: "Làm sơ ta lần đầu gặp ngươi nhóm lúc, hắn nhưng là một cái hoàn mỹ ngụy trang giả, người báo thủ, biết rõ ngươi có thai, nhưng vẫn là đem ngươi nhẫn tâm ném vào trong rừng rậm, làm lúc chúng ta cũng cảm thấy hắn có chút nhẫn tâm. Nhưng ở ngươi sinh xong hải tử, chúng ta lần nữa gặp hắn lúc, hắn lại là tại lời khuyên của ta hạ tha thứ ngươi thì tiếp nạp hải tử. Hơn nữa còn đúng hải tử của ngươi coi như con đẻ. Đúng ngươi thì từng ly từng tí, một mãi đến khi hiện tại, hắn là một cái nam nhân tốt, cũng là một cái có tình có nghĩa, có trách nhiệm tâm, vô cùng dũng cảm, rất đáng gờm người." Nói xong, Lục Kỳ quay đầu nhìn về phía Mã Tiểu Dung nói tiếp: "Nếu là hắn hiện tại còn sống sót, khẳng định không hy vọng nhìn thấy ngươi hiện tại khổ sở như vậy một mắt, càng không hy vọng hài tử bị đói, không có chính mình mụ mụ chiếu cố. Nhanh đi ăn một chút gì đi. Chỉ có như vậy, Lưu Tam huynh đệ mới sẽ không lo lắng, hắn mới biết hơi cởi lấy thủ hộ mẹ con các ngươi bình an." Nói xong, Lục Kỳ nhìn thoáng qua đứng phía sau giai nam ba cô gái, ra hiệu nàng nhóm đem Mã Tiểu Dung nâng đi. Nghe được Lục Kỳ về sau, Mã Tiểu Dung nội tâm hết sức vui mừng, chỉ gặp nàng nhìn về phía Lục Kỳ, trong hốc mắt lại chảy ra bi thương nước mắt. Nhưng ở giai nam ba cô gái nâng đỡ, lúc này mới đi trở về đến bên cạnh đống lửa. "Lưu Tam Minh, ngươi yên tâm đi thôi. Mẹ con các nàng ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt. Nếu là thật sự có thể rời khỏi nơi này một thiên, ta thì nhất định sẽ mang theo nàng nhóm cùng rời đi." Đối với Lưu Tam hiểu rõ, Lục Kỳ nói ra những lời này, này có thể chính là Lưu Tam lo lắng nhất, thì muốn nghe nhất, bảo. Sau đó, Lục Kỳ đem đóng ở trên người hắn một bộ y phục cầm lấy, chậm rãi đem nó bộ mặt che lại, lúc này mới đứng dậy hướng về chúng nữ đi tới. Thấy Lục Kỳ đi tới, giai nam vội vàng đem còn nóng hổi đồ ăn thịnh đến trong tay của hắn, mà cùng hắn cùng nhau dùng cơm người còn có Mã Tiểu Dung. "Ngươi phải ăn nhiều điểm." Nhìn Mã Tiểu Dung, Lục Kỳ lại nhẹ giọng dặn dò nàng một câu, sau đó chính mình lúc này mới miệng lớn bắt đầu ăn. 10 phút trôi qua, vừa mới phóng bắt gốm Lục Kỳ, nhìn về phía Đường Vận Linh nét mặt cứng ngắc, ngẫu nhiên còn mang theo một tia thần sắc thống khổ, một cái chân cũng là thân thẳng tắp. Hắn lúc này mới chú ý tới nàng trên đùi của bài. Thế là liền vội vàng đứng dậy đi tới Đường Vận Linh bên người: "Người chân này cũng là bị sói hoang cắn bị thương phải không?" Đường Vận Linh thấy Lục Kỳ quan tâm hỏi chính mình, nàng chỉ là khẽ gật đầu một cái, lại là nhìn thấy Lục Kỳ thần sắc căng thẳng lại trách cứ: "Vậy sao ngươi không nói sớm?" Nói xong, chỉ thấy Lục Kỳ cũng không đợi Đường Vận Linh trả lời chính mình, liền vội vàng xem xét dậy rồi vết thương của nàng, mà Đường Vận Linh thì là thẹn thùng nhìn về phía Lục Kỳ, gương mặt đỏ tươi: "Không có chuyện gì Lục Kỳ, ta thương thế kia không quan trọng, trước đó nhìn xem ngươi bận rộn như vậy, cho nên ta thì chính mình băng bó một chút, nhưng cũng không có tại đổ máu, hẳn là sẽ rất nhanh sẽ khá hơn." Nghe được Đường Vận Linh về sau, Lục Kỳ tức giận liếc nàng một chút, sau đó thì nhìn về phía còn lại chúng nữ, lớn tiếng nói: "Các ngươi thực sự là không có một chút đúng vết thương nguy hiểm cho thưởng thức. Này sói hoang cắn bị thương, tiêu giống với bị người khác cầm dao găm thọc giống nhau, là cực kỳ nguy hiểm. Dùng đao cụ chém vào làm hại còn lâu mới có được thọt gai làm hại đại, cũng là bởi vì thọt gai sẽ làm bị thương nội tạng cùng quan trọng mạch máu, là 10 phần chí mạng. Này sói hoang cùng cái khác manh thú, bọn chúng răng chó là cực kỳ sắc bén, nó lực cắn cũng là vô cùng kinh người. Một sáng bị cắn, kẻ nhẹ đau đớn khó nhịn, kẻ nặng rồi sẽ tượng Lưu Tam như thế, rất nhanh sẽ mất máu quá nhiều từ đó tử vong, thậm chí ngay cả cứu giúp cơ hội đều không có. Hôm nay ta và ngươi cũng coi là may mắn, nhưng ngươi hiện tại trên đùi vết thương còn phải bó thuốc xử lý, bằng không sợ có bị lây nhiễm mạo hiểm." Nói xong, Lục Kỳ lại lần nữa nhìn về phía Đường Vận Linh: "Ta vừa nay hái một ít dược thảo quay về, một hồi ngươi tìm Giai Nam, nhường nàng giúp ngươi thoa chút ít dược thảo." "Ừm, ngươi lại muốn ra ngoài sao?" Giai Nam đang nghe Lục Kỳ bàn giao về sau, vội vàng nhìn về phía Lục Kỳ hỏi ngược lại. Đường Vận Linh cùng những người khác cũng đều tò mò nhìn về phía Lục Kỳ, thật là nghe được Lục Kỳ giải thích nói đúng vậy, ta còn phải đi ra ngoài một bận. Chúng ta hiện tại nhân số tăng nhiều, đồ ăn dự trữ nhất định phải sung túc. Cho nên ta dự định trở về kia thung lũng, đem ta chạy giấu đi kia vài đầu sói hoang cho mang tới. Sau đó ngày mai chúng ta là có thể xuất phát mang về khu cắm trại thời mang theo trở về. Nghe được Lục Kỳ về sau, Giai Nam vốn muốn nói đồ ăn không phải còn nữa sao. Đầy đủ treo chống bọn hắn về đến khu cắm trại, nhưng lại nghe được Lục Kỳ sầu lo nhân số tăng nhiều về sau, nàng liền thì không nói gì nữa, chỉ là dặn dò một câu: "Vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút, đi sớm về sớm. Lục Kỳ, nếu không chúng ta cùng đi với ngươi đi." Đường Vận Linh vừa nói ra những lời này về sau, một bên Liếu Tư Như ôm hải tử đứng dậy cũng nói: "Ta cũng đi, ta cũng muốn đi." Lúc này, cái đó nữ nhân xa lạ thì nói ra: "Chính là, chúng ta cùng đi, kia sói hoang hai chúng ta nữ nhân cũng có thể nhấc di chuyển một đầu đi." Cho tới giờ khắc này, Lục Kỳ mới đưa chú ý đặt ở nữ trên thân thể người. Rốt cuộc hắn này hơn nửa ngày đều đang bận rộn, một thẳng liền không có ngừng qua. Cùng bầy sói chiến đấu xong, chính là cứu giúp Lưu Tam, cứu giúp không thành công sau hắn lại có Lưu Tam cách xa thung lũng đầm lầy, sau đó hắn lại ngựa không ngừng vó đi hái thuốc, muốn cho mấy người trị liệu một phen. Hiện tại mới vừa vặn lấp đầy bụng, lại muốn ra ngoài đọc kia con mồi quay về. Cho nên đối với cái này chuyện của nữ nhân, hắn lại là một câu đều không có hỏi thăm qua. Trông thấy Lục Kỳ quăng tới ánh mắt, nữ nhân thì biết mình muốn làm gì. Thế là liền chủ động tiến lên một bước, nhìn về phía Lục Kỳ cùng những nữ nhân khác chủ động giới thiệu chính mình. Chương 708, Tiêu Điền Điền chương 708, Tiêu Điền Điền Lục Kỳ, lần nữa cảm tạ ngươi hôm nay cứu rút, ta gọi Tiêu Điền Điền. cũng là đến từ du thuyền trên du khách, hiện tại thiên muộn như vậy, ngươi đi một mình quá nguy hiểm. Nếu không để cho ta cùng đi với ngươi đi. Tiêu Điền Điền đơn giản giới thiệu xong chính mình sau lại đối Lục Kỳ nói, cái khác chúng nữ nhìn tới, này Tiêu Điền Điền một chút khuyết điểm không có, chỉ là vì cảm tạ Lục Kỳ, sợ hắn muộn như vậy ra ngoài sẽ có nguy hiểm gì, muốn đi cùng nhau tiến về, nhưng Lục Kỳ lại là nhìn Tiêu Điền Điền, dò hỏi cùng với ngươi những người kia, bọn hắn cũng là gì của ngươi. Lục Kỳ mặc dù biết làm thời trong đầm lấy lúc, những người kia có vứt bỏ nàng hiểm nghi, nhưng hắn thì không tin nữ nhân cùng giữa bọn hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ, với lại cho dù những người kia chết rồi nhiều như vậy, chỉ có một người đào tẩu, nhưng đối với Tiêu Điền Điền mà nói, Lục Kỳ không có tại trên mặt nàng nhìn thấy một tia thương xót. Nghe được Lục Kỳ về sau, Tiêu Điền Điền sầm mặt lại, trên mặt chỉ có mỉm cười biến mất. Do dự mấy giây sau đó, nàng lúc này mới bình thản mở miệng trả lời bọn hắn, đều là chết tiệt người. Cái đó chạy trốn còn sống sót khốn nạn, càng là hơn chết tiệt. Nếu không phải hắn, ta cũng sẽ không bị mấy cái kia xuất sinh bắt nạt. Là hắn đem ta chủ động dẫn vào ổ sói. Đồ vô dụng, coi ta là công cụ người giống nhau đưa cho hắn những kia minh đệ, cung cấp bọn hắn giải trí. Ngay cả ta Kỳ Kinh Nguyệt những kia xuất sinh cũng không dung tha. Nói đến đây lúc, Tiêu Điền Điền nước chảy tuôn ra hốc mắt, cái khác bốn nữ nhân cũng đều nghe tức giận không thôi, đồng tình nhìn về phía Tiêu Điền Điền. Lục Kỳ thì đang nghe Tiêu Điền Điền về sau, không có lại hỏi thăm nữa tâm tình, hắn thì không ngờ rằng Tiêu Điền Điền cái này nhìn nhu nhu nhược nhược nữ tử thế mà lại có biết bát như vậy trải nghiệm, cái này lại không khỏi nhường hắn nhớ tới làm sơ từ Nghệ Nguyên, Hoa Hoa cùng Minh Nguyệt bà cô gái tới. Mặc dù Hoa Hoa cùng Minh Nguyệt bị chính mình cứu, nhưng trước đó trên biển từ Nghệ Nguyên chết, hắn đang hồi tưởng lại lúc đến, hay là bao nhiêu có chút tiếc nuối, rốt cuộc nàng nhóm trải qua sự việc, chính mình cùng khu cắm trại người lúc đó đều chưa từng trải nghiệm, cho nên bọn họ khi đó vì cầu sinh mà làm ra lựa chọn, đúng Lục Kỳ cùng khu cắm trại người mà nói tương đương với phản bội, nhưng bây giờ trở về nghĩ lúc, thường thường sẽ cảm thấy nhất thời kết luận thì không nhất định thì hoàn. Toàn đều là đúng, bởi vì cái gọi là chưa qua người khác khổ, đừng khuyên người khác thiện, ngươi như kinh ta khổ, chưa chắc có ta thiện. Thế là Lục Kỳ liền nhìn về phía Giai Nam an ủi một chút nàng, ta một người đi là được rồi. Nhiều người ngược lại ta sẽ chỉ hoãn càng nhiều thời gian. Nghe được Lục Kỳ lời này, Giai Nam tự nhiên có thể đã hiểu, nếu là thật mang theo một hai nữ nhân đi lời nói, nàng vẫn chưa yên tâm đâu. Thế là liền trả lời, hiểu rõ vậy ngươi đi nhanh về nhanh. Nói xong, Lục Kỳ quay người, mấy hơi thở công phu liền biến mất ở chúng nữ trước mặt. Tốc độ của hắn nhường trừ ra Giai Nam chúng nữ cũng cảm nhận được rung động. Các ngươi không cần lo lắng hắn, chính hắn một người hành động sẽ nhanh hơn một ít. Nhìn thấy chúng nữ biểu tình khiếp sợ, Giai Nam giải thích một câu, sau đó liền đi hướng về phía Tiêu Điền Điền bên người. Trong rừng rậm, Lục Kỳ thân ảnh chạy vội, đi ngang qua một ít ban đêm ẩn hiện dã vật cũng vì đó cảm thấy kinh ngạc, không rõ cái này thú hai chân làm sao lại như vậy tại ban đêm còn ngông cuồng như thế. Không bao lâu, vì Lục Kỳ tốc độ, lại lần nữa đi tới thung lũng bị tập kích chỗ, dốc chỗ, buổi chiều hắn trước khi đi, đem giết chết bốn đầu sói hoang tất cả đều bày ra ở cùng nhau, đặt ở nơi này. Bầy sói một trận chiến này có thể nói là tổn thất nặng nề, hai đầu chết tại trong đầm lầy, bốn đầu tại chỗ bị Lục Kỳ giết chết, mặc dù có chút ít trốn, nhưng cũng là bản thân bị trọng thương. Đoán chừng năng lực hy vọng sống sót cũng chưa tới một nửa tỷ lệ. Nguyên bản 14 sói đầu đàn nhóm hiện tại có thể còn sống sót một nửa cho dù tốt. Với lại một trận chiến này cũng làm cho Lục Kỳ tổn thất mấy chi mũi tên. Lần này chạy về khu cắm trại trên đường, hắn còn muốn nhìn lại đi cây kia gai cây chỗ bổ sung một ít đầu tên vật liệu mang về đâu. Đi vào dốc chỗ lúc, Lục Kỳ mơ hồ nghe được trong đầm lầy truyền đến một chút nước văn ba động thanh âm rất nhỏ, cái này khiến hắn vẫn luôn khắc chế chính mình duy trì cùng đầm lầy khoảng cách, miễn cho bị trong nước cự mãng lôi nước vào bên trong. Nói thật ra, Lục Kỳ đối với này trên đảo sinh vật, hiện nay thì đúng hổ dữ, sơn tiêu nhóm, độc xà nhóm còn có nước này bên trong cự mãng trong lòng sợ hãi, cái khác sinh vật chỉ cần không phải thành đàn hắn cơ bản đều có thể coi như không thấy. Nhìn thấy chính mình lưu tại nơi này bốn đầu sói hoang vẫn như cũ chỉnh tề bày đặt ở nơi này về sau, chỉ gặp hắn đem chính mình từ trước đến giờ thời trên đường thu thập mấy cây mềm dẻo dây leo phóng trên mặt đất, sau đó tuyển trong đó hai đầu khá lớn sói hoang thả đi lên, hắn chỉ tính toán mang đi trong đó hai con, rốt cuộc này hai đầu phân lượng cũng không nhẹ. Một phen gói sau đó, Lục Kỳ nâng lên hai đầu sói hoang liền chuẩn bị trở về, mà lúc này, dốc phía dưới trong đầm lầy đột nhiên truyền đến xôn xao một đạo tiếng vang. Lục Kỳ quay đầu nhìn lại, không hề có phát hiện có đồ vật, liền thì không còn lưu lại, nhanh chóng rời đi nơi này. Nhưng ngay tại Lục Kỳ sau khi rời khỏi, một đạo quái vật khổng lồ liền ra hiện tại hắn lưu lại hai đầu sói hoang trước mặt, thô to như thùng nước thân thể rất là dọa người. Khi nó chú ý tới mặt đất hai đầu sói hoang về sau, đứng thẳng lên mãng xà đầu, lập tức phun đầy cánh tay còn rất dài lưỡi rắn, không ngừng phân tích trước mặt con mồi mùi. Sau đó thì một đầu hướng phía trong đó một con sói hoang đâm xuống, cắn sói hoang đầu sói, chậm rãi bắt đầu nuốt. Nó dài mười mấy mét thân thể theo dốc chỗ một thẳng kéo dài đến đầm lầy biên giới, nhúc nhích gân cốt giống như có thể nghiền ép xoắn nát tất cả địch tới đánh. Chuyến này đi tới đi lui, Lục Kỳ thời gian sử dụng cũng không nhiều, vẹn vẹn thời gian một tiếng thì chạy về Giai Nam nàng nhóm vị trí. Làm Lục Kỳ mang theo hai đầu sói hoang bình an sau khi trở về, chúng nữ lúc này mới yên lòng lại. Đúng Lục Kỳ năng lực là trong lòng cảm thấy bội phục, cũng bị hắn xuất khí thân hình cao lớn hấp dẫn. Mặc dù nàng nhóm đều biết Giai Nam là bạn gái của hắn, nhưng Liễu Tư Như hay là rõ ràng đúng Lục Kỳ biểu hiện ra ân cần một mặt, muốn đoạt lấy cho Lục Kỳ giúp đỡ. Nhưng Lục Kỳ nhìn thấy Giai Nam cùng Mã Tiểu Dung mất hứng sắc mặt, hắn liền thì không còn bận rộn. Giai Nam mất hứng là ghen, mà Mã Tiểu Dung mất hứng thì là căm hận những thứ này sói hoang cướp đi Lưu Tam tính mệnh. Huống chi đã vào đêm khuya, nàng nhóm còn một thằng chờ đợi mình quay về, không có chìm vào giấc ngủ. Cho nên Lục Kỳ liền tính toán đợi sau khi trời sáng lại làm xử lý. Ngày kế tiếp, ánh nắng bảy xuống trong rừng, Lục Kỳ lúc này mới chậm rãi mở mắt ra. Tại hắn lúc thức dậy, giai nam chúng nữ cũng đều đã tỉnh lại, cũng bắt đầu ở xung quanh tìm kiếm tuổi. Vì giai nam hiểu rõ, Lục Kỳ sau khi tỉnh lại chuyện làm thứ nhất khẳng định phải cho Lưu Tam cử hành cáo biệt nghi thức. Mã Tiểu Dung ôm Hải Tử canh giữ ở Lưu Tam bên cạnh, bi thương muốn cuối cùng lại bồi bồi hắn. Sau một tiếng, bằng phẳng đất rừng bên trong, Lục Kỳ cùng chúng nữ đã đem Lưu Tam mang lên bọn hắn chuẩn bị xong tuổi trồng lên, cuối cùng một phen cáo biệt lời nói qua đi, hắn liền tại chúng nữ nhìn chăm chú đốt lên tuổi đống, rất nhanh, thường hực liệt hỏa liền đốt lên. Hu hu hu, lão công, lão công. Nhìn thấy hỏa diễm bùng nổ, Mã Tiểu Dung lập tức gào khóc, mà ở nàng trong ngực Hải Tử thì tại thời khắc này, hoa hoa khóc lên. Khóc 2 phút về sau, Lục Kỳ liền nhường giai nam cùng cái khác 3 cô gái đem Mã Tiểu Dung cho nâng đi rồi. Hắn thì là nhìn về phía nóng bỏng lửa trại, than nhẹ một tiếng sau nói lên đường bình an huynh đệ. Phải có lời sau, còn đầu thai gia đình giàu có, lại là một cái chính trực, tốt bụng, người có phúc đi. Lão bà của ngươi còn có con của nàng, ta sẽ thay ngươi chiếu cố tốt. Nghỉ ngơi đi. Chương 709, Lục Kỳ tức giận chương 709, Lục Kỳ tức giận lần nữa qua sau một tiếng, Lục Kỳ cùng chúng nữ chính ngồi vây chung một chỗ ăn cơm, nhưng liền tại bọn hắn ăn vào một nửa lúc, Lục Kỳ đột nhiên quay đầu nhìn về phía phải phía trước, vì chỗ nào truyền đến một hồi ẩn nấp âm thanh, với lại nhân số cũng không ít. Có người đến rồi. Hẳn là sông chúng ta tới. Lục Kỳ đối chúng nữ nói, sau khi nói xong hắn lúc này mới nhớ ra đêm qua chính mình hái thuốc khi trở về gặp phải 2 nam tử, nhìn tới nên cùng bọn hắn liên quan đến, bằng không tại sao có thể có người trước kia thì thẳng tắp hướng về phía bọn hắn mà đến đâu. Nghe được Lục Kỳ nghiêm túc lời nói về sau, giai nam đội vàng buông xuống trong tay bắt uống, đem bên người cung tên cầm lên quay người nhìn về phía sau lưng rừng rậm. Thấy giai nam có động tác sau đó, Đường Vận Linh cùng Liễu Tư Như thì vội vàng đứng dậy, riêng phần mình cầm lên một chi mộc mâu, Tiêu Điền Điền thì cầm lên một cái gậy gỗ, Mã Tiểu Dung thì là ôm Hải Tử đi tới sau lưng Lục Kỳ. Rất nhanh, nàng nhóm liền nghe đến Lục Kỳ nói tới âm thanh, đây là một đám người tại chạy trốn thời phát ra tới tiếng động. Quả nhiên có rất nhiều người a. Giai Nam quay đầu nhìn về phía Lục Kỳ, lại là thấy Lục Kỳ chủ động đi tới chúng nữ phía trước nhất, cũng nói một câu các ngươi không cần sợ hãi. Cùng lắm thì chính là thật lãng phí mấy quả đạn sự việc. Có ta ở đây, cho dù bọn họ nhiều người, cũng sẽ không gây thương tổn được các ngươi. Lời này vừa ra, nguyên bản nội tâm khủng hoảng chúng nữ trong nháy mắt cũng bình tĩnh tiếp theo, nhất là Giai Nam, nam nhân khác nếu nói ra lời như vậy nàng chắc chắn sẽ không tin, nhưng mà Lục Kỳ nói lời như vậy, nàng thế nhưng tuyệt đối sẽ tin tưởng với lại nàng theo Lục Kỳ cùng hiện tại vẻ mặt, mơ hồ cũng năng lực cảm giác được một tia giấu giếm tức giận. Rốt cuộc lúc này vừa mới hỏa táng tạm biệt Lưu Tam, trong lòng của hắn nghẹn lấy nộ khí chính không có chỗ ngồi vùng đầu. Vào thời khắc này, trước mặt bọn hắn trong rừng rậm, vụt 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 thì theo một chỗ trong rừng chạy đến mười mấy người, lại là nam nhân, toàn bộ là nam nhân. Tại đây, lão đại, bọn hắn cũng ở chỗ này, a. Nhiều như vậy một người nam. Mười mấy người hào hứng chạy tới Lục Kỳ trước mặt, tách ra đem đất rừng ở giữa Lục Kỳ mấy người cho bao vây lại. Đám người cuối cùng, một béo một gầy hai nam tử ngừng chạy bước chân, người gầy nói với mập. Nam lão tử mặc kệ, có nữ nhân là được. Ha ha ha. Nhiều như vậy mỹ nữ. Ai u, còn có cái tiểu thiếu phụ. Đứa nhỏ này nên bao nhiêu nguyệt đại đi. Làm mập mạp ánh mắt liếc về phía Mã Tiểu Dung lúc, chỉ gặp hắn hai mắt phát sáng, chằm chằm vào Mã Tiểu Dung đầy đặn trước ngực một bộ tiện hồ hồ nét mặt nói xong. Ai nha tốt. Vô cùng tốt. Thật sự là quá tốt ha ha ha. Những thứ này có thể so sánh khu cắm trại kia hai con hàng muốn đúng giờ nhiều. A, thế mà còn có nhiều như vậy vật tư cùng đồ ăn a. Ta dựa vào hai đầu sói hoang. Ha ha, ha ha ha. Phát phát. Mập lúc này nhìn thấy càng nhiều, nét mặt của hắn thì càng phát vui vẻ vui vẻ. Ha ha ha, ca cự cơ, tiểu đệ ta việc này làm ngài đã thỏa mãn. Gầy gò nam tử vẻ mặt ý cười nhìn về phía bị hắn xưng là ca cự cơ mập hỏi. Hắn gọi Cổ Tuấn Cơ, mười mấy người này cũng xưng hô hắn là ca Tuấn Cơ. Mà này gầy gò nam tử tên là Từ Sương Mậu, thỏa mãn thỏa mãn. Tiểu tử ngươi rốt cục làm một kiện thú vị sự việc. Yên tâm, chờ chúng ta trở về khu cắm trại thì để ngươi người trẻ tuổi ở riêng một phòng. Nghe được Cổ Tuấn Cơ trả lời, Từ Sương Mậu lập tức mặt mũi tràn đầy ý cười, ở riêng một phòng, tại bọn hắn khu cắm trại đây chính là mỗi cái huynh đệ cũng sự tình muốn làm a. Hôm nay này chuyện tốt, cuối cùng là đến phiên hắn. Lúc này, Cổ Tuấn Cơ đưa hắn tặc mi thử nhãn ánh mắt theo chúng nữ trên thân chạy một vòng sau đó, lúc này mới nhìn về phía cầm đầu Lục Kỳ. Nhìn vẫn còn phong nhã khí, chẳng qua cái gì? Lục Kỳ nhìn Cổ Tuấn Cơ muốn ăn đòn nét mặt, phản hỏi một câu. Ai u? Cổ Tuấn Cơ nghe được Lục Kỳ không kiêu ngạo không tự ti, mở mắt nhìn mình chằm chằm hỏi lại, trong mắt không có một chút e ngại cảm giác, hắn liền có chút không vui ai u một tiếng, sau đó chỉ thấy chung quanh kia 10 cái nam tử đem trong tay côn đồng hướng trên mặt đất, bên cạnh trên cây, hay là trong tay cây gậy cùng cây gậy qua lại một đợt, tóm lại chính là vì cho Cổ Tuấn Cơ giữ thể diện, đùa giỡn ngoài phòng. Tiểu tử ngươi, có chút ý tứ a? Những nữ nhân này cùng ngươi không có quan hệ gì a? Ca ca ta cho ngươi một cơ hội, hiện tại. Lập tức. Đi nhanh lên. Những nữ nhân này cùng đồ vật lưu lại. Bằng không Cổ Tuấn Cơ lời mới vừa nói đến đây, thì lại bị Lục Kỳ ngắt lời hỏi ngược lại bằng không sẽ như thế nào. Lục Kỳ nét mặt bình thản, nhưng đứng sau lưng hắn Giai Nam lại là rõ ràng cảm giác được Lục Kỳ trong tiếng nói giấu giếm tức giận. Nghe được Lục Kỳ lại một lần hỏi lại chính mình, thân làm mười mấy người này lão đại, Cổ Tuấn Cơ lập tức sắc mặt không vui nhìn về phía Lục Kỳ, mẹ nó, ngươi mẹ nó sẽ không phải là cái kẻ ngu đi. Làm sao không biết nói những lời khác thì thích hỏi lại có phải không? Đúng thì sao? Không phải thì phải làm thế nào đây? Ngươi lẽ nào sẽ cắn ta? Phúc. Lục Kỳ sau lưng Giai Nam cùng cái khác chúng nữ đang nghe Lục Kỳ dùng chơi như vậy vị tiếng nói tại cùng Cổ Tuấn Cơ đối lập lúc, các nàng là cũng nhịn không được nữa, tất cả đều phốc một tiếng sau đó thì cho bật cười. Mẹ nó, tiểu tử ngươi có phải hay không chán sống? Dám cùng ta ca Tuấn Cơ nói như vậy. Từ Xương Mậu nhảy ra đưa tay chỉ Lục Kỳ, hung hăng nói, nhưng lại là thấy Cổ Tuấn Cơ một tay lấy Từ Xương Mậu theo trước mặt mình cho lay mở, sau đó hắn ánh mắt che lấp nhìn về phía Lục Kỳ, ha ha. Hảo tiểu tử, lá gan không tệ nha. Chẳng trách bên cạnh có nhiều mỹ nữ như vậy làm bạn. Bất quá, cũng không biết tiểu tử ngươi thân thủ làm sao. Nay hải đảo trên còn không phải thế sao đô thị, giảng chính là một cái thực lực, cường giả vi tôn hiểu không? Hôm nay muốn lao tử bông thang ngươi, cũng không phải không thể, nhưng ngươi được có bản sự kia mới được. Dứt lời, Cổ Tuấn Cơ hướng về sau đi ra, sau đó vung tay lên. Chỉ thấy hai bên trái phải hai cái cầm trong tay gậy gỗ nam tử huy động cây gậy trong tay, hô hô hướng phía Lục Kỳ bộ tới. Thấy thế, Lục Kỳ nhanh chóng hướng về phía bên phải nam tử tới gần, hắn chính là muốn thừa dịp nam tử vừa mới nâng lên cánh tay còn đến không kịp hạ xuống xong, thì gần sát hắn. Nam tử kia thấy thế vừa định lui lại, Lục Kỳ lại là đã áp vào trước mặt hắn, phù phù a. Sau đó đột nhiên đánh một cú trỏ, nặng nề đánh vào nam tử kia trước ngực, nhưng ở nam tử kia vừa rời khỏi hai bước lúc, lại bị Lục Kỳ bắt lại một cái cánh tay, lại đột nhiên một cái ném qua bay, hướng phía trước ngã ầm ầm ở mặt đất. Nhưng coi như người khác cho rằng Lục Kỳ muốn từ bỏ giáo huấn nam tử này lúc, lại là phát hiện Lục Kỳ lại xông về ngã trên mặt đất nam tử, xông hắn lên một cái khác cánh tay, nhìn một cái khác xông tới nam tử, đem dưới thân cánh tay của nam tử đột nhiên bật một cái. Giang rắc. Chật khớp xương âm thanh lập tức vang lên. Giai nam chúng nữ nét mặt trong nháy mắt tê dần, nhìn Lục Kỳ dưới thân nam tử, tập thể vì hắn đau lòng 3 giây. Khốn nạn, gặp phải huynh đệ của ta. Lúc này, Lục Kỳ trước mặt một người khác lần nữa huy động gậy dài đánh tới. Lục Kỳ thấy thế, đưa tay thế mà hướng phía đánh tới gậy gỗ tay không thiết đi. À, Lục Kỳ cẩn thận. Chương 710, Mập Cổ Tuấn Cơ chương 710, Mập Cổ Tuấn Cơ Giai Nam kêu lên một tiếng, nhưng là nhìn thấy Lục Kỳ thế mà thật một cái liền đem nam tử cây gậy trong tay cho đo lấy. Sau đó một tay thật chặt nắm, cho dù người kia hai tay ra sức muốn rút về đi, nhưng là không cách nào làm được. Bọn hắn đều không có nghĩ đến Lục Kỳ thế mà lại có khí lực lớn như vậy. A. Nam tử thấy thế, nhốn nhác thì đối diện một cước hướng phía Lục Kỳ đến, lại là thấy Lục Kỳ khỏe miệng dương lên, vung lỏng ra cây gậy trong tay, tay trái đột nhiên tiếp nhận nam tử đá tới mắt cá chân, sau đó trầm xuống tay phải lại là đánh một cú trỏ, trực tiếp đập vào nam tử trên đùi. A. Lập tức, nam tử kia hét thảm một tiếng, chỗ đùi chuyển đến đau đớn một hồi. Cổ Tuấn Cơ thấy thế, trong lòng căng thẳng, đội vàng hô to một tiếng, cũng cho lão tử lên a. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn ở đây nhìn thấy Lục Kỳ thân pháp tốc độ còn có lực lượng sau đó, có chút kinh hoàng. Hắn này một cú họng hô lên sau đó, lập tức Lục Kỳ liền bị còn lại 9 cái nam tử cùng công chi. Lục Kỳ hiểu rõ cầm đầu Mập Cổ Tuấn Cơ luôn uống, nhưng vì không liên lụy giai nam chủ nữ, hắn chủ động hướng về một bên lui ra ngoài, đi tới trên đất trống. Đánh, cho ta dùng sức đánh, đem tiểu tử này đi đứng phía đi, nhìn hắn còn có dám hay không phép lối. Cổ Tuấn Cơ nhìn về phía Lục Kỳ, âm thanh nói, trên mặt cùng trên cổ giữ tợn thẳng run, hắn mặc dù rất mập, nhưng cái đầu cũng coi như khôi ngô, cho dù Lục Kỳ đứng ở trước mặt hắn, cũng sẽ cảm giác được cực lớn phân lượng. Vây quanh Lục Kỳ 9 cái nam tử đang nghe Cổ Tuấn Cơ về sau, lập tức liền hướng phía Lục Kỳ phát khởi tiến công. Hỗn chiến trong nháy mắt khai hỏa, chỉ thấy Lục Kỳ tay không tấc sắt tả hữu tránh né, trên dưới công kích, quyền quyền đến thịt, chân chân hữu lực. Những kia bổ tới côn đồng, đâm tới một mâu, hắn thì là năng lực tránh thì tránh, không thể tránh thì trọi cứng. Nhưng phàm là bị hai tay của hắn bắt lấy người, cũng đừng nghĩ tại đứng lên, đừng nghĩ hoàn hảo không chút tổn hại rời khỏi chiến đấu, đi đứng cánh tay hay là ngón tay, nhất định phải đoạn một chỗ, nhất định phải nhường hắn chết lần nữa phản công chính mình cùng mình năng lực chiến đấu. Giang giác. Giáp băng. A. Chân của ta. Má ơi. Cánh tay của ta. Tay của ta. Làm những thứ này nam tử thanh âm thống khổ từng đạo vang lên lúc, Cổ Tuấn Cơ rốt cục nhận thức được Lục Kỳ lợi hại. Vội vàng điều chỉnh sách lược đạo đem hắn những nữ nhân kia bắt, nếu là hắn còn dám lại phản kháng, vậy liền giết cho hắn nhìn xem. Soạn. Lời này vừa nói ra, Lục Kỳ ngừng động tác trong tay, bị hắn kiềm chế ở hai người trong nháy mắt nét mặt buông lỏng, vội vàng tránh thoát Lục Kỳ trói buộc, hướng về Cổ Tuấn Cơ chạy ra ngoài. Giết. Làm cái chữ này theo Cổ Tuấn Cơ trong miệng nói lúc đi ra, hắn chỉ thấy Lục Kỳ trên mặt thế mà lộ ra một vòng nụ cười. Vì Lục Kỳ tại thời khắc này, tại nghe đến chữ đó lúc, hắn đông cảm giác thư sướng, vì nội tâm không có giết chóc gánh vác cùng chịu tội cảm giác. Sau đó hắn liền thấy nguyên bản còn đang ở vây công chính mình những thứ này nam tử thế mà thật tất cả đều đứng dậy dự định tự mình hướng về sau lưng chúng nữ phóng đi, cái này khiến Lục Kỳ rốt cuộc không cần có bất kỳ ngượng ngùng. Chỉ gặp hắn tấn mạnh lấy súng, nhắm ngay trước hết nhất vọt tới muốn đối phó Liêu Tư Như cùng Thang Vận Ninh một cái nam tử. Hắn tựa hồ đối với Lục Kỳ chỉ hướng đồ vật của mình đều không có quá chú ý, mãi đến khi phịch một tiếng tiếng súng vang lên bên tai mọi người thời. Mọi người lúc này mới mắt trợn tròn, sững sờ ở tại chỗ. Sau đó trái lại dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía Lục Kỳ. A a a. Bị đánh trúng nam tử này lập tức ngã xuống đất, ngẩng đầu nhìn về phía mình bắt chân, một cái bắt mắt vết thương đạn bắn vết thương ra hiện tại trên bàn chân, máu tươi chảy ra, súng. Hắn có súng. Hắn có súng a. Cả Tuấn Cơ. Từ Xương Mậu nhìn thấy Lục Kỳ nổ súng một khắc này, cho là mình nhìn hoa mắt, không rõ nơi này tại sao có thể có súng ống xuất hiện. Phải biết tại lưu lạc đến này hải đảo trên về sau, chỉ từ đến đều chỉ có bọn hắn bắt nạt người khác phần, ở đâu đến phiên người khác bắt nạt chính mình. Nhưng hiện tại, nhìn thấy Lục Kỳ cái này chiến đấu lực, còn có hắn trong tay súng lúc lúc, Từ Sương Mậu hiểu rõ bọn hắn hôm nay coi như là đụng phải cọng rơm cứng. Thế là hắn chỉ có thể hoảng sợ nhìn về phía bên người mập Cổ Tuấn Cơ. Tiểu tử này từ đâu tới súng lục? Mẹ nó, lần này coi như là xui xẻo. Sau đó, chỉ thấy Lục Kỳ giơ súng bức bách vây công chính mình bọn người kia tất cả đều lui ra ngoài, hắn muốn bảo đảm giai nam chúng nữ tuyệt đối an toàn. Làm chín người này còn có trước đó bị chính mình đánh bại trên mặt đất hai nam tử tất cả đều thối lui đến Cổ Tuấn Cơ bên người lúc, Lục Kỳ lúc này lại là đầu thương nhất chuyện, trực tiếp nhắm ngay Cổ Tuấn Cơ, chỉ vào hắn, bày biện súng lục nói ngươi, ra đây. Nghe vậy, Cổ Tuấn Cơ lập tức trong lòng một hư, xuất mồ hôi chán. Nhìn về phía Lục Kỳ đạo hôm nay coi như ta không may. Ngươi trẻ tuổi, kết giao bằng hữu, hiện tại ngươi thì đem tan này và cái huynh đệ bị đả thương chúng ta cũng coi là hòa nhau. Chúng ta đi. Nói xong, Cổ Tuấn Cơ quay người liền muốn mang theo hắn đám bằng hữu này đào tẩu. Nhưng là nghe Lục Kỳ nói, đi. Ha ha ha. Lao tử để ngươi đi rồi sao? Đến. Lục Kỳ lần nữa lạnh lùng nói một câu, lập tức, bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương lên. Giai nam chúng nữ mặc dù khó hiểu Lục Kỳ vì sao còn muốn tiếp tục như vậy, nhưng từ nội tâm mà nói, nàng nhóm thì cảm giác vô cùng thoải mái. Nghe vậy, lần nữa nghe được Lục Kỳ như vậy mệnh lệnh chính mình sau đó, Cổ Tuấn Cơ chợt xoay người nhìn về phía Lục Kỳ, cũng ánh mắt âm tàn quát người trẻ tuổi, khác cho thể diện mà không cần, lao tử còn chưa từng có bị người uy hiếp như vậy qua. Ngươi nếu... Cổ Tuấn Cơ lần nữa lại nói một nửa, chỉ thấy Lục Kỳ thì đưa tay lần nữa đem họng súng nhắm ngay chính mình. Cổ Tuấn Cơ lạnh băng giọng nói lập tức tạm ngừng, nghẹn lấy một hơi, phẫn nộ giá trị trong nháy mắt đạt đến đỉnh núi. Nhưng hắn vẫn như cũ không thể không hướng về Lục Kỳ đi đến. Nhìn Cổ Tuấn Cơ thân thể mập mạp đi về phía Lục Kỳ sau đó, phía sau hắn 10 cái nam tử tất cả đều có chút không phục nhìn về phía Lục Kỳ, Cổ Tuấn Cơ cái đầu thì có một M8, đến gần Lục Kỳ lúc, hắn cũng không cho rằng Lục Kỳ sẽ đối với chính mình thế nào. Cho dù hắn trong tay có súng, nhưng phía sau mình thế nhưng có mười mấy người đâu. Cho nên hắn không hề có đặc biệt sợ sệt Lục Kỳ, nhưng làm hắn không có nghĩ tới là, ngay tại hắn đi đến Lục Kỳ trước mặt vẹn vẹn 1 mét vị trí lúc, Lục Kỳ lại là đem súng lục thu vào, theo tay phải chuyển đến tay trái. Ha ha, cái này đúng nha, không đánh nhau thì không quen biết á huynh đệ, ngươi tên là gì? Nói xong, Cổ Tuấn Cơ nhìn về phía Lục Kỳ còn muốn tiếp tục nói bậy hai câu lúc, lại là nhìn thấy Lục Kỳ như thiểm điện thay đổi cơ thể, một quyền hướng phía bụng của mình công tới. Phù phù. Nha. Cổ Tuấn Cơ hai mắt kém chút bị Lục Kỳ cho đánh theo trong hốc mắt toát ra, thật sự là vì Lục Kỳ một quyền này lực đạo quá mạnh mẽ. Thông, thông, thông. Ở chỗ nào một quyền qua đi, Lục Kỳ lại là liên tục mấy quyền hướng phía Cổ Tuấn Cơ bụng anh ra, Cổ Tuấn Cơ lập tức quỳ rạp xuống đất, miệng phun hoàng thủy, một câu cũng nói không nên lời, mẹ nó, khốn nạn ngươi lại dám đánh ta cả Tuấn Cơ. Nhìn thấy Lục Kỳ phách lối như vậy một màn, trong đám người Từ Sương Mậu đưa tay chỉ Lục Kỳ đánh chửi một câu, sau đó lại thấy hắn đối bên người huynh đệ giật dây nói các huynh đệ, chúng ta nhiều người, mọi người đừng sợ cùng tiến lên, muốn tiểu tử này mệnh, cho ca Tuấn Cơ tìm về mặt mũi. Chương 711, cường hãn chấn nhiếp. Chương 711, cường hãn chấn nhiếp. Nghe được sau lưng chính mình tiểu đệ Từ Sương Mậu này một cú họng, Cổ Tuấn Cơ nội tâm rất là kích động, nguyên bản chính hắn cũng không phải là một cái yếu gà, tuyệt đối là một đánh ba chủ, nhất là đấu vật phương diện, kia trên đảo càng là hơn không ai bằng. Nhưng tiếc rằng Lục Kỳ gia hỏa này ra tay quá nhanh, lực đạo quá mạnh, tại hắn cũng còn không có gắn xong chén tình huống dưới, liền liên tục chuyển vận, đem chính mình thì cho đánh phun ra hoàng thủy. Hiện tại tốt, Từ Sương Mậu này một cú họng, kia huynh đệ của hắn khẳng định phải liều chết vây công Lục Kỳ, cấp cho chính mình báo thù, nhưng mà ngay tại Cổ Tuấn Cơ ngẩng đầu ánh mắt hung ác nhìn về phía Lục Kỳ, chờ đợi lúc, lại là nghe được sau lưng yên tĩnh, không ai dám xông lên. Vì Lục Kỳ khẩu súng trong tay chính chỉ vào bọn hắn. Nhìn thấy quỳ một chân trên đất Cổ Tuấn Cơ ngẩng đầu âm tàn nhìn mình lúc, Lục Kỳ hung hăng một cái bàn tay vỗ xuống, đánh vào Cổ Tuấn Cơ trên mặt. U. Không phục. Thế mà còn dám cho lão tử đùa giỡn hung ác. Nhìn thấy Cổ Tuấn Cơ kia không phục ánh mắt, Lục Kỳ nói ra câu nói này đồng thời, lại đấm một quyền bùng ra, thẳng đến Cổ Tuấn Cơ thịt mỡ mọc lan tràn bên mặt. Xoang một quyền, hung hăng đánh đi lên. A. Lão tử giết ngươi, cũng lên cho ta a. Cổ Tuấn Cơ bị Lục Kỳ một quyền này đánh rơi mất hai viên răng, chỉ gặp hắn ngậm huyết nha bạo phát nội tâm lửa giận, cuối cùng nhịn đau đột nhiên nhào về phía Lục Kỳ, chỗ nào còn quản cái gì thương không súng, hiện tại hắn chỉ muốn đem Lục Kỳ cho giết chết, để tiết hận thù cá nhân. Chuột về mình bị Lục Kỳ giẫm trên mặt đất lão đại mặt mũi. Nhưng Lục Kỳ làm sao lại như vậy lại cho hắn phản công cơ hội, ngay tại Cổ Tuấn Cơ mập mạp thân thể hướng phía chính mình đánh tới lúc, chỉ gặp hắn trực tiếp hướng lui về phía sau ra hai bước, tay phải từ bên hông sờ qua, dao găm đã cầm trong tay, Cổ Tuấn Cơ nhào không, nặng nề nằm trên đất. Nhưng một giây sau hắn lại lần nữa kêu lên thảm thiết. A, mẹ nó. Một cái dao găm hung hăng cắm vào Cổ Tuấn Cơ đầy đặn vai phải, hắn thống khổ dãy rủa muốn đứng dậy, Lục Kỳ trong tay dao găm lại hung ác rút ra theo vai trái của hắn chèn. Vẹn vẹn hai đao, ép trên người Cổ Tuấn Cơ Lục Kỳ liền nhường hắn mất đi hai tay khí lực, nằm trên đất cũng không dám lại có bất kỳ động đậy. Cảm nhận được hai vai truyền đến kịch liệt đau nhức, Cổ Tuấn Cơ chỉ cảm thấy Lục Kỳ chính là ác ma, chỉ cảm thấy chính mình hôm nay thực sự không may đấu, thì không nên tới chỗ hắn. A, a. Giờ phút này, nghe dưới thân truyền đến Cổ Tuấn Cơ từng tiếng kêu thảm, Lục Kỳ đem hai con ngươi nhìn về phía sau lưng xa 5-6 mét chỗ kia mười mấy người, khoe miệng lộ ra một tia làm cho người dùng mình cười xấu xa. Mà cái đó Từ Sương Mậu đang nhìn đến Lục Kỳ ánh mắt nhìn chăm chú về phía chính mình về sau, hắn vội vàng đem thân thể rút vào đám người. Đứng lại. Lục Kỳ lạnh băng giọng nói truyền ra, Từ Sương Mậu đành phải lại ngoan ngoãn đi ra một bước, còn lại nam tử đang nhìn đến Lục Kỳ hung ác như thế sau đó, đã sớm đem đoàn kết cùng dũng khí cho bước đi. Lục Kỳ muốn kỳ thực chính là hiện tại cái này, giết gà dọa khỉ, bắt giặc bắt đua chấn nhiếp hiệu quả. Huynh đệ, ngươi thật đúng là kẻ hung hãn a. Hôm nay là chúng ta không phải, ngươi nhìn xem hiện tại ngươi thì không có bất kỳ tổn thất nào, không bằng chúng ta kết giao bằng hữu coi như tất cả đều không có xảy ra, làm sao? Không có xảy ra. Ha ha ha, đến. Lục Kỳ nhìn về phía Từ Sương Mộng, dùng thương khẩu chỉ vào hắn nhường hắn thì đi tới, đồng thời hắn thì theo trên người Cổ Tuấn Cơ đứng lên. Cổ Tuấn Cơ thấy Lục Kỳ không còn đè ép chính mình, muốn dây rùa đứng dậy, nhưng Lục Kỳ lại là loảng xoảng một cước đá phải trên bụng của hắn, để ngươi lộn xộn sao? A. Cổ Tuấn Cơ lại là hét thảm một tiếng, trong bụng truyền đến đau đớn nhường hắn cũng không dám lại loạn động một chút. Đành phải giống con cóc giống nhau nằm rạp trên mặt đất chờ Lục Kỳ xử trí. Nhìn thấy chính mình lão đại Cổ Tuấn Cơ kết cục thảm như vậy, Từ Sương Mậu dừng bước, có chút hoảng sợ nhìn về phía Lục Kỳ, vừa định nói chút gì lúc, lại là nghe Lục Kỳ lại nói một tiếng đến. Lục Kỳ mục đích rất rõ ràng, đó chính là chấn nhiếp, tiếp tục chấn nhiếp. Nhất định phải làm cho trước mặt kia 11 người tất cả đều biết mình thủ đoạn cùng nhẫn tâm, để bọn hắn hiểu rõ bọn hắn cái gọi là lao đại ở trước mặt mình chính là cái rắm. Mà về phần vì sao muốn cầm Từ Sương Mậu thì ra tay, là bởi vì hắn cảm thấy cái này gầy gò nam tử mới là tối muốn ăn đòn xấu nhất người kia. Nếu là muốn nhường hắn dùng một chữ để hình dung Cổ Tuấn Cơ kia, có thể dùng một cái hung ác chữ là được rồi. Nhưng dùng một chữ để hình dung cái này gầy gò nam tử Từ Sương Mậu lời nói, đó chính là hỏng, thực chất bên trong hỏng. Hai chữ chính là lại hỏng lại hung ác, dạng này người Lục Kỳ tự nhiên là sẽ không bỏ qua, càng là hơn sẽ không bởi vì hắn gầy gò mà đối với hắn hạ thủ lưu tình. Nghe được Lục Kỳ không buông tha lời nói, Từ Sương Mậu có chút chần chờ, hắn nghĩ xoay người chạy, nhưng Lục Kỳ lại lập tức nói ngươi nếu là dám chạy, đại khái có thể thử một chút. Bị Lục Kỳ xem thấu ý đồ của mình, lại nghe được uy hiếp của hắn về sau, Từ Sương Mậu lộ ra đắng chát cười một tiếng, ai nha, huynh đệ, ngươi nhìn xem ngươi, suy nghĩ nhiều, ngươi như thế có năng lực, ta ngóng trông kết giao cũng không kịp đâu, làm sao lại như vậy chạy đâu. Nói xong, hắn cả gan, rốt cục đi tới Lục Kỳ trước mặt. Sau đó hắn chỉ trên đất Cổ Tuấn Cơ, mở miệng nói huynh đệ, ngươi nhìn xem có thể hay không trước đem ca Tuấn Cơ bùng ra, ta trước cho hắn băng bó một chút vết thương. Nhưng, một giây sau, Lục Kỳ lại là trực tiếp một quyền đánh hướng về phía Từ Sương Mậu, xoắn một quyền này, hung hăng đánh trúng Từ Sương Mậu mặt, Từ Sương Mậu trực tiếp bên cạnh bay ra ngoài. Trong miệng huyết cùng nha thì bay ra ngoài, nhưng hắn vừa mới bay ra lúc, liền bị Lục Kỳ bắt lại hắn bay lên không chân, đột nhiên một cước bay đạp, sau đó mọi người chỉ thấy Từ Sương Mậu trực tiếp theo Lục Kỳ trước mặt bay rớt ra ngoài xa 5, 6 mét, ngã ầm ầm ở trên mặt đất, như chó chết gục ở. Chỗ này không nhúc nhích, không rõ sống chết. Còn có không phục sao? Lúc này, Lục Kỳ ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía trước mặt còn lại kia 11 người nam tử. Mặc dù những người này đều không phải là đến làm chuyện tốt, nhưng cho tới bây giờ, bọn hắn chí ít còn không có kích thích Lục Kỳ sát tâm. Sở dĩ động thủ cùng đánh Cổ Tuấn Cơ cùng Từ Sương Mậu, Lục Kỳ đều chỉ là vì cho hạ giận, vì phát tiết. Nghe Lục Kỳ như vậy chất vấn, kia 11 người tất cả đều lắc đầu, rốt cuộc cầm đầu Cổ Tuấn Cơ cũng ghé vào người ta dưới chân bọn hắn, những người này lại có cái gì không phục đâu. Các ngươi khu cắm trại ở đâu? Trong doanh địa còn có bao nhiêu người? Lục Kỳ nhìn về phía dưới chân nằm sấp Cổ Tuấn Cơ hỏi một câu, bởi vì hắn cảm thấy những người này tất nhiên năng lực tại đây sáng sớm thì chạy tới nơi này, vậy bọn hắn khu cắm trại nên khoảng cách nơi này không phải rất xa mới đúng. Huynh đệ, chúng ta khu cắm trại ngay ở phía trước tới gần trung tâm hồ nước biên giới trong rừng rậm, trong doanh địa còn có 4 người, 2 nam 2 nữ. Nghe xong lời này, Lục Kỳ thất kinh, bọn hắn đám người này nhân số vẫn là rất nhiều. Nơi này đã thập tam người, lại thêm khu cắm trại 4 người, vậy liền chừng 17 người, dạng này đội ngũ cho dù tại tất cả hải đảo đi lên nói, cũng đều tính nhân số nhiều. Các ngươi khu cắm trại người có hay không có làn da bị lây nhiễm người bệnh? Không có không có, huynh đệ, trước đó chúng ta thì tại trong rừng rậm gặp được 2-3 cái người như vậy, nhưng chúng ta đều là núp xa xa, không ai dám tiếp cận. Nghe xong lời này, Lục Kỳ suy nghĩ nhất chuyển, đi thôi, mang ta đi các người khu cắm trại. A, Cổ Tuấn Cơ nghi ngờ a một tiếng, lại là thấy Lục Kỳ một cước đặt xuống, giẫm nát phía sau lưng của mình, lập tức hai vai đau đớn lần nữa truyền khắp toàn thân. A, đau đau. Tốt huynh đệ, ta dẫn ngươi đi, ta dẫn ngươi đi. Thấy Cổ Tuấn Cơ học ngoan dáng vẻ về sau, Lục Kỳ lúc này mới buông lòng ra hắn, cũng đá một cước nói chương 712, đại khoái nhân tâm chương 712, đại khoái nhân tâm. Nghe vậy, Cổ Tuấn Cơ liên tục gật đầu, sau đó đau đớn đứng dậy vội vàng hướng phía trước mặt hắn những huynh đệ kia đi tới. Vừa đi qua sau, hắn hai cái huynh đệ vội vàng nâng lên hắn, nói xong một ít quan tâm lời nói đồng thời, xé rách nhìn trang phục cho Cổ Tuấn Cơ bắt đầu băng bó đơn giản nhìn sau vai vết thương. Ngoài ra hai nam tử thì là đi về phía nằm dạp trên mặt đất như chó chết bình thường Từ Sương Mậu, đưa hắn thì kéo tới trước mặt bọn hắn. Thấy Lục Kỳ quay người về sau, giai nam vội vàng lôi kéo Lục Kỳ tay nhỏ thanh nhạc đạo Lục Kỳ, ngươi thật là quá đẹp. Kỳ hỉ. Nàng này khen một cái cuối cùng nhìn thấy Lục Kỳ khỏe miệng dương lên mỉm cười, sau đó giai nam tiếp lấy lại hỏi ngươi muốn đi bọn hắn khu cắm trại làm gì? Đều là một đám nam nhân đợi chỗ. Có gì có thể đi. Nha. Ngươi sẽ không phải là muốn đi đoạt bọn hắn vật tư đi. Sao? Không được sao? Ai quy định chỉ cho phép bọn hắn dám đánh ta chủ ý có thể tới cướp ta, thì không cho phép ta đi đoạt bọn hắn sao? Lời này vừa ra, giai nam cùng sau lưng chúng nữ tất cả đều kinh ngạc mở ra miệng nhỏ, quá đẹp, quá kích thích, quá đại khoái nhân tâm. Chẳng qua, Lục Kỳ nói thì không sai, ai quy định đây? Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người a. Đây không phải vô cùng công bằng vô cùng công đạo sao? Với lại Lục Kỳ sở dĩ muốn đi bọn hắn khu cắm trại, còn bởi vì bọn họ trở về khu cắm trại suối nước nóng thời vừa vặn cũng muốn dọc theo bên hồ hai bên mới có thể trở về đi, huống hồ hiện tại hắn còn cần mấy cái khổ lực cho mình đem hai đầu sói hoang khiêng một đoạn đường đâu. Sau mười mấy phút, trong rừng rậm, tám cái nam tử phân hai tổ, bốn người dơ lên một đầu sói hoang, một người có hôn mê từ xương mộng, hai người đỡ lấy mập cổ Tuấn Cơ, một người trong đó bắp chân còn có vết thương đạn bắn, bọn hắn cũng đi tại Lục Kỳ đám người phía trước. Này 30 người, sao thì không nghĩ tới, chính mình tới lúc có nhiều bài phòng, trở về thời thì có nhiều chật vật. Cổ Tuấn Cơ nghe sau lưng Lục Kỳ cùng chúng nữ nói chuyện phiếm, hắn càng là hơn khí phổi đau, nhưng là không có dám lại đùa giỡn tiểu động tác tiểu tâm tư. Vì Lục Kỳ dường như năng lực nhìn thấu lòng người giống nhau, vô hắn, có thể hiểu rõ hắn đang suy nghĩ gì giống nhau, lời cảnh cáo lập tức liền để hắn cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Nửa đường Lục Kỳ trải qua cây kia mọc đầy gai đại thụ về sau, hắn nhường đoàn người dừng lại, nhường giai nam cùng chúng nữ đi nhanh chóng đào được một ít gai cây mang đi, chuẩn bị đi trở về khu cắm trại sau thật nhiều chế tác một ít mũi tên. 2 giờ về sau, một đoàn người rốt cục đi tới Cổ Tuấn Cơ đám người khu cắm trại. Nơi này khoảng cách hồ nước xác thực không xa, với lại mảnh này đất rừng nhẹ nhàng khô ráo, bọn hắn tại nơi này xây dựng 5 gian nhà cỏ, hơn nữa còn tại khu cắm trại xung quanh đã làm nhiều lần cảnh cáo thiết kế, còn có phòng ngừa dã thú công kích ấy. Trong doanh địa 2 nam 2 nữ, thấy mọi người sau khi trở về, kia 2 nam tử cười ha hả gấp đội vàng nên đón, sói hoang. Ha ha, ca Tuấn Cơ thực sự là quá ưu, một màn này mã, thế mà thu mạch 2 đầu sói hoang. Bên trong một cái nam tử vừa mới nhìn thấy mọi người dơ lên sói hoang lúc, kích động không thôi, một bên tiến lên một bên cười nói. Một người khác thì là nhìn thấy đám người phía sau Cổ Tuấn Cơ, vội vàng nói ai nha. Ca Tuấn Cơ, ngươi đây là có chuyện gì a? Làm sao lại như vậy bị thương đâu? Nhưng Cổ Tuấn Cơ cho hắn lại là quăng tới một cái ánh mắt hung ác, nam tử đông cảm giác không ổn, lúc này lại là nhìn thấy sau lưng Cổ Tuấn Cơ Lục Kỳ mang theo chúng nữ thì hướng về khu cắm trại đi đến. Bọn họ là ai? Nam tử lại hỏi đầy miệng, cách. Cổ Tuấn Cơ một cái tát phiền đến, đánh nam tử trở tay không kịp, vẻ mặt sưng sờ. Sau đó liền nghe Cổ Tuấn Cơ quát cút ngay cho ta đi một bên. Nghe vậy, nam tử vội vàng bụng mặt chạy tới một bên. Hắn không rõ chính mình ca Tuấn Cơ hôm nay đây là thế nào, bình thường hắn nhưng là nói chuyện tối làm cho người ta cao hơn à. Nhưng sau đó, hắn chỉ thấy chính mình tôn kính ca Tuấn Cơ quay người nhìn về phía Lục Kỳ, túi đầu không lưng nói huynh đệ, đến nơi này chính là chúng ta khu cắm trại, ngươi tùy ý ngồi, tùy ý nhìn xem. Nghe vậy, Lục Kỳ đầu tiên là liếc nhìn Cổ Tuấn Cơ một cái. Sau đó bắt đầu đánh giá đến trước mắt khu cắm trại đến, ánh mắt một xem xét qua 5 gian nhà có lúc, cuối cùng hắn nhìn về phía đám người sau 2 nữ nhân trên người. Hai người các ngươi đến. Lục Kỳ chỉ kia 2 xa lạ nữ tử nói. Nhưng này 2 nữ nhân có chút sợ sệt, do dự không dám phóng ra bước chân. Mẹ nó, 2 người các ngươi lỗ thai được sao? Huynh đệ của ta gọi các ngươi tới đây chứ? Còn ngốc đứng ở trong đó làm cái gì? Lục Kỳ trước mặt, Cổ Tuấn Cơ quay người nhìn mình trong doanh địa 2 nữ nhân kia, không có một chút tôn trọng giọng nói chửi rủa quát lớn ngay vậy. Lục Kỳ không nói 2 lời loảng xoảng một quyền rơi ầm ầm mập mạp trước ngực, nhưng còn không qua nghiện, lại thấy hắn một cái bay đầu gối lần nữa đánh tới Cổ Tuấn Cơ phần bụng. A, phù phù. Cổ Tuấn Cơ ngay tại chỗ cất cánh, ngã xuống tại Lục Kỳ trước mặt, trong nháy mắt biến thành một con mập mạp con tôm. Ôm bụng đau khổ không thôi ồn ào. Lục Kỳ nhìn trên mặt đất Cổ Tuấn Cơ thống khổ dáng vẻ thản nhiên nói. Một màn này, lập tức liền đem trước đó kia 2 nam tử cùng 2 nữ cho kinh điệu cái cảm. Hắn nhưng là Cổ Tuấn Cơ a. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối xử với hắn như thế a. Cái này anh Tuấn Nam tử là ai? Hắn lại dám trước mặt mọi người như vậy bắt nạt Cổ Tuấn Cơ. Hắn chán sống rồi hả? Không đúng. Vì sao Cổ Tuấn Cơ những huynh đệ này đều không có một người lên tiếng, không ai dám ngăn lại? 2 nữ nhìn thấy những người khác thờ ơ, trong nội tâm trong nháy mắt thì có hoài nghi. Chẳng qua hắn rất đẹp trai. Này mập đã sớm cái kia có người tới thu thập hắn. 2 nữ nội tâm mừng thầm nhìn, làm Lục Kỳ lần nữa đem ánh mắt quăng tới lúc, 2 nữ lúc này mới vội vàng hướng về Lục Kỳ đi tới. Đại ca, ngươi bảo chúng ta có chuyện gì? 2 nữ nhất đi lên về sau, thì trên mặt nụ cười hỏi Lục Kỳ. 2 nàng dung mạo không tầm thường, dáng người thì rất tốt, nhưng các nàng trên mặt còn có cánh tay cùng với chân vị trí cũng có rõ ràng vết thương. Không còn nghi ngờ gì nữa hẳn là nhận lấy ngược đãi bố trí. Lục Kỳ nguyên bản gọi 2 nữ khi đi tới dự định hỏi nàng nhóm khu cắm trại là lấy cái gì công cụ kiến tạo, bởi vì hắn nhìn thấy rất nhiều gỗ có bị búa chặt dấu vết. Nhưng giờ phút này lại là nhìn thấy trên người các nàng máu ứ động cùng vết thương về sau, thì thuận miệng dò hỏi các ngươi vết thương trên người là chuyện gì xảy ra. Nghe xong lời này, 2 nữ lập tức vô cùng kích động, đầu tiên là nhìn thoáng qua giống như chó chết ngã trên mặt đất Cổ Tuấn Cơ, sau đó lại nhìn về phía Lục Kỳ, lại là nghe Lục Kỳ lại nói, các ngươi cứ việc nói, có ủy khuất gì cứ việc nói ra là được, hắn sẽ không bắt các ngươi như thế nào. Thế là, tại Lục Kỳ nói xong lời này sau đó, 2 nữ liền đem chính mình cảnh ngộ tất cả đều ngay trước Lục Kỳ cùng giai nam đám người mặt nói ra. Theo 2 nữ kể ra nghe Lục Kỳ cùng giai nam chúng nữ tất cả đều phẫn nộ siết chặt nắm đấm. Nguyên lai 2 nữ đều là bị Cổ Tuấn Cơ gia hỏa này cưỡng ép buộc đến nơi này, với lại hoàn toàn đem 2 nữ coi là phát tiết công cụ, phàm là có biểu hiện tốt minh đệ, là có thể giấy tính tiền ở giữa, ban đêm chọn một nữ đi ngủ cùng. Dựa vào thủ đoạn như vậy, đến mức chắc lòng người. Nghe được nơi này lúc, Lục Kỳ trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Chương 713, cho hả giận, đả kích, rời đi chương 713, cho hả giận, đả kích. Rời đi quay người đầu tiên là đối giai nam cùng vận linh chúng nữ nói câu đi thôi. Để các nàng thu dọn đồ đạc, tiện thể mang ta đi nhóm có thể dùng thứ gì đó. Giai nam chúng nữ vội vàng gật đầu, liền để cho 2 nữ nhân đi thu thập mình đồ vật, biết được muốn dẫn chính mình đi. 2 nữ kích động liên tục gật đầu, cái gì cũng không cần thì vui lòng đi theo Lục Kỳ rời khỏi. Nhưng giai nam lại là nói với các nàng bị lâu như vậy đuổi thân, sao có thể không mang đi một chút đồ vật của mình đâu? Nhanh đi thu thập đi, chúng ta cũng cần hai người chỉ dẫn cùng phối hợp đâu. Đây là Lục Kỳ cùng Giai Nam này cùng nhau đi tới chỗ bàn bạc tốt sự việc, tất nhiên đến rồi, vậy liền dứt khoát chính mình cũng làm một lần thổ phỉ được rồi. 10 phút trôi qua, Giai Nam chúng nữ mang theo hai nữ nhân này trong khu cắm trại nhà cỏ bên trong qua lại chuyển một lần, quần áo, đồ ăn còn có một số công cụ cũng cho mang ra ngoài. Mà Lục Kỳ thì là một thằng dùng súng lục chỉ vào mọi người, không có một cái nào dám luận động. Sau đó hắn lại làm cho người đem kia hai đầu sói hoang cho chói chói lại, cho Giai Nam nháy mắt. Giai Nam cùng Đường Vận Linh liền dẫn chúng nữ mang theo giành được vật tư thì xuất đi ra ngoài trước, rời đi khu cắm trại. Với lại nàng nhóm đi phương hướng cũng là cùng Lục Kỳ cố ý kế hoạch qua, rời đi phương hướng là bọn hắn lúc đến phương hướng, nhưng này cũng chỉ là kế hoạch của các nàng mà thôi, vì chính là mê hoặc Cổ Tuấn Cơ những người này, để bọn hắn lầm cho là mình là đường cũ trở về thật. Tình không biết nàng nhóm chỉ là sau khi rời đi lượn quanh một vòng tiếp tục hướng về đảo trong ngoài ra một bên tiếp tục tiến lên mà thôi. Chúng nữ sau khi đi ra, Đường Vận Linh nhìn về phía Giai Nam, lo lắng hỏi Giai Nam, Lục Kỳ một người ở lại nơi đó có thể làm sao? Hắn bao lâu năng lực gặp phải chúng ta a? Giai Nam thấy được nàng một bộ lo lắng nét mặt, tiếu tiếu trả lời ngươi đây thì đừng lo lắng, hắn hôm nay thế nhưng hung cực kỳ, những người kia nếu biểu hiện tốt thì cũng thôi đi, nếu ai dám chọc giận hắn, nhường hắn dậy rồi sát tâm, kia không may chỉ có thể là chính bọn họ mà thôi. Chúng ta tiếp tục đi đường đi. Lục Kỳ tốc độ đuổi theo chúng ta là rất nhanh. Huống chi, nếu là hắn giúp xong chính mình sự tình, khẳng định sẽ đi tắt đuổi theo chúng ta. Nghe được Giai Nam giải thích, Đường Vận Linh lúc này mới nửa tin nửa ngờ gật đầu, tiếp tục đi đường. Giai Nam thì là trong lòng thầm than một tiếng, vì nàng hiểu rõ Lục Kỳ đây cũng là cho bên cạnh mình mấy người phụ nhân trong lòng thì thầm gieo xuống tình yêu mầm mống. Chính mình lúc trước không phải cũng là như vậy sao? Người kia, thật là ghét. Này muốn là thực sự về đến khu cắm trại, thì Viên San còn có Tiểu Dung, Thẩm Băng các nàng xem đến ta này vụng trộm đi ra ngoài một chuyến, còn giúp nhìn Lục Kỳ mang về nhiều như vậy người phụ nữ lời nói, phải làm sao mới ổn đây à? Nàng nhóm còn không phải đem tất cả đầu mâu cùng nộ khí cũng chỉ hướng ta à? Nghĩ đến những thứ này, Giai Nam trên mặt nét mặt lập tức sẽ không tốt lên. Mà ở Cổ Tuấn Cơ trong doanh địa, Lục Kỳ lúc này thì đang trên người Cổ Tuấn Cơ quyền đấm cước đá tiếp tục phát tiết. Mẹ nó, các ngươi cũng mẹ nó là trong khe đá nhảy ra tới sao? A, các ngươi liền không có mụ mụ, không có tỷ tỷ, không có muội muội sao? A, giấy tính tiền ở giữa, lao tử để ngươi giấy tính tiền ở giữa. Loảng xoảng xoảng, tung tung tung. Để ngươi mở, để ngươi mở. Lục Kỳ vừa mắng, một bên đánh nhìn, mãi đến khi dưới chân Cổ Tuấn Cơ mặt mũi tràn đầy mặt mũi bầm dập, toàn thân ngàn hồng bạc tím, miệng phun máu tươi lúc, hắn này mới ngừng lại được. Khu khu. Lúc này, trước đám người nằm từ xương mậu tỉnh lại, phát ra ho nhẹ âm thanh. Hắn vừa mở mắt, liền thấy huynh đệ của mình, sau đó liền mở miệng mắng mẹ nó, cháu trai kia đi nơi nào, cả Tuấn Cơ đâu? Các ngươi sao cũng bộ dáng này, nói chuyện a. Nhưng hắn lại nói xong, lại là đều không có nhìn thấy một cái huynh đệ hồi phục, cảm giác được không thích hợp từ xương mậu vội vàng quay đầu, lại là nhìn thấy Lục Kỳ đã hướng về hắn đi tới. Với lại ánh mắt của hắn còn chứng kiến xa xa Cổ Tuấn Cơ hình dạng nhi. Nơi này là khu cắm trại. Chúng ta. Từ xương mậu vừa mới nhận ra mình đã về tới khu cắm trại lúc, Lục Kỳ đã thì chạy tới bên cạnh hắn, sau đó chính là một cước rơi xuống a. Cứu ta. Các ngươi sao? A. Cùng nhau, lên a. Từ xương mậu ở thời điểm này còn đang ở mấy chuyện xấu, muốn cho mọi người cùng nhau tiến lên. Nhưng Lục Kỳ súng trong tay cũng là bị hắn bắt vô cùng lao. Loảng xoảng xoảng. A a a. Lần này Lục Kỳ không hề có một cước liền để hắn hôn mê, mà là mỗi một chân cũng không chế gắng sức độ, nghe dưới thân Từ Xương Mậu hô ra tới từng tiếng tê tâm liệt phế tiếng thê, Lục Kỳ chỉ cảm thấy chính mình giá hỏa này quả thực là rất thích hợp như vậy thê. Mãi đến khi Từ Xương Mậu lần nữa đã hôn mê về sau, hắn lúc này mới dừng tay, sau đó thở hổn hển nhìn về phía những người còn lại, nhàn nhạt hỏi nói đi, các ngươi rốt cục có hay không có mẫu thần, có hay không có tỷ tỷ muội muội hoặc là biểu tỷ biểu muội. Nói a. Nhìn thấy những người này phản ứng trì độn, Lục Kỳ giơ lên súng lục chỉ vào bọn hắn hung ác chất vấn. Có. Mọi người thấy Lục Kỳ này trạng thái điên cuồng, đội vàng trả lời. Nhìn thấy mọi người như thế đồng loạt sau khi trả lời, hắn lúc này mới thỏa mãn thu hồi súng lục. Sau đó đi về phía đã trói lại hai đầu sói hoang bên cạnh, sau đó một cái liền đem trên đất hai đầu sói hoang cho gánh tại trên bờ bay, lại quay đầu nhìn về phía chúng nhân nói nếu không, các ngươi hay là lại lần nữa tuyển cái lao đại ra đi. Kia mập chân không thích hợp làm các ngươi lao đại, nếu ngày đó gặp được một cái có sát tâm người, các ngươi đều phải đi theo mất mạng biết không? Nói xong lời này, Lục Kỳ khiêng sói hoang nhanh như điện chớp thì theo trước mắt mọi người biến mất tại trong rừng rậm, cái kia chạy trốn tốc độ, lập tức nhường kia tám cái giơ lên sói hoang trở về ra hỏa mắt tròn váng. Mãi đến khi Lục Kỳ thân ảnh theo bọn hắn trước mặt sau khi biến mất, bọn hắn lúc này mới từng cái lấy lại tinh thần, sau đó nhìn về phía trên mặt đất nằm ngửa cùng lợn chết giống nhau Cổ Tuấn Cơ cùng Từ Xương Mậu. Tựa hồ là nghe lọt được Lục Kỳ khuyên cáo giống nhau, bọn hắn ai đều không có chủ động muốn lên trước cho hai người xem xét thương thế ý nghĩa, mà là tại cùng nhau nhỏ giọng nghiên cứu thảo luận lên. Cổ Tuấn Cơ cùng Từ Xương Mậu thì là bị Lục Kỳ đánh không nhẹ. Đoán chừng trong thời gian ngắn thì tỉnh không qua tới, cho dù tỉnh lại, bọn hắn có thể cũng muốn tính dưỡng rất dài thời gian mới có thể khôi phục khỏe mạnh. Hơn nửa giờ quá khứ, Giai Nam mang theo chúng nữ đã tới Lục Kỳ nguyên lai ở khu cắm trại hang đá phụ cận. Giai Nam, Lục Kỳ hắn có phải hay không là xảy ra chuyện? Làm sao còn không có đuổi theo a? Liêu Tư Như thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía sau lưng, Đường Vận Linh còn có Mã Tiểu Dung cũng giống vậy lo lắng đến Lục Kỳ an nguy. Tiêu Điền Điền cùng mới tới hai nữ thì là có giống nhau cảnh ngộ, ba cô gái rất nhanh liền quen thuộc, đồng dạng nàng nhóm thì lo lắng Lục Kỳ có thể hay không xảy ra chuyện gì. Giai Nam nhìn thoáng qua sau lưng, tính toán thời gian, nàng cảm thấy Lục Kỳ cũng có thể nhanh đuổi tới, thế là liền đối với chúng nữ đạo Lục Kỳ hắn nhất định sẽ chạy tới, phía trước chính là chúng ta trước kia khu cắm trại, mọi người tại kiên trì một chút, tới nơi nào có nước ngọt có thể uống, chúng ta liền tại nơi đó chờ lấy hắn quay về là được. Nghe vậy, chúng nữ giờ mới hiểu được, nguyên lai Lục Kỳ cùng Giai Nam đã sớm kế hoạch tốt tất cả, cho nên cũng đều không nói gì nữa. Nhưng vào lúc này, phía bên phải trong rừng rậm, đột nhiên một thân ảnh thoáng hiện, chúng nữ cảnh giác quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy đuổi theo người chính là Lục Kỳ. A, Lục Kỳ, là Lục Kỳ chạy đến. Liêu Tư Như thấy là Lục Kỳ về sau, hưng phấn hô một câu. Giai Nam vội vàng nên đón tiếp lấy, mặc dù nàng cùng Lục Kỳ có kế hoạch, nhưng ở nhìn thấy Lục Kỳ trước giờ đuổi đi lên về sau, nội tâm hay là vui vẻ không thôi. Cái khác chúng nữ cũng đều để đồ trong tay xuống vây quanh. Thấy đây, Lục Kỳ vội vàng đối mọi người nói, nơi này còn không phải thế sao nghỉ ngơi nơi tốt, đi thôi. Lại hướng phía trước một chút, chỗ nào có một hang đá, cũng là chúng ta trước đó khu cắm trại. Mọi người đi sau khi đến nơi đó tại nghỉ chân. Chương 714, lại hồi khu cắm trại hang đá. Chương 714, lại hồi khu cắm trại hang đá. Nghe được Lục Kỳ về sau, những nữ nhân khác cũng đều yên lòng, theo sát lấy Lục Kỳ cùng Giai Nam hướng về phía trước đi đến. Mấy phút đồng hồ sau, Lục Kỳ cuối cùng đi tới cái này quen thuộc chỗ. Xa xa hắn thì nhìn về phía nơi này, phát hiện nơi này không có bị những người khác chiếm cứ về sau, hắn liền đem hai đầu sói hoang đặt ở hang đá bên ngoài trên đất trống, sau đó quay người nhìn về phía chúng nữ, đơn giản giới thiệu một phen tình huống nơi này về sau, hắn thì dẫn đầu hướng về trong thạch động đi đến. Nhưng làm Lục Kỳ mới vừa tới đến cửa hang đá lúc, liền bị một cỗ mùi thối lạ hun dừng bước. Làm sao vậy Lục Kỳ? Giai Nam thấy Lục Kỳ đột nhiên dừng bước về sau, lên tiếng hỏi, nhưng không giống nhau Lục Kỳ đáp lời, nàng thì ngửi thấy hương vị kia, vội vàng lui về sau hai bước. Lục Kỳ đưa tay, khiến người khác cũng tuần tự lui mấy bước chờ đợi. Sau đó tại chúng nữ nhìn chăm chú, Lục Kỳ bưng kín miệng mũi dẫn đầu hướng phía trong thạch động nhìn lại. Vừa tiến vào hang đá, làm tầm mắt ổn định về sau, chỉ một chút, hắn liền chú ý tới bên trong giường đá trên nằm hai cỗ thi thể, sau đó ngắm nhìn một phía, hay là trước kia quen thuộc bố cục quen thuộc trang cảnh, cơ bản không có bất kỳ cái gì sửa đổi. Lục Kỳ hướng phía giường đá đi đến, độ cao hư thối thi số vị cản cũng đỡ không nổi hướng hắn trong lỗ mũi chui, dừng lại mấy giây, Lục Kỳ cũng không nhận ra người đã chết, chỉ có thể phân biệt ra bọn hắn là một nam một nữ. Sau đó Lục Kỳ thì đi ra hang đá. Thấy Lục Kỳ từ bên trong sau khi ra ngoài, Giai Nam tiến lên hỏi, Lục Kỳ đem chính mình nhìn thấy tình huống cho các nàng nói ra. Chẳng trách nơi này không có bị những người khác chiếm cứ, hóa ra là bên trong có người chết. Giai Nam nhỏ giọng thầm thì một câu, liền lần nữa nhìn về phía Lục Kỳ, kia hiện tại chúng ta là lưu là đi a Lục Kỳ. Tự hỏi mấy giây sau, Lục Kỳ liền đối với chúng nữ đạo rời khỏi nơi này đi. Chúng ta tiếp tục đi tới, trước khi trời tối có thể chạy về hiện tại khu cắm trại. Cái khác chúng nữ mặc dù cái chán đã đổ mồ hôi, nhưng mà đối với địa phương mới, nhất là Lục Kỳ chỗ khu cắm trại, nàng nhóm tự nhiên hướng tới. Chỉ bằng Lục Kỳ đúng xuất thủ của các nàng cứu giúp còn có đoạn đường này đến chỗ hiện ra tới thực lực, cũng đủ để cho chúng nữ cảm thấy an toàn cùng tín nhiệm. Thế là, chúng nữ liền tại Lục Kỳ dẫn đầu hạ rời đi nơi này tiếp tục tiến lên. Mặc dù Lục Kỳ một người khiêng hai đầu sói hoang, nhưng tốc độ của hắn vẫn là nhanh nhất, có đôi khi hắn còn muốn dừng lại chờ đợi đi ở phía sau chúng nữ. Mã Tiểu Dung ôm trong ngực hài tử, trên đường hài tử thì có đôi khi biết khóc không ngừng, Lục Kỳ thấy thế liền sẽ để mọi người dừng lại nghỉ ngơi một lát tái xuất phát. Cứ như vậy, vừa đi vừa nghỉ, một đoàn người rốt cục đuổi tại trước khi trời tối về tới khu cắm trại suối nước nóng phía dưới rừng rậm. Đến ngay tại phía trên, mọi người kiên trì một chút nữa. Lục Kỳ khiêng sói hoang quay người hướng về sau lưng chúng nữ hô một tiếng. Lúc này liền nghe được khu cắm trại phía trên một thân cây, giọng sử đa đa truyền ra, lão đại, là người sao? Nghe vậy, Lục Kỳ trên mặt lộ ra mỉm cười, trả lời một câu, ta trở về. Lập tức chúng nữ ngẩng đầu, mặc dù nhìn không thấy sử đa đa thân ảnh, nhưng là nghe hắn một cuốn họng kích động hô lên, ha ha, Lục lão đại quay về, lão đại quay về. Đúng lúc này, Lục Kỳ liền nghe đến suối nước nóng phía trên trong doanh địa, mọi người kích động reo hò âm thanh trong nháy mắt chuyển đến. Lập tức Giai Nam và nữ cũng nghe đến từ phía trên reo hò. Làm Lục Kỳ khiêng hai đầu sói hoang vừa mới leo lên phía dưới cùng đất bằng về sau, Sử Đa Đa, Kim Khải Trạch, Lý Phi, Triệu Lôi còn có Trần Tử Cường dẫn đầu chạy tiếp theo. Trời ạ, lão đại, ngươi cái này cũng quá trâu bò đi. Sao một chút săn bắn đến hai đầu lớn như vậy sói hoang a? Ai nha, Lục huynh đệ, ngươi có thể tính quay về lớn như vậy sói hoang, ngươi không có bị thương a? Kim Khải Trạch thì tại Sử Đa Đa sau đó kích động nói. Lập tức Lý Phi, Triệu Lôi, Trần Tử Cường thì sôi nổi mở miệng tỏ vẻ sợ hãi thán phục. Mà ở phía trên cạnh suối nước nóng, một đám nữ nhân thì tất cả đều chen chúc tới. Cà ca Lục Kỳ, ca Lục Kỳ, ngươi cuối cùng quay về. Việt Tư Đồng cùng Kim Hiền Châu hai thanh âm của người nhất là to. Lục Kỳ tiếp tục khiêng sói hoang tại đoàn người tiếng hoan hô bên trong bò lên trên khu cắm trại cuối cùng một cái dốc đứng. Rốt cục nhìn thấy trong doanh địa ba tầng hồ suối nước nóng. Lục Kỳ vừa mới đem gánh tại trên vai sói hoang đem thả tại trong doanh địa mấy gian nhà cỏ bên cạnh, trong đám người Việt Tư Đồng hô hào, ca ca Lục Kỳ ta nhớ ngươi muốn chết, sau đó thì chạy tới một cái bay nhào treo ở trên người Lục Kỳ. Không thèm để ý chút nào ánh mắt của mọi người, giống như chính là muốn nói cho tất cả mọi người, Lục Kỳ chính là nàng người giống nhau. Nhưng tốt trong khu cắm trại người đều đã thành thói quen nha đầu này hành động kinh người. Đúng không, vừa mới vừa đến nơi này Liêu Tư Như, Đường Mẫn Ninh, Tiêu Điền Điền, Mã Tiểu Dung cùng với hai nữ nhân khác Vương Lan cùng Trịnh Giao mà nói, mặt ngoài nàng nhóm đều không có quá lớn kinh ngạc, nhưng nội tâm lại là sớm đã ngoác mồm kinh ngạc. Nàng nhóm vừa kinh ngạc tại hoàn cảnh nơi này suối nước nóng, thì kinh ngạc Lục Kỳ tại nơi này được hoan nghênh trình độ, càng khiếp sợ khu cắm trại của Lục Kỳ bên trong, thế mà có nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp, nàng nhóm không chỉ mỗi cái da trắng mỹ mạo, với lại tướng mạo cũng đều cực kỳ xuất chúng. Nhất là Liêu Tư Như cùng Đường Bận Linh hai nữ, nàng nhóm đang nhìn đến khu cắm trại của Lục Kỳ những nữ nhân này lúc, nội tâm ngạo kiểu trong nháy mắt hình như mềm lên một đạo phong ấn bình thường, thì ít đi rất nhiều tự tin. A, ngươi là Thiên Hậu Huệ Thư Kỳ. Liêu Tư Như trong đám người liếc mắt một cái liền nhận ra Huệ Thư Kỳ, cũng kinh ngạc không thể tin nhỏ giọng nói một câu. Khu cắm trại mọi người nghe vậy, tất cả đều nhìn về phía Liêu Tư Như, cũng muốn nhìn một chút Huệ Thư Kỳ fan hâm mộ gặp mặt tên cảnh tượng, chỉ có Nhiếp Tiểu Dung nghiền ngẫm nhìn về phía Huệ Thư Kỳ đạo: "Thư Kỳ, ngươi fan hâm mộ thật đúng là không ít ta. Thật sự là để người quá hâm mộ." Huệ Thư Kỳ thì là nhìn về phía Liêu Tư Như, gật đầu, cũng nói một câu: "Xin chào." "Đúng là ta Huệ Thư Kỳ." Sau đó chỉ thấy Liêu Tư Như kích động che miệng, có chút không thể tin được chính mình thế mà tại nơi này gặp phải thần tượng của mình. Thấy Liêu Tư Như kích động như vậy, Huệ Thư Kỳ chủ động tiến lên, đưa tay cùng Liêu Tư Như nắm tay, cũng nhẹ nhàng ôm nàng. Mà ở lúc này, phía ngoài đoàn người một bên, Viên San San thì là đem Giai Nam lén lén kéo ra ngoài. Hai nữ giờ phút này đang tại nói lấy thì thầm, chỉ nghe Viên San San nhìn Giai Nam vui vẻ hỏi: "Giai Nam, làm đã định chưa?" "Thì Viên San, ngươi đoán." Giai Nam mắc cỡ đỏ mặt, nhìn về phía Viên San San: "Ai nha, ngươi cái con lỡm, chẳng qua nhìn xem ngươi khí sắc này khẳng định là cùng hắn ra ngoài có cái gì kỳ ngộ đi. Bằng không sao này làn da còn có khí sắc này sao sẽ tốt như vậy đâu. Nhanh lên thành thật khai báo, có phải hay không thật đem hắn cho giải quyết?" Viên San San một bộ nữ đại lão giọng nói lần nữa nhìn về phía Giai Nam hỏi. Giai Nam lúc này thì không còn thừa nước đục thả câu, mà là quay người đem chính mình sau lưng trang phục cho nhấc lên. Quay đầu đối Viên San San hưng phấn nói: "Tỷ Viên San, ngươi nhìn xem, của ta những kia vết sẹo đều đã biến mất, trên đường ta đã bị nhiễm virus, hiện tại thì tất cả đều tốt. Nếu không phải Lục Kỳ lời nói, ta đã sớm chết bên ngoài đây." Sau đó Giai Nam đưa lỗ thai đối Viên San San nhỏ giọng nói một câu, Viên San San lúc này mới thỏa mãn lộ ra nụ cười, sau đó nghiền ngẫm lại hỏi Giai Nam một câu: "Ta không có lừa gạt ngươi chứ? Có phải hắn rất mạnh? Mau nói." Chương 715, Lục Kỳ cuối cùng quay về. Chương 715, Lục Kỳ cuối cùng quay về. Thế là hai cái này không chuyện gì không nói nữ nhân ngay tại một bên, không coi ai ra gì trò chuyện dậy rồi nữ nhân ở giữa thì thầm. Lục Kỳ lúc này rốt cục có thời gian nghỉ ngơi, hắn đơn giản cho mọi người giới thiệu một chút hắn mới mang về mấy người phụ nhân, Liễu Tư Như, Đường Mẫn Ninh, Tiêu Điền Điền, Mã Tiểu Dung cùng con của nàng, giới thiệu đến cuối cùng hai nữ nhân lúc, Lục Kỳ này mới phản ứng được chính mình còn không có hỏi qua tên của các nàng, thấy thế hai nữ chính di chuyển đứng ra nói tiếp giới thiệu chính mình, nàng nhóm một cái gọi Vương Lan, ngoài ra một nữ gọi Trịnh Giao. Sau đó Lục Kỳ đem sói hoang giao cho Kim Khải Trạch, Lý Phi mấy người, lại đặt chúng nữ trải nghiệm cho Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng nói qua một chút, để các nàng nhìn thu xếp này mấy người phụ nhân. Làm xong những thứ này về sau, Lục Kỳ liền thoải mái dễ chịu qua được hồ suối nước nóng bên trong, thưởng thụ dậy rồi hắn đã lâu suối nước nóng tắm. Nhưng hắn muốn tránh thanh tĩnh tự nhiên là không sẽ tốt như vậy tránh. Chưa được vài phút, Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng còn có Huệ Thư Kỳ liền mang theo trong doanh địa chúng nữ ra hiện tại hắn ngâm suối nước nóng bên cạnh. Lục Kỳ tự nhiên hiểu rõ Nhiếp Tiểu Dung mang theo các nàng là tới làm cái gì. Đơn giản chính là hỏi vì sao mình lại muốn dẫn nhiều như vậy nữ nhân quay về, hay là vì sao lâu như vậy mới trở lại để, do đó, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Quả nhiên, tại hắn nhìn về phía chúng nữ vừa lộ ra vẻ mỉm cười lúc, liền nghe Nhiếp Tiểu Dung dẫn đầu chất vấn vì sao lâu như vậy mới trở về, vì sao vừa về đến lại mang theo nhiều như vậy nữ nhân. Hắc hắc, tỷ Tiểu Dung, ngươi cho ta cho các ngươi từ từ mà nói hở à à à. Đúng rồi, ngươi đi trước đem của ta ba lô lấy ra, ta cho các ngươi mang theo món quà, không tệ món quà. Nói xong lời này, trong nước Lục Kỳ lúc này mới đem chính mình chặt chẽ cổ áo cho nối lỏng một khóa nút thắt, lộ ra trên cổ hắn mang này chuỗi vòng cổ chân châu. Hoa, ca ca Lục Kỳ, ngươi ở đâu lấy được xinh đẹp như vậy vòng cổ chân châu a? Chúng nữ ánh mắt trong nháy mắt liền bị Lục Kỳ trên cổ vòng cổ chân châu hấp dẫn đi, Nhiếp Tiểu Dung cùng Huệ Thư Kỳ hai nữ ánh mắt bên trong tinh quang lấp lóe, đã sớm quên đi Lục Kỳ vừa nãy nói chuyện, chỉ thấy hai nữ trang phục đều không có thoát một kiện thì nhảy vào trong ô tuyển, đi vào Lục Kỳ trước mặt khiếp sợ nhìn trên cổ hắn này chuỗi vòng cổ chân châu. Trời ạ, tất cả đều là siêu đỉnh cấp chân châu a. Nhiếp Tiểu Dung bẹn bẹn chỉ là nhìn mấy lần, liền đối với Lục Kỳ trên cổ chân châu làm ra sợ hãi than đánh giá. Huệ Thư Kỳ thì chầm chậm vào Lục Kỳ trên cổ vòng cổ chân châu nói: "Sắc thái diễm lệ, hình thái tự nhiên, đều là tinh khiết tự nhiên biển sâu đỉnh cấp mặt hàng chân châu a. Lục Kỳ, ngươi này là từ đâu lấy được?" Nhìn thấy chỉ có hai nàng kích động như vậy, lại nghe được hai nữ đánh giá về sau, Lục Kỳ hiểu rõ hai nàng đều là hiểu công việc nữ nhân, Nhiếp Tiểu Dung là đồ trang điểm đại lão, tự nhiên đúng trang sức loại chân châu thì có tiếp xúc, mà Huệ Thư Kỳ là thiên hậu cấp ca sĩ, nàng rất nhiều hoạt động cùng phát ngôn cũng đều sẽ tiếp xúc tiểu này đỉnh cấp hàng, với lại Lục Kỳ không biết là, Huệ Thư Kỳ người yêu thích bên trong thì có chân châu trang sức cất giữ yêu thích. Cái khác chúng nữ thì là tất cả đều ngồi xổm ở cạnh suối nước nóng tò mò nhìn Lục Kỳ trên cổ vòng cổ chân châu, mặc dù mỗi một khỏa cũng hơi có khác nhau, nhưng mà mỗi một khỏa đều có thể coi là đỉnh cấp, nàng nhóm không rõ Lục Kỳ rốt cục là từ đâu có được. Nhưng càng khiếp sợ sự việc còn đang ở phía sau, vì cho đến lúc này, Thẩm Băng dẫn đầu phản ứng lại, đội vàng chạy hướng về phía nàng nhóm chúng nữ ban ngày ở lại nhà cỏ, đi lấy Lục Kỳ ba lô đi. Vì Lục Kỳ vừa nãy nói chuyện, nhưng nàng trở nên trong nháy mắt kích động lên. Cái khác chúng nữ sau khi thấy, cũng đều chen chúc mà đi. Ngay cả trong nước Nhiếp Tiểu Dung cùng Huệ Thư Kỳ tại thấy cảnh này lúc, cũng đều đội vàng theo trong nước chạy ra ngoài. Lập tức, nhà cổ bên trong, giọng Thẩm Băng dẫn đầu truyền ra. Sau đó, Việt Tư Đồng, Kim Hiền Châu, Lưu Nhã Phỉ ngạc nhiên âm thanh thì vang lên. Nhất là làm Nhiếp Tiểu Dung cùng Huệ Thư Kỳ chạy vào về phía sau, hai nữ nhìn thấy lục kỳ trong hành trang chứa nhiều như vậy trân châu quý hiếm về sau, hai mắt hạt châu cũng trợn tròn. Trời ạ, thế mà còn có nhiều như vậy đỉnh cấp trân châu. Những thứ này mỗi một khỏa cầm tới đô thị đi đấu giá, vậy cũng đều là giá trên trời a. Nghe được nhà của bên trong truyền đến khiếp sợ âm thanh, Viên San San cùng Giai Nam thì đi đến. Viên San San nhìn thấy những thứ này trân châu sau cũng là đầy mắt tinh quang, chỉ có Giai Nam một người tại chúng nữ bên trong có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Nội tâm tại mừng thầm, rốt cuộc lục kỳ đưa cho chính mình thế nhưng này trong hành trang tốt nhất, cũng đều là chính nàng tự mình chọn lựa. Nhưng vào lúc này, Giai Nam liền nhìn thấy chúng nữ ánh mắt trong nháy mắt đồng loạt nhìn về phía chính nàng. Ta chỉ biết là hắn theo cái đó to lớn trong thạch động ra đây lúc, đang bị một đám động huyệt thú truy kích, vật lộn. Nhưng lại không biết hắn rốt cục là từ đâu đạt được, hắn cũng không có cho ta nói tỉ mỉ, các ngươi nếu muốn biết chân tướng, còn phải đến hỏi hắn. Sau đó, Nhiếp Tiểu Dung rốt cuộc bình tĩnh không được nữa, chỉ gặp nàng cùng chúng nữ một bàn bạc, cầm tất cả chân châu liền đi tìm Lục Kỳ muốn hắn nói một chút những thứ này chân châu tồn tại. Giờ phút này, Lục Kỳ chính hài lòng dễ chịu ngâm suối nước nóng, thoáng nhìn Nhiếp Tiểu Dung và nữ đi tới về sau, khóe miệng của hắn lộ ra một tia đường cong, vì những hình ảnh này dường như cũng nằm trong dự đoán của hắn. Do đó, Lục Kỳ ở sau đó trong nửa giờ thưởng thụ hắn nhân sinh đỉnh phong nhất suối nước nóng dịch vụ xoa bóp, hơn nữa còn là đến từ chúng nữ vẩn quanh toàn thân xoa bóp. Sau đó, Lục Kỳ liền đem chúng nữ cùng nhau mang vào hắn động phủ suối nước nóng, lúc này mới đưa hắn chứng kiến hết thảy còn có điều lấy được nói ra. Nhưng duy nhất hết chỗ chê chính là hắn có thể cùng những kia giao nhân câu thông phương thức cùng năng lực. Cái gì? Mỹ nhân ngư? Huệ Thư Kỳ khiếp sợ nhìn về phía Lục Kỳ, kinh ngạc nói: "Ca ca Lục Kỳ, ngươi nói này vòng cổ là mỹ nhân ngư đưa cho ngươi?" Việt Tư Đồng thì giật mình hỏi, những nữ nhân khác cũng đều sôi nổi mở miệng hỏi hắn. Nghe được chúng nữ tò mò cùng nghi vấn, Lục Kỳ khoát khoát tay, để các nàng toàn bộ đều an tĩnh lại, sau đó nói tiếp: "Ta sở dĩ hiện tại cho các ngươi nói, cũng là bởi vì tỷ Tiểu Dung cùng tỷ Thư Kỳ hai nàng hiểu cái đồ chơi này, cho nên ta nghĩ hiện tại có chân châu làm chứng, các ngươi có lẽ sẽ lại càng dễ tiếp nhận cùng tin tưởng ta nói tới chuyện. Nhưng nếu như các ngươi tại ta giải thích qua sau còn có không tin, vậy ta thì không có gì có thể với các ngươi tiếp tục giải thích cần thiết, các ngươi coi như ta là đang nói một trò đùa chuyện xưa tốt." Nghe được Lục Kỳ lời này về sau, chúng nữ liền toàn bộ cũng yên tĩnh trở lại, lựa chọn tin tưởng Lục Kỳ nói. Nhưng nội tâm của các nàng lại là vẫn như cũ tò mò vô cùng. Tiếp theo, Lục Kỳ nhìn về phía Trừ Giai Nam bên ngoài thất nữ nói: "Ta thì không biết những thứ này trân châu có đủ hay không các ngươi bảy người phân phối, nhưng ta không hy vọng các ngươi bởi vì cái này đồ vật mà có cái gì không thoải mái. Tỷ Tiểu Dung, tỷ Thẩm Băng, tỷ Thư Kỳ, những thứ này trân châu phân phối thì giao cho các ngươi ba người, các ngươi nhìn chính mình phân phối một chút đi." Nói đến đây, Giai Nam lúc này lại là đột nhiên đứng lên nhìn về phía Lục Kỳ: "Lục Kỳ, ta đi đem của ta kia một phần thì lấy ra phóng cùng nhau đi." "Ta..." Nói xong cũng thấy Giai Nam chạy ra hàng đá. Lục Kỳ vốn muốn gọi ở Giai Nam nhưng nhìn thấy Giai Nam làm ra lựa chọn như vậy, hắn hay là không nói gì nữa. Viên San San thì là nhìn Giai Nam bóng lưng, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng nét mặt. Mấy phút đồng hồ sau, Giai Nam lần nữa trở lại, làm nàng đem chính mình kia 33 khỏa trân châu mang lấy ra, Nhiếp Tiểu Dung cùng Huệ Thư Kỳ lập tức trợn tròn mắt. "Trời ạ!" Hai nữ gần như đồng thời phát ra kêu lên. "Đỉnh cấp, đều là đỉnh cấp hàng A. Này, đây cũng quá khen đi." Nghe được hai nữ tán thưởng âm thanh về sau, mặc dù những nữ nhân khác không hiểu nhiều lắm, nhưng cũng đều là đầy mắt hâm mộ và thích, yêu ghê bớm. Chương 716, liên tiếp ngủ 3 ngày chương 716, liên tiếp ngủ 3 ngày Lục Kỳ kỳ thực có chút khó hiểu Giai Nam cử động lần này ý nghĩa, rốt cuộc hắn làm sơ nhường Giai Nam dẫn đầu chọn lựa thì đã làm tốt đến tiếp sau phân phối chuẩn bị, chỉ là nhường hắn không ngờ rằng là Giai Nam bây giờ lại là đột nhiên thay đổi chủ ý làm ra lựa chọn như vậy. Nhiếp Tiểu Dung cùng Huệ Thư Kỳ tất cả đều nhìn về phía Giai Nam, hai nữ thế mà trăm miệng một lời mà hỏi Giai Nam: "Ngươi thật vui lòng đem ngươi này một phần lấy ra cho mọi người phân phối sao? Này nhưng đều là đỉnh cấp chân châu a." Nghe vậy, Giai Nam đầu tiên là nhìn thoáng qua Lục Kỳ, sau đó lại đối chúng nữ nói: "Lần này ra ngoài, ta không có thương lượng với các ngươi, vốn là một mình chạy tới đi theo Lục Kỳ, với lại nếu không có Lục Kỳ lời nói, ta có thể thì chết ở bên ngoài không về được. Với lại Lục Kỳ đều có thể đem chính mình thu hoạch chân châu cũng lấy ra cho mọi người chia sẻ, ta tự nhiên cũng không thể ích kỷ. Đây đều là đêm đó ta cùng Lục Kỳ đánh chạy động huyệt thú sau Lục Kỳ cho ta, hiện tại vui lòng đưa chúng nó lấy ra cùng các ngươi cùng nhau chia sẻ." Nghe vậy, chúng nữ từng cái trên mặt tất cả đều tràn đầy đủ cười, tất cả đều thay đổi đúng Giai Nam trước đó một ít thái độ, dùng cặp mắt kính nể nhìn về phía Giai Nam. Nhiếp Tiểu Dung cùng Huệ Thư Kỳ càng là hơn một trái một phải nắm Giai Nam tay, coi nàng là làm trong lòng chị em tốt. Sau đó, vì càng thêm công bằng phân phối những thứ này trân châu, chúng nữ đầu tiên là trưng cầu một chút Lục Kỳ ý kiến, Lục Kỳ tự nhiên là nghĩ công bằng phân phối. Nàng nhóm lại thống kê tất cả trân châu số lượng. Một phen bàn bạc sau đó, ở đây tám cái nữ nhân nếu là bình quân phân phối mỗi người đều có thể phân đến 21 khỏa dạng này trân châu quý hiếm. Cho nên tại bát nữ làm ra sau khi quyết định, liền đem phân phối trách nhiệm giao cho Lục Kỳ. Thế nhưng Lục Kỳ mới không muốn làm này tốn công mà không có kết quả sự việc, chỉ gặp hắn đem chân châu trực tiếp lần nữa bỏ vào trong hành trang, sau đó nhường bát nữ trực tiếp sắp xếp cái đội, mặc cho nàng nhóm chính mình ngủ cầm. Cũng nói toàn bằng vận khí đi. Nếu cầm tới chính các ngươi không hài lòng lắm chân châu, có thể giữa lẫn nhau bàn bạc trao đổi một chút. Chỉ cần các ngươi thích vui vẻ là được. Nghe vậy, chúng nữ nơi nào còn có mất hứng không thích cái này nói chuyện, này tùy tiện một khỏa cầm tới thế giới bên ngoài, đều là giá trên trời chân châu à. nàng nhóm nơi nào còn dám nói không thích đâu. Giờ phút này nàng nhóm đúng Lục Kỳ kia thật là từng cái phát ra từ nội tâm yêu, cũng cảm giác mình lưu lạc tại này đảo hoang bên trên, cũng không phải chịu tội mà là một lần kỳ ngộ hành trình. Cứ như vậy, tại Lục Kỳ an bài xuống, Giai Nam, Nhiếp Tiểu Dung, Huệ Thư Kỳ, Thẩm Băng, Việt Tư Đồng, Kim Hiền Châu, Viên San San, Lưu Nha Phỉ. Nàng nhóm theo thứ tự đi tới Lục Kỳ trước mặt, đưa tay từ trong ba lô riêng phần mình lấy ra 21 quả xinh đẹp trân châu, sau đó tất cả đều lộ ra nụ cười hài lòng. Sau đó, Lục Kỳ dặn dò chúng nữ, không muốn trưng giường, có thể hảo hảo bảo tồn chính mình trân châu. Tiếp lấy hắn thì đúng chúng nữ nói, ta nghĩ nghỉ ngơi thật tốt, các ngươi cũng riêng phần mình đi làm việc đi. Nghe xong lời này, bát nữ tất cả đều ánh mắt không hiểu nhìn về phía Lục Kỳ, nàng nhóm thế nhưng ngày nhớ đêm mong, cuối cùng đem hắn cho trông mong quay về. Trước đây nàng nhóm đều nghĩ năng lực lưu lại cùng Lục Kỳ, nhưng hắn nói ra lời này là cái gì làm việc. Nhìn thấy chúng nữ ánh mắt về sau, Lục Kỳ vội vàng cười hắc hắc, lần nữa giải thích một câu, ta này khiêng một đường sói hoang, mọi lưng đau chân, toàn thân một điểm sức lực nhì đều không có, ta nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt mới được. Nghe vậy, bát nữ lúc này mới hiểu ý cười một tiếng, tiếp nhận rồi giải thích của hắn, cũng đều nhìn vừa mới lấy được Lục Kỳ món quà, liền thì đều không có lại nói cái gì, mà là tại Nhiếp Tiểu Dung xuất lĩnh dưới đi ra hang đá. Giai Nam cái cuối cùng đi ra, chẳng qua nàng tại đi ra lúc, lại là chạy tới Lục Kỳ trước mặt, đưa ra chính mình một hôn về sau, sau đó lại nói một câu nghỉ ngơi thật tốt về sau, lúc này mới rời đi hang đá. Trong thạch động cuối cùng an tĩnh, Lục Kỳ thì cuối cùng thanh tĩnh. Giờ phút này, toàn thân mỏi mệt đánh tới, hắn rốt cuộc không muốn chuyển động, nhìn thoáng qua dưới thân thể của mình mới phủ lên da hổ dữ, hắn rất là thích. Nằm xuống sau đó, chẳng ngang đắp lên Nhiếp Tiểu Dung chuẩn bị xong mềm mại chăn da thỏ, thì hô hô đại thụy. Mà ngoài hang đá mặt, Kim Khải Trạch cùng mọi người đang chìm ngâm ở hưởng thụ sói hoang thịt vui sướng bầu không khí bên trong, hoặc hầm, hoặc nướng nấu nướng đồng thời tiến hành, bọn hắn cười cười nói nói. Biết được Lục Kỳ vì quá mệt mỏi đã nghỉ ngơi về sau, bọn hắn liền ai đều không có lại đi quấy rầy. Mà vừa đến nơi này, Liễu Tư Như, Đường Mẫn Ninh, Tiêu Điền Điền, Mã Tiểu Dung, còn có Vương Lan Trịnh giao chúng nữ thì là tất cả đều ngâm mình ở suối nước nóng bên trong hưởng thụ lấy. Đây chính là nàng nhóm thời gian dài như vậy đến nay lần đầu tiên thoải mái dễ chịu ngâm trong bồn tắm. Hơn nữa còn là thuần thiên nhiên suối nước nóng hoang dã. Chúng nữ cũng đều là thấy qua việc đời nữ nhân, cho nên bọn họ tự nhiên thì hiểu được này suối nước nóng hoang dã chân quý. Đồng thời, nàng nhóm thì tại nội tâm may mắn, mình có thể đi theo Lục Kỳ đến nơi này. Với lại người nơi này đều bị nàng nhóm cảm giác được hữu hảo. Chỉ là để các nàng chúng nữ không giảng hòa có chút buồn bực là, Lục Kỳ bên cạnh thế mà có nhiều như vậy đỉnh cấp mỹ nữ, vì dung mạo của các nàng cùng dáng người tùy tiện người nào phóng trong đô thị, vậy cũng đều là 100% quay đầu tỷ lệ a. Cứ như vậy, Lục Kỳ tại quay về khu cắm trại về sau, thì liên tiếp ngủ 3 ngày, trong 3 ngày này, hắn trừ ra lên ăn chút uống chút bên ngoài, liền không có ra ngoài qua, cả ngày ngay tại chính mình động phủ hang đá trong ngủ ngon, thậm chí ngay cả Nhiếp Tiểu Dung đều không có đón thêm gặp qua. Bởi vì hắn mỗi lần nhét đầy cái bao tử vào trong lúc ngủ, đều sẽ bàn giao chúng nữ không muốn tới quấy rầy mình. Cho nên cho dù lúc buổi tối, Nhiếp Tiểu Dung cùng những nữ nhân khác đều không có một cái vào trong quấy rầy qua hắn nghỉ ngơi. Mà ở nghỉ ngơi trong lúc đó, Lục Kỳ thì là tổng hội mộng giao nhân Lam Niệm cùng tộc nhân của nàng. Lục Kỳ cũng biết liền là chính mình mang vòng cổ vấn đề, để cho mình tinh thạch có cảm ứng, cho nên hắn mới biết nằm mơ. Nhưng Lục Kỳ thì là ở trong nội tâm, lại là đã đem lần tiếp theo ngày sương mù dày đặc kế hoạch cùng sắp đặt ở thủ vị nhiệm vụ bên trong. Ngày thứ tư sáng sớm, Lục Kỳ tỉnh ngủ về sau, đi ra hang đá. Nhìn thấy Lục Kỳ cuối cùng tinh thần phấn chấn hiện thân khu cắm trại về sau, tất cả mọi người là nhiệt tình tiến lên đón, đưa hắn trong ngoài vây quanh. Vừa mới chuẩn bị ra ngoài săn bắn Kim Khải Trạch cùng Lý Phi mấy người cũng bu lại, bọn hắn rốt cục có cùng Lục Kỳ giao lưu cơ hội, cho nên liền thì không đội mà ra ngoài đi săn. Chuẩn bị ra ngoài thu thập rau dại Nhiếp Tiểu Dung, Thẩm Băng và nữ, cũng giống vậy bu lại. Mỗi cái trong mắt tràn đầy Lục Kỳ. Nhìn xem mới tới những nữ nhân này, một cái đây một cái không tin, một cái đây một cái kinh ngạc. Vì Lục Kỳ tại đây khu cắm trại được hoan nên trình độ thật sự là quá cao quá để người hâm mộ. Chương 717, vừa giúp chắc bản đồ cổ chương 717, vừa giúp chắc bản đồ cổ 3 ngày nghỉ ngơi, nhờ Lục Kỳ gần đây mệt mỏi thể xác tinh thần đạt được triệt để khôi phục. Đi vào trong đám người tinh thần hắn phấn chấn, nhiệt tình cùng mỗi một cái trong doanh địa người chào hỏi, bọn hắn cũng đều đúng Lục Kỳ nhiệt tình không thôi. Lúc này trong doanh địa, bao gồm chính hắn ở bên trong, Lục Kỳ trong lòng đến, đã khoảng chừng 30 người. Ở trong đó làm đúng vậy bao gồm Mã Tiểu Dung hải tử, Lưu Tạ Kỳ. Tiểu gia hòa đến, lại là cho khu cắm trại tăng thêm một tia đoàn kết cùng vui vẻ sức sống. Mỗi người cũng vui lòng tại lúc không có chuyện gì làm ôm lấy ôm hắn, cái này khiến Mã Tiểu Dung thì dễ dàng không ít. Mã Tiểu Dung rất nhiều trong doanh địa người đều là cùng nàng quen biết, vì nàng làm sơ chính là Lục Kỳ cứu trở về với lại sinh con lúc Nhiếp Tiểu Dung Thẩm Băng nàng nhóm cũng ở bên cạnh. Cho nên nàng tại sau khi đi tới nơi này, đây cái khác nữ nhân muốn vui vẻ buông lòng nhiều. Nhìn trong doanh địa mọi người mừng rỡ ánh mắt cùng từng cái tò mò vấn đề, Lục Kỳ thì rốt cục có cho bọn hắn kỹ càng giảng một chút tâm tình. Thế là chỉ thấy hắn bị bảy người vây quanh, ngồi ở khu cắm trại trung ương, bắt đầu cho mọi người nói về hắn cùng Giai Nam lần này ra ngoài sau tất cả trải nghiệm. Làm nhưng, tại hắn giảng thuật tất cả trải nghiệm bên trong, duy nhất không có nói đã hiểu nói rõ chính là cùng giao nhân Lam Niệm quen biết phân đoạn, cũng không có ngay trước mặt mọi người nhắc lại chân châu sự tình. Mọi người nghe được Lục Kỳ hái thuốc cứu người khống chế tình hình bệnh dịch, hang động cả sự tìm kiếm kỳ ngộ giao nhân, lại một đường cứu được Lưu Tam một nhà, Đường Vận Linh cùng Liễu Tư Như, còn có Tiêu Điền Điền, Vương Lan cùng Trịnh Giao đám người. Hơn nữa còn lại đã trải qua hổ dữ, bầy sói, tử mãng, còn có đám kia người xấu, rồi mới trở về về sau, tất cả đều là Lục Kỳ chuyến này ra ngoài mạo hiểm cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi, cũng đều bị Lục Kỳ năng lực chết phục, càng nghe càng bên trên. Mãi đến khi Lục Kỳ giảng thuật xong, suy nghĩ của bọn hắn còn đắm chìm trong Lục Kỳ giảng trải nghiệm bên trong không có đi ra khỏi tới. Chỉ có Thẩm Băng hỏi cái đó nguyên thủy nhất chung vấn đề, đó chính là Lục Kỳ lần này ra ngoài tìm kiếm rời khỏi tòa này hải đảo có hay không có tiến triển. Nghe được Thẩm Băng tra hỏi về sau, mọi người cũng đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía Lục Kỳ. Nghe vậy, Lục Kỳ cũng lấy lại tinh thần, nhìn về phía Thẩm Băng, cái này luôn luôn vô cùng lý trí nữ nhân, sau đó nói với nàng một câu đương nhiên là có. Bất quá, ta phải mượn nhờ một chút mọi người trí tuệ, giúp ta phân tích. Mọi người nghe nói như thế, vẻ mặt ngộp. Sau đó chỉ thấy Lục Kỳ nhìn về phía Giai Nam đạo đi đem ta cầm về bản đồ cổ cho mang tới. Nghe vậy, Giai Nam thì là nhìn về phía Nhiếp Tiểu Dung, Lục Kỳ này mới phản ứng được, gần đây gọi Giai Nam gọi quen thuộc, lần này tâm hắn hư lần nữa quay đầu nhìn về phía Nhiếp Tiểu Dung, "Tỷ Tiểu Dung, ngươi đi giúp ta lấy một cái đi." Nhìn thấy Giai Nam này chi tiết, Nhiếp Tiểu Dung rất cảm thấy vui mừng, cũng không có so đo Lục Kỳ lời nói mới rồi, vội vàng đi lấy đi qua, đưa cho Lục Kỳ. Làm Lục Kỳ cầm trong tay bản đồ cổ mở ra lúc, mọi người đều là tò mò không thôi xung tới. Đưa cổ, muốn thấy là nhanh, thấy rõ ràng phía trên vẽ đến cùng là cái gì. Mấy phút trôi qua, trong doanh địa tất cả mọi người nhìn thấy bản đồ cổ trên nội dung về sau, tất cả đều không hiểu suy tư. Kaka Lục Kỳ, nhìn tới này hải đảo tại thời cổ nên có người trải qua. Ngươi nhìn xem nét chữ này, còn có này giấy dầu, này đều không phải người hiện đại sử dụng a. Việt Tư Đồng nhìn Lục Kỳ nói, Kim Hiền Châu cũng nói ra cái nhìn của mình, đoán chừng là thời cổ cái nào văn nhân mà khách bị nhốt ở đây, ngươi nhìn xem này thơ biết, còn trách có văn hóa đâu. Còn đêm độ thương mình, lẽ nào về đêm muộn đến nơi này? Ừm, Hiền Châu nói rất đúng, này xem xét chính là người làm công tác văn hóa nhi, lại là vẽ lại là làm thơ, chỉ có người làm công tác văn hóa mới tài giỏi đến, nói không chừng là cổ đại cái gì tài từ đâu. Kim Khải Trạch đang nghe muội muội mình phát biểu về sau, hắn quả quyết nói tiếp, mọi người cũng là đúng này, hai huynh muội không có điều gì dị nghị, nhưng là từ đó lại nhìn không ra được đầu mối gì. Chỉ có Thẩm Băng một mực đem ánh mắt đặt ở đồ bên trong kia đầu thơ cổ bên trên, chỉ nghe nàng không ngừng lặp lại đọc lấy kia đầu đêm độn thương minh thơ chằng tròn nước nói chiếu bãi nguy hiểm, cô tinh chỉ đường phá trọng lan, vu khóa ngàn buồn thuyền tư hành, dám mang theo sinh tử sông long bàn. Nghe Thẩm Băng một lần lại một lần nhẹ đọc phía trên câu thơ, mọi người đều không có lên tiếng quấy rầy, cũng đều riêng phần mình suy đoán bài thơ này ý nghĩa. Mãi đến khi Thẩm Băng không đang học lúc, mọi người lúc này mới không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía nàng. Lục Kỳ thì nhìn Thẩm Băng hỏi, tỷ Thẩm Băng, nhìn ra cái gì có tới không? Nói xong, lại là thấy Thẩm Băng lúng túng lắc đầu. Mọi người ở đây thu hồi nhãn thần lúc, lại là lại nghe nàng nói chẳng qua. Này trong thơ trăng tròn, cô tinh hẳn là chỉ thời gian, nếu như ta không có đoán sai chính là 15 hoặc là 16 ngày đó. Mà phía sau hai câu bên trong vụ, thuyền, phải nói chính là ngày sương mù dày đặc, ngồi thuyền ý nghĩa, nhưng, này một câu cuối cùng sinh tử, long bàn ta thì đã hiểu không được nữa, có thể chính là một loại dũng khí đi. Nghe xong Thẩm Băng lời nói, Lục Kỳ đúng hắn lý giải ngược lại cũng tính toán là nhận đồng, hắn mặc dù cũng không có cao bao nhiêu văn bằng, nhưng tốt xấu mấy năm thể văn ngôn hắn cũng là học qua con qua. Chỉ chẳng qua bây giờ thấy một đám phú hào đại lão nhân sĩ thành công còn có phú gia công tử thiên kim, cũng đều bị này một bài thơ cổ cho làm có lúc, Lục Kỳ trong lòng bao nhiêu cũng coi là có một chút đúng đám người này hiểu rõ. Nhìn tới bốn liếng, giá trị bản thân, còn có quá khứ huy hoàng, tại này hải đảo bên trên, vẫn đúng là không thể cho bọn hắn đem lại bao lớn tác dụng à. Lần nữa nhìn về phía Thẩm Băng, Lục Kỳ nói, tỷ Thẩm Băng, ngươi nhìn xem cái này bản đồ cổ nội dung, không còn nghi ngờ gì nữa chính là chúng ta chỗ tòa này hải đảo, kết hợp phía trên vẽ lấy chèo thuyền người còn có bầu trời những vì sao cùng trăng tròn, cùng với phương hướng của nó, ta nghĩ đây cũng là nói cho chúng ta biết có thể theo phương Bắc Hải vực rời đi ý nghĩa. Lục Kỳ nói đến đây lúc, lực chú ý của mọi người tất cả đều tập trung vào vẽ nội dung bên trên, sau đó nghe Lục Kỳ tiếp tục nói sau đó lại kết hợp thơ cổ biểu đạt nhắc nhở, trăng tròn, thuyền. Ngươi nhìn xem có phải hay không nói trăng tròn lúc ngồi thuyền theo phương Bắc Hải vực rời đi ý nghĩa. Nói xong, mọi người nghe được Lục Kỳ tập hợp, tất cả đều nhãn tình sáng lên, cho rằng hiểu như vậy hình như cũng có chút đạo lý. Nhưng Thẩm Băng lại là lẩm bẩm một câu, muốn đúng như ngươi nghĩ đơn giản như vậy vậy liền dễ làm nhiều, thế nhưng hải đảo xung quanh kia thời thời khắc khắc xoay tròn to lớn hải lưu, chúng ta làm như thế nào lao ra đâu? Lẽ nào bức đồ này là tại chỉ dẫn chúng ta trăng tròn ban đêm tiểu chân có thể nhẹ nhõm vạch ra đi sao? Nghe được nơi này, Lục Kỳ cũng trở về nghĩ chính mình mấy lần trước trải nghiệm, làm nhưng hắn còn chưa bao giờ tại trăng tròn ban đêm ra tới biển hơi, không có đi thật sự thăm dò qua. Thế là liền nghe Lục Kỳ nói xem ra muốn hiểu rõ có thể thực hiện hay không, còn phải đi thật sự thực tiễn một lần mới có thể. Lão đại, khi nào xuất phát, ta cùng đi với ngươi. Nghe được Lục Kỳ nói ra lời này về sau, Sử Đa Đa vội vàng hỏi, bản thân đề cử đạo Kim Khải Trạch thì gân cổ họng nói ra, Lục huynh đệ, lần này ngươi nhưng phải mang ta lên à, không nhường nữa ta ra ngoài đi một chút, ta cảm giác chính mình cũng muốn ngốc mèo. Còn có ta. Ta cũng đi. Lý Phi cùng Triệu Lôi còn có Trần Tử Cường ba người thì gần như đồng thời nói. Khu khu. Các ngươi quá cấp bách, ta hiện tại cũng chỉ là có như thế một cái ý nghĩ mà thôi, chẳng qua, có chuyện, ta còn thực sự cần hỗ trợ của các ngươi. Lục Kỳ nhìn năm người nói sự tình gì. Lộ huynh đệ ngươi nói đi. Chỉ cần chúng ta có thể làm được, tuyệt đối không chối từ. Chương 718, trong doanh địa tin tức tốt. Chương 718, trong doanh địa tin tức tốt. Kim Khải Trạch lời thề son sắt vượt lên trước mở miệng. Những người khác thì đều đem ánh mắt nhìn về phía Lục Kỳ, muốn biết hắn rốt cục muốn nói điều gì. Kim đại ca, kỳ thực ta sớm đã có kiến tạo thuyền gỗ ý nghĩ, mặc dù trên đảo hiện tại chúng ta còn có thể tìm được có thể cưỡi thuyền cứu sinh, nhưng lại cũng không có động lực, với lại cũng vô pháp huy động, càng là hơn nặng nề đến không tốt tận tàng. Cho nên ta dự định sử dụng gần đây thời gian, kiến tạo 2-3 cái có thể một người hoặc là mấy người sử dụng thuyền gỗ nhỏ. Chỉ cần có thể bởi tại tháng sau trung tuần xây xong là được. Hắc hắc. Được. Lục huynh đệ, mặc dù chúng ta đều không có kinh nghiệm phương diện này, nhưng chúng ta tin tưởng kiến tạo thuyền gỗ nhỏ hẳn không phải là việc khó gì, với lại chúng ta còn có dịu cứu hỏa, có các loại chủy thủ công cụ, tạo ra đến có lẽ sẽ không phải rất xinh đẹp nhưng nhất định sẽ có thể dùng. Nghe được Lục Kỳ ý nghĩ về sau, Kim Khải Trạch thì đoán nửa chuẩn, vội vàng cười nói những người khác cũng đều sôi nổi phát ra tiếng, tỏ vẻ vui lòng xuất lực, có mọi người ủng hộ về sau, Lục Kỳ thì không còn lo lắng kiến tạo thuyền người đương thời tay vấn đề, rốt cuộc hắn muốn kiến tạo thuyền gỗ lại nhanh lại biện pháp tốt, đó chính là phát động nhân viên. Hiện tại xem ra, có khu cắm trại mấy người kia hết sức ủng hộ, hắn mục đích đã coi như là đạt thành một nửa. Lần nữa nhìn về phía Thẩm Băng, hỏi Thẩm Băng và chúng nữ ý kiến, thì là thấy Thẩm Băng đầu tiên là nhìn một chút mọi người sau đó lại đối Lục Kỳ nói Lục Kỳ, tất nhiên tất cả mọi người tín nhiệm ngươi như vậy, vậy ngươi liền buông tay làm đi, chỉ cần có thể tìm ra rời khỏi nơi này cách, sớm ngày mang theo mọi người rời khỏi nơi này, chúng ta tất cả đều ủng hộ ngươi. Đúng vậy a, Lục Kỳ, chúng ta tất cả đều ủng hộ ngươi. Thẩm Băng cũng đã nhận được mọi người khẳng định cùng ủng hộ, Lục Kỳ tự nhiên thì cảm thấy vui mừng, chẳng qua hắn trong nhưng trong lòng thì đúng phần này tín nhiệm cùng ủng hộ cảm nhận được một tia nho nhỏ áp lực, bởi vì hắn cũng không biết mình rốt cục có thể hay không thật tìm kiếm được đường đi ra ngoài. Sau đó, Lục Kỳ đang nói kinh nghiệm của mình, thì cùng mọi người nghiên cứu thảo luận hết hắn suy nghĩ sự việc về sau, liền thì bắt đầu nghe dậy rồi trong doanh địa gần đây chuyện xảy ra. Bởi vì lúc trước có Trần Tử Cường, Tiết Nhất Đồng còn có Mạnh Mỹ Kỳ đến, cho nên khu cắm trại nhà có cũng thay đổi nhiều, còn có chính là hiện tại Lục Kỳ không tại thời kỳ, trong doanh địa đồ ăn cũng không có xuất hiện thiếu, vì trong doanh địa hiện tại ngày thường nhìn như phân ra mấy gầy riêng phần mình nấu cơm ăn, nhưng bọn hắn ra ngoài săn bắn lúc lại là có cố định nhân số cùng đội, bình thường đều là do Kim Khải Trạch hoặc là Triệu Lôi dẫn đội đi ra. Mà các nữ nhân có cũng sẽ đi theo ra săn bắn, nhưng đại đa số hay là phụ trách thu thập rau dại, quả dại và có thể ăn thứ gì đó. Về phần nung đồ gốm hiện tại bọn hắn càng là hơn thuận buồm xuôi gió, mỗi biển chế lấy thì đây trước kia càng thêm thuận tiện. Không cần lại treo đeo lội suối, nhất là tại săn bắn phương diện, Sử Đa Đa, Triệu Lôi đã trở thành trong nam nhân lợi hại nhất, hai viên mãnh tướng. Hai người bọn họ lấy được con mồi cũng đủ để nuôi sống trong doanh địa đám người ăn thịt nhu cầu. Sử Đa Đa tại cỡ nhỏ con mồi về số lượng chiếm bói nhiều, bởi vì hắn hiện tại sẽ xây dựng rất nhiều đi săn bẫy, với lại cùng Hoa Hoa còn có Minh Nguyệt hai nữ lui tới mất thiết, ra ngoài thời cuối cùng sẽ mang theo nàng nhóm làm trợ thủ của mình, mà Hoa Hoa cùng Minh Nguyệt thì là đem chính mình nguyên lai bị nhốt khu cắm trại lúc học được bẫy, cũng đều toàn bộ nói cho Sử Đa Đa. Giữa bọn hắn phối hợp hết sức ăn ý, Triệu Lôi thì là thích đúng một ít cỡ lớn con mồi ra tay, rốt cuộc hắn theo quá quân, heo hoang, sói hoang, lợn rừng và này con mồi mới là hắn yêu quý. Lý Phi thì là đặc biệt nguyện ý cùng Triệu Lôi tổ đội, bởi vì hắn cái này phú gia công tử trước kia nhưng không có dạng này săn bắn trải nghiệm, Kim Khải Trạch mỗi lần ra ngoài tất mang người chính là Mục Thanh cùng Ali, những người còn lại thì là tự do đi theo, làm nhưng hắn vừa đi ra ngoài, nhân số luôn luôn nhiều nhất náo nhiệt nhất mà bọn hắn càng nhiều hơn chính là đi thả câu, trong hồ bạch cụ lớn, ngày xương mù dày đặc thời cá lớn. Hiện trong khu cắm trại đồ ăn dự trữ thật là phong phú, cho dù Lục Kỳ không cần ra ngoài, thì không cần lo lắng trong doanh địa tất cả mọi người vấn đề thức ăn. Với lại tại Lục Kỳ không tại trong khoảng thời gian này, trong doanh địa còn đã xảy ra một chuyện đại hỷ sự, đó chính là Lý Phi cùng Lệ Nhã hướng mọi người tuyên bố, nàng nhóm ở cùng một chỗ, muốn tại nơi này chính thức kết hôn biến thành vợ chồng. Mọi người nghe được hai người cái tin tức tốt này thời cũng đưa lên chúc phúc, nhưng bởi vì Lục Kỳ chưa có trở về, cho nên Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng vẫn nghĩ cấp cho hai người tổ chức một hồi đơn giản hôn lễ thì chỉ hoan đến hiện tại. Hiện tại Lục Kỳ cũng bay về rồi, càng là hơn biết được hai người tin tức tốt về sau, thế là liền cùng mọi người bàn bạc cấp cho hai người mau chóng tổ chức một cái lãng mạn hải đảo hôn lễ. Nghe được Lục Kỳ kế hoạch sắp đặt, Lý Phi vội vàng nói: "Lục Kỳ huynh đệ, chúng ta đều đã ở cùng một chỗ, ngươi cũng đừng gióng trống khua chiêng, ta cùng Lệ Nhã đạt được mọi người chứng kiến, cũng đã cảm nhận được mọi người chúc phúc, đây đối với chúng ta mà nói chính là tốt nhất chúc phúc. Cảm ơn mọi người, cũng đừng có làm phiền mọi người." Lệ Nhã thì theo Thẩm Băng bên cạnh đi tới Lý Phi trước mặt đối Lục Kỳ nói: "Đúng vậy a Lục Kỳ, ngươi cũng đừng có động viên mọi người, ta biết ngươi đang mọi người trong lòng địa vị, nhưng chúng ta thật không nghĩ làm phiền toái như vậy." Lục Kỳ nghe xong lời này, liền biết hai người đây tuyệt đối là phu sướng phụ thủy, thương lượng xong, nhìn tới bọn hắn đi cùng một chỗ, đúng là vô cùng xứng rất thích hợp một đôi. Có thể tại này hải đảo trên hai người gặp nhau lần nữa đến hiện tại, đối bọn họ tình cảm phát triển thì đúng là làm ra nhất định xúc tiến cùng vững chắc tác dụng. Nhưng dạng này một kiện việc vui, Lục Kỳ như thế nào lại cứ như vậy yên tĩnh nhường hắn kẻ ngắt đâu. Lúc này trả lời ca Lý Phi, tỷ Lệ Nhã, đây chính là các ngươi nhân sinh bên trong một chuyện đại hỷ sự à. Mặc dù chúng ta bây giờ bị vây ở này hải đảo bên trên, không có xa hoa xa xỉ hôn lễ sân khấu, không có hoa mỹ ánh đèn mỹ rượu âm hưởng còn có phong phú đồ ăn đồ uống. Nhưng ít ra chúng ta có nhiệt tình một đám bằng hữu tự cấp các ngươi chúc phúc cùng chứng kiến a. Với lại chúng ta hoàn toàn có thể làm một hồi đơn giản lãng mạn hải đảo bản hôn lễ nghi thức à. Cái này, hai người các ngươi thì đừng lo lắng, ta cùng tỷ Tiểu Dung tỷ Thẩm Băng còn có Kim Đại Ca làm chủ. Ha ha. Ngày mai, chúng ta liền đem hôn lễ của bọn hắn định vào ngày mai có được hay không? Nghe vậy, mọi người đồng nói tốt. Trong doanh địa trong nháy mắt tiếng cười cười nói nói, vô cùng náo nhiệt. Lý Phi thì là cùng Lệ Nhã hai người bị Lục Kỳ sắp đặt cùng mọi người nhiệt tình cảm động nước mắt lưng tròng, thì lại không có từ chối. Đêm đó, Lục Kỳ tại chính mình động phủ hang đá bên trong, bên cạnh rốt cục ngồi vây quanh một vòng nữ nhân, mặc dù bọn hắn ban ngày đã vì Lý Phi cùng Lệ Nhã hôn lễ chuẩn bị rất lâu, với lại đã có một ít kỹ càng sắp đặt, nhưng không chịu nổi bắt nữ nhiệt tình, ngay tại Lục Kỳ về đến chính mình trong động phủ lúc, nàng nhóm tất cả đều lại đi theo vào, với lại nàng nhóm hiểu rõ Lục Kỳ nghỉ ngơi đủ tốt cho nên liền muốn Lục Kỳ cùng các nàng chơi đoán chữ trò chơi. Chỉ chẳng qua hiện tại muốn đoán chữ là 8 cái. Nhất, Thẩm, Kim, Càng, Huệ, Viên, Lưu, tốt này 8 chữ. Trừ ra giai nam bên ngoài, thất nữ cũng đã không có lần đầu trò chơi khẩn trương như vậy cảm giác, nhưng các nàng nội tâm chờ mong thì là đây lần đầu tiên càng thêm mãnh liệt. Cũng đặc biệt hy vọng chính mình có thể bị đoán đúng, chỉ có giai nam khi biết nàng nhóm trong miệng cái gọi là trò chơi sau đó, mặt mũi tràn đầy màu đỏ bừng, thẹn thùng không được. Nhưng Lục Kỳ tại đối mặt chúng nữ yêu cầu như vậy, thì là có vẻ lao thần tự tại. Một bộ mặc cho các ngươi tùy ý sắp đặt, ta định phụng bồi tới cùng tư thế, lại nét mặt nhìn như lạnh nhạt kỳ thực nội tâm sớm đã mừng thầm không dứt. Chương 719, bốn hạnh phúc nữ nhân chương 719, bốn hạnh phúc nữ nhân Lục Kỳ tinh thần phấn chấn ngồi thẳng người, nhìn trước mắt mỗi cái thi đấu như thiên tiên nữ nhân, nội tâm của hắn lập tức càng phát kích động. Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng thì tại tối nay cố ý ăn mặc chính mình, Lục Kỳ một chút liền nhìn ra, nhất là Nhiếp Tiểu Dung kia trong trắng lộ hồng gò má, thì không biết nàng sử dụng cái quái gì thế cho mình làm đẹp trang, tóm lại Lục Kỳ ánh mắt đã thật nhiều lần rơi vào Nhiếp Tiểu Dung trên mặt. Cái này khiến Nhiếp Tiểu Dung nội tâm càng là hơn xuân phong đắc ý, âm thầm vui vẻ không thôi. Làm chúng nữ có Lục Kỳ một phen giao lưu cùng câu thông sau đó, nàng nhóm liền định tốt riêng phần mình muốn lựa chọn chữ. Mỗi người chỉ có thể chọn một chữ, hơn nữa còn đều không phải là thuộc về mình cái chữ kia, sau đó bị Lục Kỳ đoán, dù sao cũng chỉ có thể đoán một vòng, trừ phi vòng thứ nhất đoán hết một cái không trúng, nếu không liền phải một lần nữa, này bị đoán đúng xác suất thì không nhiều lắm. Nhưng cái trò chơi này lại là để các nàng chúng nữ đạt được quá nhiều chờ mong cùng vui vẻ. Với lại nàng nhóm cũng cảm thấy Lục Kỳ sở xuất cái trò chơi này vô cùng công bằng chơi rất vui, không chỉ tăng lên giữa bọn hắn hữu hảo bầu không khí, càng làm cho giữa các nàng bấn khí rất nhiều ngăn cách trở nên đoàn kết không ít. Lục Kỳ, chúng ta cũng lựa chọn xong, ngươi đến đoán đi. Lục Kỳ ngồi ở chính mình hổ chăn ra từ bên trên, Nhiếp Tiểu Dung cùng chúng nữ tất cả đều xông tới, nàng nhóm mỗi người cũng vươn chính mình tay phải, mà ở lòng bàn tay của các nàng bên trong tất cả đều viết một chữ. Nhìn nàng nhóm từng cái thân ra tới tay về sau, Lục Kỳ nội tâm càng là hơn tâm viên ý mã lên, thật không thể đem trước mặt mỗi một cánh tay ngọc cũng nâng ở trong lòng bàn tay của mình. Nhưng nét mặt của hắn lại là trang đặc biệt bình tĩnh, mặc dù chúng nữ cũng muốn nhìn đến hắn kích động dáng vẻ, nhưng hắn lại là không chỉ không kích động, ngược lại còn nét mặt xoắn xuýt, sợ sẽ chính mình một vòng tiếp theo cũng đoán không trúng một cái. Nhìn thấy Lục Kỳ nét mặt về sau, Việt Tư Đồng lại là tận dụng mọi thứ nói ai nha ca ca Lục Kỳ, ngươi cứ yên tâm can đảm đoán đi. Nếu là thật đoán không trúng, cùng lắm thì ta lưu lại cùng ngươi là được. A, Việt Tư Đồng lời này vừa ra khẩu, thất hai mắt quang bạch một chút liền toàn bộ đều tập trung trên thân nàng, sợ tới mức Việt Tư Đồng đội vàng sửa lời nói chúng ta cũng lưu lại, cũng lưu lại. Hắc hắc. Nhất Tiểu Dung Thẩm Băng và nữ tự nhiên là sẽ không cùng Việt Tư Đồng so đo, không chỉ không có so đo, ngược lại có lúc cũng đều sẽ che chở Việt Tư Đồng, cho nên nhìn thấy nàng này đáng yêu thuần chân một màn, chúng nữ đều là cười nhạo một tiếng, sau đó lại lần nhìn về phía Lục Kỳ. Lục Kỳ xuất thủ trước, đem bàn tay của mình đặt ở Nhất Tiểu Dung trên mu bàn tay, này vòng thứ nhất đoán chữ trò chơi hắn nhưng là không có muốn đoán đúng ý nghĩ, bởi vì này một vòng hắn vẫn là nghĩ điều động chúng nữ tâm trạng, cho đủ nàng nhóm đầy đủ căng thẳng cùng kích thích tâm trạng giá trị. Nhất Tiểu Dung lựa chọn chữ là kim, nhưng Lục Kỳ lại là đem 8 chữ một một nói một lần. Sau đó theo Nhiếp Tiểu Dung tính cách, thích màu sắc, chòm sao một đường phân tích nàng nhìn về phía mình ánh mắt, cuối cùng ra vẻ cao thâm đem kết quả ổn định ở thẩm cùng chữ vàng bên trên, ngay tại chúng nữ cho rằng Lục Kỳ sẽ không thanh thứ nhất trò chơi cái thứ nhất muốn bên trong lúc, lại là nghe Lục Kỳ giải quyết dứt khoát đạo tỷ Tiểu Dung lựa chọn chữ là thẩm. A. Ha 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 ha. Người đoán sai lầm rồi. Ca Lục Kỳ. Ha ha. Tới phiên ta, tới phiên ta. Một đám nữ cười không ngậm mồm vào được. Thẩm Băng vội vàng nâng lên cánh tay của mình rời khỏi Lục Kỳ trước mặt nói, Lục Kỳ cũng bị nét mặt của các nàng chọc cười, đám này nữ nhân thật sự là quá làm cho hắn thích. Thẩm Băng lựa chọn chữ là Lưu Nhã Phỉ dòng họ. Lục Kỳ lại là một fan phân tích, chỉ gặp hắn theo Thẩm Băng tính cách, cách đối nhân xử thế phương thức một đường phân tích Thẩm Băng tiếng nói, sau đó cuối cùng xác định ba chữ, đó chính là Càng, Huệ, Lưu. Trong lúc các nàng nghe được Lục Kỳ phân tích ra ba chữ này bên trong thế mà thật sự có Lưu Nhã Phỉ dòng họ về sau, tất cả đều chờ mong chằm chằm vào Lục Kỳ, nhưng này ra hỏa lại là giải quyết dứt khoát đạo do đó. Thì Thẩm Băng cuối cùng lựa chọn chữ là Càng. Ai nha, ngươi đoán sai rồi. Thẩm Băng nóng nảy vô đuổi, trách cứ Lục Kỳ nói. Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng thật là nghĩ tối nay lưu lại cùng Lục Kỳ, cho nên mới sẽ như vậy kích động. Lục Kỳ trong lòng minh minh bạch bạch, hắn tự nhiên cảm giác được Thẩm Băng đối với mình tưởng niệm, cho nên mặc dù đã đoán sai, nhưng vẫn là không có buông ra Thẩm Băng tay, mãi đến khi Huệ Thư Kỳ duỗi ra mình tay về sau, Lục Kỳ lúc này mới đem Thẩm Băng tay đem thả ra. Sau đó mấy lần đoán chữ, hắn cũng là lặp lại chiêu cũ, mỗi một lần đều bị lựa chọn người lo lắng không thôi, nhưng cuối cùng đều bị hoàn mỹ dịch ra. Một vòng đoán chữ trò chơi tiếp theo, bát nữ tâm trạng kéo căng, với lại nàng nhóm tất cả đều bị Lục Kỳ từng bộ khác nhau phân tích cùng lý do thoái thác khen gương mặt xinh đẹp đỏ tươi. Cho dù không có đoán đúng một cái, nhưng các nàng nội tâm đều đã rất vui vẻ. Rốt cuộc có Lục Kỳ thời khắc này làm bạn, nội tâm của các nàng cũng đã không còn trống rỗng cùng tịch mịch, ngay cả tưởng niệm thì giảm bớt mấy phần. Lập tức, vòng thứ hai đoán chữ trò chơi tiếp tục bắt đầu, lần này Lục Kỳ rõ ràng có thể cảm ứng được trong các nàng tâm đối với mình có thể đoán đúng chờ đợi càng thêm cao. Lần này Lục Kỳ không tiếp tục y theo trước đó chỉnh tự đi đoán, mà là làm rối loạn tiết tấu cái thứ nhất trước hết đoán Việt Tư Đồng, nha đầu này là một chút không hàm xúc, Lục Kỳ nhẹ nhàng chạm đến mu bàn tay của nàng lúc, trong nội tâm nàng những kia tính toán Lục Kỳ liền toàn bộ đều biết được. Thế nhưng tối nay hắn cũng không sủng hạnh nàng, bởi vì này nha đầu tâm tư đấu kỵ không có mạnh như vậy, với lại nàng quá có sức sống có nàng tại, Lục Kỳ cũng cảm giác mình không thả ra. Cho nên suy đoán Việt Tư Đồng kết quả tự nhiên là thua. Ca ca Lục Kỳ, chúng ta ăn ý đâu? Ô, không có bị Lục Kỳ đoán đúng, giờ khắc này, Việt Tư Đồng bất miệng, khổ sở làm bộ khóc thút thít. Trêu chọc những nữ nhân khác che mặt cười ngớ ngẩn. Sau đó, Lục Kỳ lại đối những người khác lựa chọn chữ bắt đầu suy đoán. Một vòng đoán sau khi xuống tới, được thành công đoán đúng người thì có 4 người, nàng nhóm chính là Nhiếp Tiểu Dung, Thẩm Băng, Huệ Thư Kỳ, còn có Lưu Nhã Phỉ. Đây chính là công bằng, công chính, công khai chân thực đoán chữ trò chơi. Tại chúng nữ trong lòng đây chính là không hề làm bộ, gian lận có thể nói muốn chi giữa các nàng đều là cạnh tranh với nhau cùng qua lại giám sát. Càng cũng không có ai cố ý tiết lộ có thể. Cho nên bị đoán đúng tứ nữ đó là một đợt lại một đợt hưng phấn. Mà không có bị Lục Kỳ đoán đúng tứ nữ thì là báo đoàn an ủi, tin tưởng ngày mai nàng nhóm nhất định có thể chiến thắng. Và Viên San San mang theo Giai Nam, Việt Tư Đồng còn có Kim Hiển Châu theo trong thạch động sau khi rời khỏi đây, không bao lâu, Lục Kỳ phòng trong hang trong liền chuyển đến trận trận vui cười, nhưng theo ánh trăng dần dần sâu, trước đó kia từng đạo nhẹ nhàng tiếng cười cười nói nói liền chuyển biến thành từng tiếng vũ mị thẹn thùng. Quanh quẩn trong phòng trong hang. Đây là Lục Kỳ tiểu tử này trên hải đảo đế vương sinh hoạt bắt đầu, cũng là hắn trên hải đảo trải nghiệm các loại kỳ ngộ đến nay cho mình các nữ nhân tốt nhất chứng minh, đã là hắn năng lực cá nhân thể hiện cũng là hắn tính phúc sinh sống bắt đầu. Ngày kế tiếp, sáng sớm kia nắng đầu tiên theo đỉnh núi chiếu vào phòng trong hang lúc, Lục Kỳ dẫn đầu mở mắt. Ngồi dậy, nhìn chính mình tả hữu đều có hai nữ tướng bạn, khoe miệng của hắn hiện hiện một tia đắc ý độ cong. Nhớ ra chính mình đêm qua dũng mãnh, còn có nàng nhóm hạnh phúc nét mặt, Lục Kỳ liền cảm thấy mình đơn giản chính là này hải đảo trên đào hoa đảo chủ. Có thể một lần thần, hắn lúc này mới nhớ ra hôm nay đại sự đến, ai u. Suýt nữa quên mất. Hôm nay nhưng là muốn cho Lý Phi cùng Lệ Nhã chuẩn bị hôn lễ. Thế là hắn vội vàng đánh thức bên người bốn hạnh phúc nữ nhân. Chương 720, hải đảo giản dị hôn lễ chương 720, hải đảo giản dị hôn lễ bị Lục Kỳ đánh thức sau đó, Nhiếp Tiểu Dung lười biếng tựa ở Lục Kỳ trong ngực, còn không nghĩ tới tới. Tỷ Tiểu Dung, Thái Dương cũng treo lên thật cao hôm nay, nhưng là muốn cho Lý Phi cùng Lệ Nhã chuẩn bị hôn lễ. Chúng ta cùng cái kia dậy rồi. Lục Kỳ nhắc nhở lần nữa nói. Nghe vậy, Nhiếp Tiểu Dung còn có Thẩm Băng, Huệ Thư Kỳ cùng Lưu Nhã Phỉ lúc này mới chợt hiểu thanh tình. Tứ nữ dính chán ngán oai cho Lục Kỳ gương mặt một cái sáng sớm tốt lành hôn về sau, sau đó liền theo Lục Kỳ cùng đi ra phòng trong hang đi tới trong doanh địa. Ca ca Lục Kỳ, các ngươi sao mới đứng dậy a? Thật là. Việt Tư Đồng tiểu ngồi tại cạnh suối nước nóng chờ lấy mấy người, ở trước mặt nàng trên mặt đất ném nhìn thật là nhiều cỏ dại mạnh vụn, đây đều là nàng sáng sớm ngồi ở nơi này nhàm chán, chờ đợi Lục Kỳ bọn hắn lúc, theo bên cạnh kéo xuống tới cỏ dại sau đó một đoạn cho bóc xuống. Nhìn thấy Việt Tư Đồng vẻ mặt không vui nét mặt, Lục Kỳ vội vàng tiến lên trấn an, cũng tại bên tai nàng nhỏ giọng nói Tư Đồng muội muội, đừng nóng giận, tối nay ta nhất định cùng ngươi hờ a a a. Nghe nói như thế, Việt Tư Đồng nháy mắt một cái, phát sáng dường như nhìn về phía Lục Kỳ, ngươi nói cũng là thật sao ca ca Lục Kỳ? Kia khẳng định là, ngươi còn hoài nghi gì nha? Vui vẻ lên chút, chúng ta đi trước cho Lý Phi cùng Lệ Nhã bố trí một chút hôn lễ đi. Được rồi. Lục Kỳ sau lưng, đi theo mà ra Thẩm Băng Nhiếp Tiểu Dung tứ nữ nhìn thấy Lục Kỳ một câu liền đem nha đầu này cho hống nhảy nhót tưng bừng, nàng nhóm thì tất cả đều che mặt cười một tiếng, chẳng qua ở trong lòng nàng nhóm lại là đều vì Lục Kỳ nam nhân mị lực chết phục. Vì đêm qua cho dù là nàng nhóm tứ nữ phục thị Lục Kỳ một người, vẫn như cũng bị cái kia chiến lực mạnh mẽ cho thu thập hai chân phát run, toàn thân mềm nhũn, cho dù thái dương treo trên cao trời đã sáng, nhưng các nàng vẫn như cũ cũng không nghĩ tới giường. Chẳng qua, hôm qua kế hoạch tốt sự việc, Lục Kỳ là tuyệt đối sẽ không nhường Lý Phi cùng Lệ Nhã thất vọng. Chờ hắn cùng tứ nữ đi vào khu cắm trại lúc, Kim Hải Trạch đã mang người tay bắt đầu bố trí khu cắm trại cùng chuẩn bị phòng cưới, mỹ thực. Kim Hiền Châu, Viên San San, Giai Nam ba người mang theo vừa tới khu cắm trại 5 cái nữ nhân ra ngoài đi ngắt lấy rau dại cùng quả dại đi, hơn nữa còn có Sử Đa Đa cùng Trần Tử Cường đi cùng. Hàn Tuyết thì là mang theo Hoa Hoa, Minh Nguyệt, Tiết Nhất Đồng, Mạnh Mị Kỳ đi cho Lệ Nhã bố trí nhà cỏ đi, Mục Thanh, Ali, Bạch Tuyết thì là đi theo Kim Khải Trạch, Triệu Lôi hai nam nhân bắt đầu nhóm lửa cùng ăn thịt gia công chế tác. Bởi vì là hôn lễ yến hội, cho nên cho dù bọn hắn hiện nay điều kiện 10 phần gian khổ đơn sơ, nhưng các nàng vẫn đang hy vọng hôm nay cơm nước có thể cùng bình thường có chỗ khác nhau, có thể càng thêm phong phú, mỹ vị một ít. Tốt cho Lý Phi cùng Lệ Nhã chuyện này đối với người mới lưu lại một mỹ hảo hồi ức. Mọi người thấy Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung 5 người hiện thân sau đó, càng là hơn nhiệt tình 10 phần, trong doanh địa bầu không khí trong lúc nhất thời sung sướng vô cùng, mà thân làm nhân vật chính Lý Phi cùng Lệ Nhã hai người thì là bị Kim Khải Trạch thả đường ngày nghỉ, để cho hai người tay trong tay trước giờ ra ngoài hẹn họ, giải sầu một chút. Cũng may trở về thời điểm tiếp nhận bọn hắn là hai người chuẩn bị kinh hỉ. Cứ như vậy, hôn lễ chuẩn bị công tác tại Lục Kỳ, Kim Khải Trạch và trong doanh địa tất cả mọi người cộng đồng nỗ lực dưới, rốt cục đuổi tại giữa chưa bố trí xong. Lúc này, khu cắm trại suối nước nóng trên bình đài, tập trung 8 gian nhà cỏ chính giữa, Lục Kỳ cùng tất cả mọi người ngồi vây chung một chỗ, hình thành một cái to lớn vòng tròn, mà ở mọi người sau lưng nhà cỏ bên trên, tất cả đều cắm đủ loại hoa dại, đủ mọi màu sắc, giống một cái to lớn vòng hoa, xa xa đất rừng bên trong một gian nhà cỏ, là chúng nữ bố trí tỉ mỉ bọn hắn phòng cưới, bản thân liền là Lý Phi ở nhà cỏ. Đồng dạng trong phòng ngoài phòng cũng tràn đầy hoa dại hoa trang, nội bộ giường gỗ còn có chiếu rơm cùng thú chăn da tự trải, chúng nữ càng là hơn chu đáo là hai vị người mới chuẩn bị xong một bàn chân quý quả dại cùng hai chén dùng quả dại ép nước trái cây. Làm nhưng quan trọng nhất màu đỏ song hỉ chữ là khẳng định không thiếu được, thì không biết là ai dùng một kiện quần áo màu đỏ vải vóc cắt may một cái to lớn chữ hỉ. Bị chúng nữ cho áp vào nhà cỏ chính diện đầu giường trên mặt tường, trong nháy mắt liền nhường nhà cỏ cảm giác ấm áp tràn đầy, cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Lục Kỳ lúc này đứng ở đám người một bên, ở bên cạnh hắn thì là Lý Phi Lệ Nhã. Lý Phi hôm nay cũng là cố ý mặc vào một kiện tương đối chính thức lại sạch sẽ trang phục, đầu đội một cái lục diệp chiếm đa số bằng hoa. Mà Lệ Nhã thì là mặc một thân màu hồng nhạt quần dài cùng ngắn tay bị cải tiến vô cùng thời thượng, nửa cái bả vai là trần trụi trước ngực sự nghiệp tuyến như ẩn như hiện, mà nàng thì là đầu đội một cái xinh đẹp bằng hoa, tràn đầy đều là diễm lệ bá hoa. Lệ Nhã vẹn vẹn chỉ là đứng, liền đã đẹp tượng một cái tiên tử. Đám người chung quanh nhìn về phía ánh mắt hai người bên trong tràn đầy hâm mộ và chúc phúc. Giờ phút này, Thẩm Băng là hôn lễ người chủ trì đứng ở Lệ Nhã bên cạnh đi về phía trước một bước, nhìn về phía mọi người nói: rất vinh hạnh có thể đứng ở nơi này cho bạn tốt của ta Lệ Nhã cùng hắn Như Ý Lang Quân Lý Phi chủ trì cuộc hôn lễ này, chứng kiến bọn hắn nhân sinh bên trong quan trọng nhất, hạnh phúc nhất thời khắc. Tại đây cái mỹ hảo thời kỳ, ánh nắng ôn hòa, thanh phong lưu hòa, giống như ngay cả thiên nhiên cũng đang vì bọn hắn đưa lên chân thật nhất chúc phúc. Mặc dù chúng ta hiện tại đang ở hải đảo, nhưng ở các vị hảo bằng hữu chứng kiến dưới, chính thức đi vào hôn nhân bọn hắn nhất định sẽ ở nơi này mở ra bọn hắn toàn bộ nhân sinh mới thiên trường. Hiện tại ta tuyên bố, Lệ Nhã cùng Lý Phi hôn lễ khánh điển chính thức bắt đầu. Nói xong, mọi người nhất thời một mảnh reo hò, tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay, chúc phúc tiếng hò hét, hết đợt này đến đợt khác. Sau đó Thẩm Băng là hai người bằng hữu, nàng đem hai người tình huống cho mọi người làm đơn giản tập hợp, sau đó lại để cho Lệ Nhã cùng Lý Phi lẫn nhau làm đúng lẫn nhau yêu lời tuyên thệ, mọi người nghe hai người thầm tình một mạc tình yêu lời thề, cũng vì đó thật sâu cảm động. Tiếp theo, Thẩm Băng nhìn về phía Lục Kỳ, đối mọi người nói tiếp đó, bạn mời Lục Kỳ, là chứng hôn người vì hai vị người mới cùng với đang ngồi tất cả các bằng hữu nói chuyện. Mọi người vỗ tay chào mừng. Ba ba ba. Trong nháy mắt tiếng vỗ tay lôi mình, trong doanh địa một mảnh náo nhiệt. Lục Kỳ đột nhiên nghe được Thẩm Băng một câu nói kia, chưa bao giờ có loại kinh nghiệm này, nội tâm hắn lập tức siết chặt, vốn định từ chối nhã nhặn, nhưng không chịu nổi đám người nhiệt tình tiếng vỗ tay cùng bọn hắn chờ đợi ánh mắt, Lý Phi cùng Lệ Nhã thì nhìn về phía Lục Kỳ chào mừng hắn năng lực giảng vài câu. Bất đắc dĩ, Lục Kỳ lúc này mới đi về phía trước hai bước, huy động hai tay ra hiệu mọi người im lặng tiếp theo. Sau đó tại mọi người chờ đợi trong ánh mắt, Lục Kỳ chậm rãi nói hôm nay là cái ngày đại hỷ, đầu tiên ta muốn chúc mừng ca Lý Phi còn có tỷ Lệ Nhã năng lực tu thành chính quả, tiến tới cùng nhau. Từ chúng ta lưu lạc tại này hải đảo trên về sau, sinh ly từ biệt, lòng người hiểm ác, lục đục với nhau, nặng nề hiểm cảnh sự tình các loại, mọi người thì đều trải qua không ít, nhìn thấy không ít. Có quá nhiều người vì sinh tồn, bị mất cuối cùng một chút nhân tính, biến đây giã thú còn muốn ghê tởm cùng khủng bố. Cũng sớm đã quên đi tình người ấm lạnh, nhân tính đáng ngưỡng mộ. Nhưng mà hôm nay, tại đây tọa hải đảo, tại nơi này, chúng ta trong doanh địa, là bọn hắn tình yêu, là duyên phận để cho chúng ta thể tụ ở cùng nhau. Ta tại mọi người trên người nhìn thấy nhân tính cùng thân mật tồn tại, thì tại trong mắt mọi người cảm nhận được tín nhiệm, tại mọi người dưới sự trợ giúp cảm nhận được quan tâm, càng là hơn tại cuộc hôn lễ này bên trong cảm nhận được thật sâu đoàn kết. Cái này khiến ta càng thêm tin chắc, một ngày nào đó, chúng ta nhất định sẽ vui vẻ, khỏe mạnh rời khỏi nơi này về đến đô thị. Do đó, ta hy vọng mọi người đều có thể tượng ca Lý Phi giống như tỷ Lệ Nhã, mặc dù tại nơi này vô cùng khổ rất mệt mỏi, nhưng vẫn như cũ hy vọng mọi người mỗi người đều có thể thu hoạch tình yêu, thu hoạch chúc phúc, vui vẻ qua tốt mỗi một ngày. Cuối cùng, ta đại biểu mọi người lần nữa đúng hai vị người mới tỏ vẻ chúc phúc, mong ước các ngươi tại cưới sau thời kỳ ngọt ngào mỹ mỹ, khỏe mạnh hạnh phúc. Ba ba ba. Ba mươi mấy giây sau, mãi đến khi Thẩm Băng ra hiệu mọi người, tất cả mọi người tiếng vỗ tay này mới ngừng lại được. Chương 721, trên bờ biển lửa trại 1. Chương 721, trên bờ biển lửa trại 1. Làm Lục Kỳ đọc lời chào mừng sau khi nói xong, Thẩm Băng tiếp lấy để cho hai người trao đổi kết hôn tín vật. Lý Phi đưa cho Lệ Nhã là trên cổ hắn một cái vòng cổ giang gấu, mà Lệ Nhã thì là đem chiếc nhẫn của mình mặc vào dây thừng coi là vòng cổ treo ở Lý Phi trên cổ. Đồng thời Lý Phi cam kết Lệ Nhã, nếu là có một thiên có thể sống về đến đô thị, ta nhất định phải lại lần nữa cho bù một cái tốt nhất vòng cổ. Nghe được Lý Phi đúng lời hứa của mình, Lệ Nhã thì là hạnh phúc tỏ vẻ, có ngươi ở bên cạnh ta, cái gì đều là tốt nhất, ta đều sẽ thích. Hai người một phen thâm tình, cảm động hết thảy mọi người, Thẩm Băng ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía đứng ở bên cạnh mình Lục Kỳ, ánh mắt xéo qua quét đến Thẩm Băng tiểu cử động, Lục Kỳ dắt Thẩm Băng tay, lập tức liền biết nàng nội tâm ý nghĩ cùng hoàng tượng hình tượng. Sau đó Lục Kỳ thì nhìn về phía Thẩm Băng, dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy âm thanh nhỏ giọng tại Thẩm Băng bên tai nói: tỷ Thẩm Băng, ngươi yên tâm, một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ có một cái hoàn mỹ hôn lễ, chỉ cần ngươi không chê ta là được. Nghe vậy, Thẩm Băng ngốc ngốc nhìn về phía Lục Kỳ, nước mắt trong nháy mắt mơ hồ con mắt. Nhìn thấy Thẩm Băng kích động như thế, Lục Kỳ liền vội vàng nhìn về phía mọi người, tiếp lấy tuyên bố: các bằng hữu, hôm nay chúng ta cộng đồng chứng kiến một đôi người mới hạnh phúc thời khắc, thì cảm nhận được tình yêu vĩ giả mạ tổ mỹ hảo. Tại nơi này, để cho chúng ta lần nữa chúc phúc tân lang cùng tân nương, tân hôn hạnh phúc, trăm năm tốt hợp, vĩnh kết đồng tâm. Hiện tại, ta tuyên bố, ca Lý Phi cùng Lệ Nhã hôn lễ kết thúc mỹ mãn. Mọi người mới dắt tay nhập tọa đi ăn cơm. Nhấm nháp mọi người cho các ngươi chuẩn bị bữa ăn ngon. Nghe vậy, mọi người tiếng vỗ tay vang lên lần nữa. Lý Phi cùng Lệ Nhã cũng phân biệt ôm Lục Kỳ cùng Thẩm Băng, đúng hai người biểu thị ra chính mình chân thành cảm tạ. Sau đó, mọi người tại tiếng cười cười nói nói bên trong, bắt đầu thức ăn ngon nhấm nháp, có thỏ rừng, lợn rừng, sói hoang thịt nướng, có hầm thịt thái canh, có mỹ vị chân quý quả dại, thì có trưng rau dại viên thuốc, thì có lương phan giã rau trộn, càng có bạch tuộc thịt, hầm canh cá chờ chút. Tóm lại này một bữa, vừa phong phú lại mỹ vị, không chỉ có Lục Kỳ chuyển thụ cho bọn hắn thịt nướng bí kíp cùng hương liệu, thì dùng rất nhiều chân quý hoang dại thả lỏng biểu lộ, còn có cái khác một ít gia vị. Nhường trong doanh địa tất cả mới tới người đều vì đó kinh hãi. Nàng nhóm chưa bao giờ từng nghĩ tại này hải đảo bên trên sẽ ăn vào mỹ vị như vậy đồ ăn, càng là hơn may mắn mình có thể đi theo Lục Kỳ đến nơi này. Vui sướng đi ăn cơm hoàn tất sau đó, mọi người lại vây quanh lửa trại, bắt đầu vừa múa vừa hát tiếp tục cùng hoan. Huệ Thư Kỳ càng là hơn ở trước mặt mọi người mở ra giọng hát, vì mọi người biểu diễn nhiều đầu chính mình thành danh khúc, cái này khiến tâm tình của mọi người lần nữa đạt đến một cái hưng phấn cao trào, mà Lục Kỳ thì là lần đầu tiên nhìn thấy Huệ Thư Kỳ lại ca lại nhảy múa, làm quyết tâm bên trong liền quyết định tối nay đoán chữ trò chơi lúc nhất định phải lại để cho nàng thắng. Mãi đến khi mặt trăng phủ lên thiên không, khu cắm trại bị lửa trại chiếu sáng trưng về sau, Lý Phi lúc này mới mang theo Lệ Nhã về tới bọn hắn phòng cưới. Trong doanh địa, mọi người vẫn như cũ không muốn rời đi, nhìn thấy Lục Kỳ bước vào chính mình động phủ về sau, trong doanh địa lao nhân nhóm lúc này mới riêng phần mình về tới chính mình nhà cỏ nghỉ ngơi, mà những kia người mới thì là vẫn như cũ ngồi vây quanh tại khu cắm trại bên cạnh đống lửa. Thiết Nhất Đồng, Mạnh Mỹ Kỳ, Hoa Hoa, Minh Nguyệt, còn có Liêu Tư Như, Đường Mẫn Linh, Tiêu Điền Điền, Vương Lan cùng Trịnh Giao chúng nữ thì là còn đang ở trò chuyện, nói chính mình tại đây hải đảo quá khứ cảnh ngộ, thì may mắn nhìn chính mình có thể đi vào nơi này. Chúng nữ tựa hồ là tìm được rồi chi kỷ bình thường, càng trò chuyện càng khởi kinh, càng trò chuyện càng cảm thấy Lục Kỳ cùng hắn khu cắm trại người thật cũng rất tốt. Trong các nàng tâm ban đầu đề phòng cũng là càng ngày càng ít, mà nhường chúng nữ cảm thấy hứng thú nhất trọng tâm câu chuyện chính là Lục Kỳ. Mỗi khi một người trong đó nhắc tới về Lục Kỳ chủ đề lúc, đều sẽ dẫn tới những người khác nhận nghị. Các ngươi nói, nàng nhóm vào trong hang đá là làm cái gì đi, nàng nhóm tám cái nữ nhân, sẽ không phải cũng cùng Lục Kỳ có kết giao đi. Liêu Tư Như nhìn rời đi Lục Kỳ cùng đến tiếp sau lại rời đi Nhiếp Tiểu Dung và tám cái nữ nhân không khỏi thầm nói, nghe được Liêu Tư Như về sau, cái khác chúng nữ thì tất cả đều nghị luận ở mỹ lên. Vì Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng hai nữ tướng nàng nhóm cùng Lục Kỳ quan hệ bảo vệ rất tốt, cho nên mới tới người tự nhiên là không hiểu rõ cũng là tò mò nhất. Chỉ là nàng nhóm không biết là, lúc này trong huy động, Lục Kỳ cùng bắt nữ lại bắt đầu bọn hắn đoán chữ trò chơi. Nửa giờ sau, phòng trong hang trong đi ra bốn người phụ nữ thân ảnh, các nàng là Nhiếp Tiểu Dung, Thẩm Băng, Lưu Nhã Phỉ cùng Giai Nam. Nhiếp Tiểu Dung vẻ mặt không vui nói thầm nhìn ra hỏa này có phải hay không sẽ độc tâm thuật đâu. Sao mỗi lần hoặc là chính là một cái đoán không trúng, hoặc là một chút thì đoán đúng bốn người sao liên tiếp hai ngày cũng khéo như vậy. Chính là a. Tỷ Tiểu Dung, gia hỏa này khẳng định hữu miêu dính, nếu không ngày mai chúng ta thay cái đoán nội dung đi. Ta cũng không tin hắn còn có thể đoán đúng nhiều người như vậy. Nghe được Nhiếp Tiểu Dung về sau, Lưu Nhã Phỉ thì phụ hòa nói. Giai Nam cùng Thẩm Băng thì là đang nghe hai nữ sau đều không có phát biểu riêng phần mình quan điểm, sau đó tứ nữ thì đi về phía trong doanh địa duy nhất thuộc về các nàng chính mình một gian nhà cỏ. Mà trong thạch động, Lục Kỳ thì là tâm viên ý mã, cùng lưu lại tứ nữ bắt đầu xì xào bàn tán, anh em. Một phen thành thạo điêu luyện chinh chiến sau đó, lúc này mới thỏa mãn tiếp đi. Ngày kế tiếp, Lục Kỳ theo trong thạch động tỉnh lại, mới vừa đi tới miệng huyệt động chỗ nhìn ra xa cảnh biển lúc, lại là phát hiện xa xa trên bờ biển có một đống nhóm lửa trại, chính bốc lên hàng loạt khói đặc. Thấy cảnh này lúc, hắn lập tức nghĩ tới một việc, đó chính là Hoàng Tôn. Vì làm sơ hắn ở đây rời khỏi khu cắm trại của thuyền trưởng lúc, đã nói với Hoàng Tôn, tới trước tìm kiếm phương pháp của mình. Cũng chỉ có Hoàng Tôn hiểu rõ dạng này phương thức liên lạc. Ban ngày, hải đảo chính nam phương bãi cát, giấy lên lửa trại. Thật chẳng lẽ là Hoàng Tôn? Lập tức, Lục Kỳ nhìn về phía vẫn còn ngủ say Huệ Thư Kỳ tứ nữ, đưa các nàng tỉnh lại sau đó, liền dẫn đầu hướng phía phòng trong hang đi ra ngoài, tìm thấy Nhiếp Tiểu Dung, Kim Khải Trạch sau đó, liền đem tin tức này nói cho bọn họ một chút. Khi mà Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng nghe được Lục Kỳ nói người muốn tìm là đã từng cùng bọn hắn từng có khúc mắc Hoàng Tôn lúc, trong lúc nhất thời đều có chút do dự, muốn hay không Lục Kỳ đi đón nạp hắn biến thành khu cắm trại một thành viên. Khi mà Lục Kỳ đem Hoàng Tôn trải nghiệm cũng nói cho mọi người, Giai Nam thì ra mặt xác nhận Lục Kỳ chỗ nói chuyện những câu là thật về sau, bọn hắn lúc này mới buông xuống lòng đề phòng, lựa chọn tin tưởng Lục Kỳ, cùng hắn làm ra quyết định. Mà bây giờ cũng vừa dễ dàng áp dụng chính hắn kế hoạch đóng thuyền cho nên Lục Kỳ quyết định mang theo Kim Khải Trạch cùng Sử Đa Đa hai người tiến đến bãi biển một chuyến, tiện thể xem xét chung quanh một cái trong ngoài rừng của hải đảo bên trong có hay không có thích hợp cây cối dùng để tạo thuyền. Thế là, Lục Kỳ liền dẫn Kim Khải Trạch cùng Sử Đa Đa hai người trước kia liền rời đi khu cắm trại, từ trong lối đi thung lũng ra đảo trong, đi tới bãi biển một bên trong rừng rậm, hướng về phương xa bãi cắt một đường nhanh chóng mà đi. Chương 721, trên bờ biển lựa trại 2, chương 721, trên bờ biển lựa trại 2, cùng Hoàng Tôn đại bằng tụ hợp, Lục Kỳ ba người mang theo công cụ ra thung lũng lối đi, lại trải qua một phen không ngừng trong rừng đi đường sau đó, rốt cục đi tới chỗ kia có khói xanh dâng lên bên biển. Lúc này, tại bãi cắt rìa rừng, đang ngồi nhìn ba người, hai nam một nữ. Bọn hắn chính là Hoàng Tôn, Đại Bằng cùng Thu Nhi. Lúc này, ba người triệu chứng bệnh đã khỏi hẳn, với lại thần sắc nhìn qua thì mười phần không tệ. Lục Kỳ cùng ba người cũng có cứu giúp tái tạo tri ân, cho nên bọn hắn một thẳng đúng Lục Kỳ trong lòng còn có cảm kích. Làm bệnh tình của mình bị triệt để chữa trị sau đó, thì chờ không nổi muốn đến tìm kiếm Lục Kỳ. Ba người đều là tại khu cắm trại của thuyền trưởng Đường Phong xuất phát trực tiếp đi tới nơi đây mà bọn hắn sở dĩ tới đây, duy nhất mục đích đúng là vì cùng Lục Kỳ gặp nhau. Hoàng Tôn huynh đệ, ngươi nói Lục huynh đệ hắn năng lực nhìn thấy chúng ta sao? Hắn còn có thể chạy đến sao? Chúng ta hôm qua thiên nhất đến sớm hiện tại, cũng chờ thời gian dài như vậy, hắn có thể hay không căn bản là không phát hiện được tín hiệu của chúng ta à? Đại Bằng nhìn về phía bên cạnh ngồi Hoàng Tôn, nhỏ giọng nói xong. Thu Nhi thì là giúp vào Đại Bằng một bên, chỉ gặp nàng đem đầu dựa vào Đại Bằng bả vai, có lẽ là đi đường quá nhiều, không có ăn ngon, sắc mặt có vẻ có chút tiểu tụy. Làm sao lại như vậy, ngươi thì yên tâm đi, Lục Kỳ hắn cũng sẽ không gạt ta, ta cái mạng này đều là Lục huynh đệ cứu. Ta tin tưởng hắn. Hoàng Tôn chắc chắn nói. Nhưng đúng lúc này, xa xa liền truyền đến Lục Kỳ thanh âm quen thuộc. Hoàng Tôn, Đại Bằng. Vụ. Đang nghe giọng Lục Kỳ về sau, ba người đột nhiên quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Trong lúc các nàng nhìn thấy Lục Kỳ sau khi xuất hiện, trên mặt trong nháy mắt nổ tung nụ cười. Lục huynh đệ, ha ha. Hoàng Tôn kích động không thôi, nhìn về phía Lục Kỳ hô một tiếng. Đại Bằng cùng Thu Nhi liếc nhau, cũng là kích động nhìn về phía Lục Kỳ. Lục huynh đệ ngươi thật đến rồi. Thật tốt quá. Đại Bằng cùng Thu Nhi vội vàng đứng dậy, nhìn về phía xa xa trong rừng xuất hiện Lục Kỳ ba người. Làm Lục Kỳ đi vào trước mặt bọn hắn về sau, Hoàng Tôn hưng phấn không thôi, không nói hai lời, đầu tiên là đi lên ôm một cái Lục Kỳ. Sau khi hắn nhìn thấy Kim Khải Trạch cùng Sử Đa Đa lúc, lại là quen thuộc chào hỏi hai vị huynh đệ, còn nhớ ta không? Chúng ta thế nhưng không đánh nhau thì không quen biết ta. Ta gọi Hoàng Tôn, trước kia tại hồ trong đảo câu bạch một lúc, chiếu qua mặt. Kim Khải Trạch cùng Sử Đa Đa đã hiểu rõ Hoàng Tôn trải nghiệm, cũng biết hắn bị Lục Kỳ cứu, cho nên liền thì không còn chuyện xưa nhắc lại, mà là thì nhiệt tình hồi phục Hoàng Tôn. Hoàng Tôn huynh đệ, chúng ta làm nhưng còn nhớ ngươi. Chào mừng ngươi đến nơi này. Sau đó Lục Kỳ lại đơn giản cho Sử Đa Đa cùng Kim Khải Trạch giới thiệu một chút Đại Bằng cùng Thu Nhi. Một phen nhiệt tình chào hỏi qua đi, Lục Kỳ liền hỏi thăm về bọn hắn về thuyền trưởng còn có bọn hắn trong doanh địa sự việc. Lục huynh đệ, lần này bệnh tình nguy cơ có thể hóa giải, nhiều người như vậy có thể còn sống, có thể toàn bộ đều là vì có ngươi à? À đúng rồi, cái này trả lại cho ngươi. Nói xong, Hoàng Tôn đem cái đó trống không vỏ trứng thần bí móc ra, đưa cho Lục Kỳ. Lục Kỳ nhìn thấy Hoàng Tôn, Đại Bằng còn có Thu Nhi tất cả đều sắc mặt hồng nhuận, khỏe mạnh, hiểu rõ bọn hắn không chỉ khỏi hẳn, với lại thể chất thì có rất lớn sửa đổi sau đó, liền đưa tay đem kia vỏ trứng cho nhận lấy. Lục huynh đệ, từ ngươi sau khi đi, bọn hắn những người kia tất cả đều ngóng nhìn ngươi năng lực trở lại nơi đó nữa, có ít người thậm chí muốn cùng chúng ta cùng đi tìm ngươi, nhưng bởi vì nhân số thật sự là quá nhiều rồi, cho nên chúng ta ba cái ngay tại từ biệt thuyền trưởng sau lặng lẽ hiện ra. À đúng rồi, thuyền trưởng Đường Phong còn để cho ta nhìn thấy ngươi sau truyền đạt ngươi một câu, không biết ngươi tiến đến tìm kiếm kia bản đồ cổ hang đá có cái gì phát hiện cùng tiến triển. Hắn nói nếu ngươi cái nào chân thật có thể tìm thấy rời khỏi nơi này phương pháp về sau, nhất định phải truyền đạt hắn một tiếng, hắn hy vọng có thể rời đi hải đảo vào cái ngày đó, mang đi nhiều hơn nữa người sống trở về. Nghe nói như thế, Lục Kỳ cũng cảm thấy Đường Phong người này, bản tâm kỳ thực vẫn luôn là vô cùng tận chức tận trách. Liên nhìn Hoàng Tôn đáp ứng nói cái này ta tự nhiên sẽ chỉ chẳng qua trước mắt mới thôi, ta còn không có thu hoạch đến cái gì tin tức trọng yếu. Sau đó, Lục Kỳ đem ba người bọn họ ra ngoài dự định tìm kiếm một chỗ thích hợp sân bãi, thích hợp cây cối, chuẩn bị tự tay chế tạo hai chiếc chính mình thuyền gỗ sự việc cho Hoàng Tôn ba người nói ra. Tạo thuyền. Lục huynh đệ, ta thế nhưng có kinh nghiệm a. Nhìn tới ta này chạy tới thời gian là vừa vặn a. Vừa vặn có thể giúp được ngươi. Đại Bằng hưng phấn nhìn về phía Lục Kỳ, bởi vì hắn trước đó mặc dù tạo một con giản dị thuyền gỗ, mặc dù vô cùng thô ráp, nhưng ít ra cũng coi là có một chút kinh nghiệm. Mà bây giờ thấy Kim Khải Trạch trong tay cầm dịu cứu hỏa về sau, hắn càng là hơn có không ít lòng tin. Nghe được Đại Bằng lời nói, Lục Kỳ vội vàng vậy thì tốt, Sử Đa Đa, nhanh đi nhóm lửa đi. Chúng ta trước ăn một chút gì lại bắt đầu bận bịu tạo thuyền sự việc. Nghe vậy, ra đây thời thì mang theo một ít thức ăn, Sử Đa Đa nhận mệnh lệnh mà đi. Rất nhanh mấy người liền ngồi vây quanh tại lửa trại trước. Sử Đa Đa cùng Kim Khải Trạch hai người phụ trách dạy rồi thức ăn chế tác, mà Lục Kỳ thì là cùng Hoàng Tôn còn có Đại Bằng Thu Nhi cùng nhau mở ra nói chuyện phiếm hình thức. Theo Lục Kỳ rời khỏi khu cắm trại vào cái ngày đó lên, Hoàng Tôn đem phát sinh ở khu cắm trại của thuyền trưởng sự việc dường như cho Lục Kỳ giảng thuật một cái lượt. Lục Kỳ thì đem chính mình sau khi rời đi trải nghiệm đại khái cho Hoàng Tôn ba người giới thiệu một phen. Cũng không lâu lắm, đồ ăn đun sôi sau đó, sáu người liền ngồi cùng một chỗ vừa ăn, một bên trò chuyện dạy rồi về muốn kiến tạo thuyền loại hình. Nhưng mà bởi vì công cụ, vật liệu cùng với bọn hắn hiểu tạo thuyền công nghệ cùng tri thức hạn chế, cho nên tại một phen nghiên cứu thảo luận sau khi thương nghị, Lục Kỳ liền vẫn như cũ giữ vững được hắn ban đầu ý nghĩ, chính là kiến tạo thuyền độc mộc. Sở dĩ muốn kiên trì tạo thuyền độc mộc nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì hắn cho rằng vì bọn hắn hiện nay năng lực có khả năng xây thuyền tốt nhất chỉ chính là thuyền độc mộc. Với lại thuyền độc mộc đối với Lục Kỳ mà nói, còn có một cái thuận tiện chỗ tốt chính là mình có thể một người điều khiển vì tốc độ nhanh nhất thẳng tới hải đảo cực bắc mặt biển, mặc dù bọn hắn hiện tại khu cắm trại vị trí ở vào hải đảo vùng cực nam, nhưng chỉ cần có hắn có thể một mình điều khiển thuyền gỗ nhỏ, vậy hắn liền hoàn toàn có thể vọt thẳng vào nước biển, chớ hơn 200 mét rưỡi vào hải lưu có thể nhanh chóng đã đến cực bắc mặt biển. Là tháng sau trung tuần ngày sương mù dày đặc tiến đến tìm kiếm đầu bắc hải vực làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Với lại chế tác thuyền độc một ý nghĩ, tại trong đầu của hắn còn có ngoài ra một cái hậu bị kế hoạch, đó chính là hắn dự định lỡ như về sau thật muốn gây thuyền gỗ rời khỏi hải đảo lời nói, vậy hắn liền phải nhiều hơn chế tác càng lớn một ít thuyền gỗ, dường như dân gian thuyền giống thi đấu sử dụng thi đấu thuyền giống nhau, như vậy bọn hắn khu cắm trại người mới có chạy trốn có thể. Với lại bọn hắn nếu có thể thật xông ra phong tỏa hải đảo hải lưu, hắn thuyền gỗ nhỏ còn có thể cùng lớn thuyền rồng tiến hành xuyên chữ tổ hợp, đại mà dài thuyền gỗ ở giữa, thuyền nhỏ tại hai bên, như vậy cho dù về đến ngoại giới hải vực, bọn hắn thì không cần lo lắng sẽ lật thuyền, hoặc là cũng sẽ giảm mạnh lật thuyền xác suất. Chương 722, tìm kiếm đại thụ. Chương 722, tìm kiếm đại thụ. Nghe được Lục Kỳ quyết định trước chế tác thuyền độc mộc về sau, Đại Bằng càng là hơn hưng phấn lên, bởi vì hắn trước đó thì chế tác qua một cái thuyền độc mộc, hơn nữa còn cấp cho Lục Kỳ dò hải sử dụng tới, nhưng lần trước chế tác thật sự là quá mức thô ráp một chút, với lại ngay tại Lục Kỳ sử dụng xong sau đó không bao lâu, hắn kia chiếc thuyền gỗ nhỏ liền bị bãi biển mặt trời cho phơi nứt ra một đường nhỏ, dỉ nước nghiêm trọng cuối cùng không thể không vứt bỏ. Lục huynh đệ, lần này ta cần phải thi thố tài năng, hảo hảo lại lần nữa làm một cái thuyền gỗ ra đây không thể. Đại bằng đã tính trước vô vô bộ ngực của mình, tự tin nói, Lục Kỳ thì đã nhìn ra, gia hỏa này mặc dù nhìn là đại lao thô, nhưng hắn đúng chế tác thuyền gỗ ý tưởng ý nghĩ còn là rất không tệ, chí ít lần trước gặp hắn không có gì công cụ tình huống dưới thế mà dùng hỏa thiêu cách thế mà cũng có thể tạo thuyền, làm thời liền đã đúng đại bằng năng lực cảm thấy chấn kinh rồi. Lập tức Lục Kỳ liền nhiệt tình hồi phục một câu đại bằng, nếu lần này thật sự có thể tạo ra tốt hơn thuyền gỗ đến, vậy ngươi có thể chính là tất cả chúng ta đại công thần a. Ha ha. Lục Kỳ huynh đệ, chỉ cần có thể giúp được việc ngươi bận bịu là được, ta cùng Thu Nhi mệnh đều là ngươi cứu. Huynh đệ ta không thể báo đáp, hiện tại đúng là ta trong tay ngươi súng, ngươi chỉ đâu, ta thì đánh chỗ nào. Chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Nghe được đại bằng lời này, không chỉ có là Lục Kỳ cảm động, ngay cả Kim Khải Trạch cùng Sử Đa Đa cũng đúng đại bằng chỗ nói chuyện nội tâm cảm thấy run lên, nét mặt lập tức trì trệ, ngẩng đầu nhìn về phía đại bằng. Có thể nói ra như vậy thẳng thắn, hào sảng, cảm ơn lời nói, có thể cùng dạng này người làm bằng hữu, sao mà hay vậy. Hoàng Tôn giờ phút này cũng là lại lần nữa xét lại một chút đại bằng, nội tâm âm thầm kinh ngạc, đi theo Lục Kỳ người quả nhiên đều là không tệ gia hỏa. Sau đó, Kim Hải Trạch cùng Sử Đa Đa rất nhanh liền thu thập đồ lên, Lục Kỳ mang theo 5 người liền tiến nhập ven biển trong rừng rậm. Mà ở bước vào rừng rậm trước trong vài phút, Lục Kỳ đi một chuyến ven biển bãi cát, cái đó hắn đứng ở chính mình phòng trong hang trong có thể trông thấy bãi cát, bởi vì hắn muốn nhìn một chút chính mình vị trí hang núi phòng trong hang ở vào thân núi vị trí nào. Khi hắn đứng ở đó chỗ bãi cát sau đó, lúc này mới hiểu rõ nguyên lai mình chỗ ở phòng trong hang theo bãi cát nhìn lại thì đã coi như là giữa sườn núi. Nhưng bởi vì khoảng cách xa, xuống hồ hang đá chỗ cửa hang còn có rậm rạp thảm thực vật che chắn, cho nên cái đó cửa hang cũng không dễ dàng bị người liếc mắt liền nhìn ra đến. Điều này cũng làm cho Lục Kỳ đối với mình phòng trong hang an toàn có nhất định biết nhau. Với lại đang tra xem hết vị trí về sau, hắn còn phát hiện hang đá bên ngoài nham thạch bên trên có một ít dây leo tại thân núi lan tràn, cũng không biết chính mình ngày sau có thể hay không trực tiếp theo những tia dây leo trực tiếp về đến chính mình phòng trong hang bên trong. Nếu có thể lời nói, vậy đối với hắn sau này ra biển, hồi khu cắm trại mà nói liền càng thêm thuận tiện không cần lại đường vòng. Mấy người nhìn thấy Lục Kỳ liền đi bãi cắt đứng 2 phút thì lại đi về tới lúc, đều là vẻ mặt khó hiểu. Nhưng Lục Kỳ cũng chưa cho bọn hắn làm ra giải thích. Bí mật này hắn được bản thân trông coi mới được. Trong rừng rậm, Lục Kỳ phía trước, những người khác đi theo sau, Lục Kỳ luôn luôn không ngừng dùng dao găm tại mỗi một khóa phát hiện thô mục trên họa gai tra xét. Nửa giờ quá khứ, rất nhiều người khác xem trọng thô to cây cối đều bị Lục Kỳ hủy bỏ lúc này, Sử Đa Đa mở miệng nói lão đại, tạo thuyền gỗ chúng ta không nên lựa chọn thô nhất cây cối sao? Vì sao ngươi còn muốn không ngừng xem xét? Nghe vậy, Lục Kỳ còn chưa mở miệng, đại bằng lại là nói tiếp trả lời nhiều hơn huynh đệ, Lục huynh đệ đây là đang đối đầu đây à. Chúng ta hiện tại công cụ 10 phần có hạn, nếu có thể tìm kiếm được một loại làm bằng gỗ so sánh mềm, lại không dịch bị sâu mọt cùng hư thối làm bằng gỗ đến chế tác thuyền gỗ lời nói, kia có thể nói là làm ít công to à. Nghe xong đại bằng giải thích, Lục Kỳ quay đầu nhìn về phía đại bằng, cho hắn một cái ánh mắt tán thưởng. Sau đó gặp hắn thì khẳng định nói đại bằng nói không sai, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Nếu chúng ta thật sự có thể tìm thấy một gốc thích hợp tạo thuyền cây cối, khẳng định sẽ cho chúng ta tạo thuyền gỗ tiến độ đem lại giúp đỡ. Nói không chừng bởi tại tháng sau trung tuần lúc, ta có thể lái tạo tốt thuyền độc mộc ra ngoài tìm tòi hư thực. Nghe vậy, Sử Đa Đa còn có mấy người khác cũng đều tán thành gật đầu. Thế là, con đường sau đó trình bên trong Lục Kỳ liền dẫn mấy người một thẳng tại trong rừng rậm tìm kiếm lấy thích hợp làm bằng gỗ. Nhờ có rừng của hải đảo bên trong hiện đầy thô to của mộc, bằng không mà nói, Lục Kỳ yêu cầu như vậy vẫn đúng là không dễ làm. Cuối cùng lại trải qua hơn 1 giờ, tại một đoàn người không ngừng nỗ lực cùng tìm kiếm dưới, bọn hắn cuối cùng phát hiện một gốc đường kính hẹn 80 cm thô của mục, với lại cây này thần cây rất là thẳng tắp cao lớn. Tại đây trung quanh một mảnh trong rừng cũng tính được là nhân tài kiệt xuất. Mấy người ngẩng đầu nhìn trước mắt cây này tán cây, nó hình dạng dường như một cái to lớn màu xanh lá phổi, cùng xung quanh cái khác cây tán cây gấp kề cùng một chỗ, tranh đoạt nhìn phía trên ánh nắng, không khí cùng thủy khí. Lúc này Lục Kỳ chính cầm dao găm cùng dịu cứu hỏa tại cây dưới đáy xoay quanh xem xét khảo nghiệm một lần, bất luận là đâm vào đi độ cứng, hay là cầm dịu chặt qua đi lộ ra tới chất gỗ mật độ, đều bị mấy người cảm thấy là cái này một gốc bọn hắn muốn tìm cây, 10 phần phù hợp chế tạo thuyền gỗ đại thụ. Chính là nó. Lục Kỳ rốt cục trên mặt mỉm cười nhìn trước mắt đại thụ, Sử Đa Đa cũng tại lúc này mới hiểu được Lục Kỳ dụng tâm. Lục huynh đệ, cây này như thế thô cao như vậy, nếu cho nó tách ra, thì gốc cây này cũng đầy đủ chế tác 3-4 chiếc thuyền gỗ nhỏ đi. Kim Khải Trạch thì ngẩng đầu nhìn trước mắt đại thụ, ngạc nhiên nói. Nhưng đúng lúc này, đại bằng sau lưng Thu Nhi lại là chỉ vào cách đó không xa càng thô hai cái cây kinh ngạc nói, các ngươi mau nhìn chỗ nào. Nào còn có hai quả dạng này cây đâu. Nghe vậy, 5 người vội vàng xoay người nhìn lại, Lục Kỳ đang xem hướng Thu Nhi chỉ phương hướng về sau, càng là hơn kích động dẫn đầu hướng phía nàng chỉ kia hai cây đại thụ chạy tới. Chơi ạ. Đại bằng thì theo sát phía sau chạy ra ngoài. Sau đó mấy người cũng đều đi theo, chỉ thấy Lục Kỳ đã thần tình kích động đứng ở kia hai quả dưới gốc cây lớn. Với lại nét mặt khiếp sợ ngẩng đầu nhìn trước mắt hai cây đại thụ, ha ha. Này hai cái cây, thế mà đây vừa nãy cái đó càng thô một ít, ha ha. Thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Nghe được Lục Kỳ hưng phấn như vậy lời nói, mấy người khác cũng đều vui vẻ không thôi. Lục huynh đệ, chúng ta thì tuyển này quả đi. Nhìn trước mắt cách xa nhau khoảng 10 mét hai quả thô to của mục, đại bằng chỉ vào phía bên phải một gốc thô nhất cây nói này quả đường kính càng rộng, chừng 1 mét, với lại thẳng tắp cao lớn, hoàn toàn có thể nhiều chế tạo ra mấy chiếc thuyền gỗ nhỏ ra tới. Nghe vậy, Kim Khải Trạch cùng Sử Đa Đa còn có Hoàng Tôn đều gật đầu tán thành, Lục Kỳ thì rất tán thưởng thành. Nhưng nhìn như thế thu một cái cây, hắn hay là cảm thấy có chút khó giải quyết. Nhìn về phía Đại Bằng hỏi Đại Bằng, cây này xác thực rất tốt, nhưng sợ là chúng ta đem nó chặt cũng đúng một kiện khó khăn sự tình. Chương 723, kiến tạo nhà gỗ. Chương 723, kiến tạo nhà gỗ. Nghe vậy, Đại Bằng nhìn về phía mấy người tùy tiện nói hắc hắc, Lục huynh đệ, nghe ngươi nói như vậy, ta liền biết này thế giới động vật ngươi khẳng định là nhìn xem quá ít, phải biết, lại cứng rắn lại thô cây, đến hải ly trong miệng, thì cùng hùng miêu lột mang giống nhau giòn. Lẽ nào chúng ta nhiều người như vậy, lại có dịu lại có dao găm còn không bằng một con hải ly sao? Với lại chúng ta nhiều người, xa luân chiến không ngừng thay nhau ra trận, đánh ngã cây này, đây còn không phải là nhẹ nhàng thoải mái. Lại nói, chúng ta tìm kiếm lâu như vậy, đúng so nhiều như vậy loại cây, cây này chất gỗ ngươi cũng đã rõ ràng. Nó độ cứng không có cao như vậy, cho nên ngươi thì yên tâm đi. Nha. Đúng rồi. Lục huynh đệ, vừa đến chi tắc căn trì, ta nghĩ chế tác thuyền gỗ việc này, trong lúc nhất thời cũng gấp không được, hơn nữa còn cần kiên trì, thời gian dài công tác việc tinh tế. Do đó, ta đề nghị chúng ta ngay tại nơi này làm một cái tiểu khu cắm trại, chuyên môn phụ trách chế tác thuyền gỗ. Nghe được Đại Bằng đề nghị, Lục Kỳ chỉ là hơi suy tư, thì một lời đáp ứng. Tốt. Đại Bằng, đề nghị của ngươi là đúng, công việc này xác thực không dễ. Cứ dựa theo ngươi nói đến xử lý đi. Chúng ta trước tiên ở nơi này xây cái nhà gỗ nhỏ. Sau đó đuổi trước khi trời tối, ta mang bọn ngươi trước về của ta khu cắm trại đi, để các ngươi mị mị theo đuổi cái suối nước nóng tắm. Thật tốt nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai chúng ta lại đến nơi này, với lại đến lúc đó, còn có thể có nhiều người hơn tay tới trước giúp đỡ. Suối nước nóng tắm. Đại Bằng Thu Nhi cùng Hoàng Tôn chăm miệng một lời nói. Kêu biểu tình khiếp sợ, nhìn xem Kim Khải Trạch cùng Sử Đa Đa đều là không nhịn được cười. Đúng vậy, của ta khu cắm trại thì xây ở một cái cạnh suối nước nóng, các ngươi tất nhiên đến nơi này, vậy ta còn có bằng hữu của ta đương nhiên sẽ không keo kiệt, hiện tại chúng ta nhanh động thủ trước xây một cái nhà cỏ ra đi. Sau đó thì mang bọn ngươi trở về khu cắm trại đi. Lục Kỳ nhìn về phía ba người lần nữa giải thích một câu. Nghe vậy, Hoàng Tôn cùng Đại Bằng liếc nhau, trên mặt thần sắc kích động ép cũng ép không được. Bọn hắn là thế nào thì không nghĩ tới, chính mình đến tìm kiếm Lục Kỳ sẽ có đãi ngộ tốt như vậy. Suối nước nóng. Đây chính là bọn hắn cỡ nào tha thiết ước mơ sự việc a. Thế là, liền thấy Hoàng Tôn sau khi lấy lại tinh thần, vội vàng nói hảo hảo tốt. Thật sự là quá tốt, Lục Kỳ huynh đệ, vậy chúng ta nhanh bắt đầu đi. Ha ha ha. Năng lực tắm rửa cũng không tệ rồi, thế mà tại đây trên đảo còn có suối nước nóng. Đây chính là ta tha thiết ước mơ sự việc a. Hoàng Tôn vừa nói xong, Đại Bằng thì vui vẻ sợ hãi thán phục một câu, thấy thế Lục Kỳ nhìn về phía mấy người thống khoái đạo tốt. Vậy chúng ta nói làm liền làm, hiện tại liền bắt đầu đi. Lập tức, hắn liền dẫn mấy người tại lân cận một viên trên đất trống bắt đầu nhà cỏ dựng, có dịu cứu hỏa tại, dựng nhà cỏ dùng vật liệu gỗ tại này trong rừng rậm căn bản không thiếu, thu hoạch thì không có một chút vấn đề. Lục Kỳ cùng Hoàng Tôn hai người sử dụng dịu cứu hỏa chuyên môn chặt cây thô một điểm gậy gỗ, Kim Khải Trạch cùng Sử Đa Đa hai người phụ trách dựng, Đại Bằng cùng Thu Nhi thì là phụ trách vận chuyển. Nửa giờ, vật liệu liền chuẩn bị không sai biệt lắm, sau một giờ thì đã có nhà cỏ gian cung, hơn nữa còn là hai gian nhà cỏ. Vì Kim Khải Trạch nhìn thấy Đại Bằng Thu Nhi là người yêu, cho nên thì ngoài ra lại xây một gian, Lục Kỳ cũng cảm thấy suy xét chú đáo, liền cùng Hoàng Tôn hai người tiếp tục chuẩn bị vật liệu. Cứ như vậy, sáu người tại mảnh này trong rừng rậm bận rộn trọn vẹn sau 4-5 tiếng, hai gian nhà cỏ là được hình, sáu người lại vây quanh nhà cỏ chỗ thiếu sót làm một giờ tinh tu, liền triệt để hoàn thành hai gian nhà cỏ dự. Hai gian nhà cỏ mỗi một ở giữa nội bộ đều đủ để dung nạp sáu người cùng ở, cho dù lại có nhiều người hơn đến, thì hoàn toàn có thể thỏa mãn bọn hắn nghỉ ngơi dùng. Nhìn trước mắt hai gian nhà cỏ, Lục Kỳ cảm thấy rất là thỏa mãn. Tốt, nay chân thật là vất vả mọi người, hiện tại chúng ta thì lên đường trở về khu cắm trại đi. Đoán chừng trong doanh địa tỷ tiểu dung bọn hắn đã bắt đầu nấu cơm làm mỹ thực. Hiện tại chúng ta chạy trở về, có thể vừa vặn đuổi cái giờ cơm. Nghe được Lục Kỳ lời này, Hoàng Tôn nội tâm đầu tiên là chờ mong, nhưng ngay lúc đó lại cảm thấy có chút thất vọng. Nhưng hắn biểu hiện trên mặt biến hóa cũng là bị Lục Kỳ vừa vặn bắt được, thế là hắn liền lại gần Hoàng Tôn nhỏ giọng nói với hắn, muốn dẫn ngươi hồi khu cắm trại sự việc ta đã cùng những người khác đều nói qua, bọn hắn đối với lúc ngươi đến thật là hoan nghênh, không đánh nhau thì không quen biết. Sự tình trước kia không cần một thằng để ở trong lòng. Nghe được Lục Kỳ lời này, Hoàng Tôn lập tức trong lòng buông lỏng, lộ ra mỉm cười. Hắn không ngờ rằng Lục Kỳ bởi vì hắn suy xét đến nhiều như vậy, thậm chí ngay cả mình trong doanh địa những người khác hắn cũng trước giờ báo trước. Như vậy hắn liền thì không có quá nhiều ngượng ngùng. Lúc gần đi, Kim Khải Trạch hỏi Lục Kỳ, Lục huynh đệ, này nhà có muốn hay không ta lưu lại nhìn? Vạn nhất nếu là bị cái khác chiếm lấy, sinh ra phiền phức, chúng ta cũng không tốt muốn trở về. Lục Kỳ thì là cười cười nhìn về phía Kim Khải Trạch. Đối với mình cái này chuẩn đại cứu ca lòng tốt hắn tự nhiên là rất tán thưởng, thưởng thức rốt cuộc năng lực chủ động thao phần này tâm, hắn là đánh trong đáy lòng mừng thầm. Nhưng bằng mượn chính mình thực lực trước mắt, hắn không hề có lo lắng như vậy, cho nên thì đúng Kim Khải Trạch trả lời, yên tâm đi Kim đại ca, một đêm không có chuyện gì, lại nói ngươi cũng mệt mỏi một ngày, trở về chúng ta bong bóng suối nước nóng, hảo hảo buông lòng một chút, ngày mai lại tới. Ừm, được rồi. Sau đó Lục Kỳ liền mang theo 5 người hướng phía khu cắm trại suối nước nóng tiến đến. Trời mới chạm vào lúc, Lục Kỳ rốt cục mang theo Hoàng Tôn, Đại Bằng cùng Thu Nhi về tới khu cắm trại. Đi vào khu cắm trại của Lục Kỳ về sau, đứng ở lớn như vậy hồ suối nước nóng bên cạnh về sau, Hoàng Tôn, Đại Bằng, Thu Nhi ba người con mắt nhìn chừng chừng lên trước mắt ấm áp hồ suối thủy. Bọn hắn bị trước mắt suối nước nóng cho khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. sau đó không thể tin nhìn về phía Lục Kỳ. Lục Kỳ thì là ra hiệu bọn hắn hiện tại là có thể đi bong bóng suối nước nóng. Làm ba người quay đầu lại nhìn thấy khu cắm trại tất cả mọi người đứng tại trước nhà cỏ nhìn về phía bọn hắn lúc, Hoàng Tôn liền dẫn đầu lúng túng khoát tay cho mọi người chào hỏi: mọi người tốt, ta là Hoàng Tôn, lần nữa nhìn thấy mọi người rất cảm thấy vinh hạnh, hy vọng các ngươi ngày sau nhiều hơn chăm sóc. Nhiều hơn chăm sóc. Nghe được Hoàng Tôn chủ động lễ phép tự giới thiệu cùng chào hỏi về sau, mọi người tất cả đều là mặt mỉm cười nhìn về phía hắn, cũng không có bởi vì chuyện đã qua mà ghi hận hắn, cho dù là Viên San San giai nam như vậy làm thời rơi và hố sâu nhận qua thương nữ nhân cũng không có lưu lạc ra biểu tình không vui. Lúc này, Lý Phi đi ra một bước nhìn xem nói với Hoàng Tôn: Hoàng Tôn huynh đệ, chúng ta thật đúng là có duyên a. Ta đại biểu trong doanh địa hết thảy mọi người chào mừng lúc ngươi đến, thì chào mừng vị này đại bằng huynh đệ cùng Thu Nhi cô nương, chuyện của các ngươi Lục Kỳ huynh đệ cũng cho chúng ta nói qua, tất nhiên đến nơi này, kia mọi người chúng ta thì đều là bằng hữu, không muốn cẩn thận. Nghe nói các ngươi một tới, chúng ta còn chuẩn bị đồ ăn, với lại hôm nay các ngươi còn giúp trợ Lục huynh đệ tạo thuyền gỗ, nhất định vất vả, mau tới đây đi. Trước lấp đầy bụng lại nói. Lý Phi lập tức nhường Hoàng Tôn ba người có một loại gặp lại hận muộn, lại về đến nhà cảm giác. Vô cùng ấm áp, thì thật ấm áp. Chương 724, nhiệm vụ phân phối chương 724, nhiệm vụ phân phối lập tức, Hoàng Tôn liền nhìn thấy trong đám người Việt Tư Đồng vui sướng tiểu chạy tới, sau đó thì nào vào Lục Kỳ trong ngực, cho hắn đến rồi một cái to lớn ôm. Ca ca Lục Kỳ, ngươi ngày này, nhất định rất đói bụng đi. Việt Tư Đồng đầu tiên là không hề cố kỵ quan tâm Lục Kỳ một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía đứng ở đại bằng bên người Thu Nhi hỏi. À đúng rồi, cái này chính là ngươi nói Thu Nhi sao? Tư Đồng, nàng chính là ta nói Thu Nhi, còn có đại bằng. Nghe vậy, Việt Tư Đồng hai bước đi vào Thu Nhi trước mặt, như cái lao bằng hữu giống nhau khoác lên Thu Nhi cánh tay, sau đó chỉ thấy nàng nhỏ giọng nói: Thu Nhi tỷ, đi, dẫn ngươi đi thấy một cái ngươi quen thuộc người. Quen thuộc người? Nghe được Việt Tư Đồng đột nhiên nói ra một câu như vậy, Thu Nhi nhất thời sửng sốt, sau đó liền nghe được trong đám người Nhiếp Tiểu Dung hô một câu tên của nàng: Thu Nhi, nơi này, mau tới đây. Thu Nhi nghe tiếng nhìn lại, liền thấy Nhiếp Tiểu Dung hướng nàng nhẹ nhàng khoát tay. Nhiếp Tiểu Dung? Ha ha. Nhìn thấy Nhiếp Tiểu Dung lúc, Thu Nhi ngay lập tức hồi thần lại, trên mặt sáng lạn như hoa nhìn về phía Nhiếp Tiểu Dung đội vàng hướng về nàng chạy qua khứ. Làm sơ chính là Lục Kỳ mang theo Nhiếp Tiểu Dung đi nàng nhóm khu cắm trại, nhưng lúc này mới mấy tháng trôi qua, nàng nhóm khu cắm trại đã xảy ra biến hóa cực lớn, mà Lục Kỳ nơi này lại là náo nhiệt như vậy, an toàn. Đi vào Nhiếp Tiểu Dung trước mặt lúc, Thu Nhi trong mắt chứa nhiệt lệ, vừa có đúng thời gian cảm khái, thì có đúng lần nữa nhìn thấy Nhiếp Tiểu Dung cảm động. Còn có thể nhìn thấy ngươi thật tốt. Thu Nhi nhìn Nhiếp Tiểu Dung nhẹ giọng nói một câu, sau đó liền bị Nhiếp Tiểu Dung chậm rãi đưa lên một cái ôm. Lập tức, trong khu cắm trại mọi người chào mừng dưới, Hoàng Tôn, Đại Bằng cùng Thu Nhi liền chính thức bước vào khu cắm trại, với lại ăn được Nhiếp Tiểu Dung chúng nữ đã sớm vì bọn họ chuẩn bị xong đồ ăn. Mà Lục Kỳ thì là đang nhìn đến Đại Bằng còn có Hoàng Tôn gia nhập về sau, đối với mình tiếp xuống kiến tạo thuyền gỗ kế hoạch càng là hơn có tự tin. Đêm đó, đang ăn quá một bữa ăn về sau, hắn an bài Hoàng Tôn, Đại Bằng cùng Thu Nhi về sau, chính mình thì ngâm theo đuổi suối nước nóng tắm, sau đó trở lại trong doanh địa Nhiếp Tiểu Dung chúng nữ ban ngày dùng để nghỉ ngơi trong nhà gỗ. Triệu tập Nhiếp Tiểu Dung Thẩm Bằng còn có Kim Khải Trạch, Lý Phi còn có trong doanh địa mấy người còn lại người trọng yếu. Thấy Lục Kỳ có việc muốn ăn bài, vừa mới thành hôn Lý Phi trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, chỉ gặp hắn nhìn về phía Lục Kỳ dẫn đầu dò hỏi: Lục Kỳ huynh đệ, ngươi triệu tập chúng ta là muốn tuyên bố nhiệm vụ gì đi? Ngươi cứ việc nói, chỉ cần chúng ta năng lực hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không kéo dài. Những người khác thì nhìn về phía Lục Kỳ, không biết hắn muốn ăn bài cái gì. Lúc này Lục Kỳ nhìn về phía chúng nhân nói: hôm nay ta cùng Kim đại ca bọn hắn đã tìm được mấy cây phù hợp chất gỗ đại thụ, đồng thời ngay tại đại thụ kia bên cạnh kiến tạo hai gian nhà cỏ. Với lại hôm nay trải qua chúng ta bàn bạc cùng ta lo nghĩ của mình, quyết định trước kiến tạo hai cái thuyền độc mộc cùng một cái thuyền rồng. Kế sách như thế cùng sắp đặt, chủ yếu là vì ta điều khiển thuyền độc mộc thuận tiện dò hải, với lại đến tiếp sau nếu như chúng ta có thể xông ra hải đảo lời nói, hiện tại kế hoạch kiến tạo thuyền độc mộc cùng thuyền rồng là có thể tổ hợp lại với nhau, càng thêm vững chắc thì có lợi cho tại mặt biển ổn định hành sự. Lập tức Lục Kỳ tiếp tục đem chính mình an bài như vậy kỹ càng chi tiết cho mọi người giải thích một lần, mọi người nghe xong, tự nhiên là liên tục gật đầu, tất cả đều công nhận Lục Kỳ sắp đặt cùng kế hoạch. Sau đó lại nghe Lục Kỳ nói: nhưng mà cái này tạo thuyền kế hoạch muốn thực hiện cũng không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành sự việc, ta cần mọi người toàn lực phối hợp, hiện tại có Hoàng Tôn cùng Đại Bằng đến, nhất là Đại Bằng, hắn là có kiến tạo kinh nghiệm thì có phương diện này một chút tri thức, cho nên ta dự định trọng dụng hắn, với lại ta sẽ cùng bọn hắn cùng nhau thời gian dài sẽ ở lại nơi đó bận rộn. Cứ như vậy, không chỉ chăm sóc không đến chúng ta trong doanh địa sự việc, với lại có thể còn làm phiền người nhóm thường thường muốn vì chúng ta cung cấp thức ăn cùng uống nước tiếp tế. Theo nơi này đến kia hai gian nhà cỏ cũng không phải rất xa, nhưng nhiệm vụ này cũng là trọng yếu. Do đó, kế hoạch của ta là như vậy, bắt đầu từ ngày mai, ca Lý Phi ngươi cùng Triệu Lôi nhiệm vụ chính là dẫn người đi săn bắn, phụ trách trong doanh địa ổn định đồ ăn cung cấp. Tỷ Tiểu Dung cùng tỷ Thẩm Băng dẫn người thì đồng dạng phụ trách trong doanh địa tất cả mọi người giao dại cung cấp. Kim Đại ca phụ trách trấn thủ khu cắm trại, bảo vệ tốt trong doanh địa tất cả vật tư và an toàn. Một nghe được nơi này, Kim Khải Trạch vội vàng quát tay: không Lục huynh đệ, ngươi này cho nhiệm vụ của ta cũng quá dễ dàng, ta cũng muốn ra ngoài săn bắn, này mới là nam nhân cái kia kiếm sớm mà. Nghe vậy, Lục Kỳ nhìn về phía hắn, khẽ cười một tiếng, chân thành nói: Kim Đại ca, ta cho nhiệm vụ của ngươi nhìn như thoải mái, kỳ thực một chút cũng không đơn giản, trong doanh địa sự vụ lớn nhỏ cũng đều phải ngươi quan tâm. Nhân viên cung cấp, vật tư cung cấp, an toàn phòng ngự, làm nhưng, nếu ngươi cảm thấy không thú vị thời điểm, hoàn toàn có thể cùng ca Lý Phi bàn bạc, thay phiên cương vị. Nha. Vậy là tốt rồi hắc hắc. Nghe được Lục Kỳ giải thích, Kim Khải Trạch nhìn Lý Phi, lúc này mới thỏa mãn cười hắc hắc. Lúc này Sử Đa Đa nhìn về phía Lục Kỳ dò hỏi lão đại, vậy ta đâu? Ta làm cái gì a? Sau đó Lục Kỳ nhìn về phía Sử Đa Đa tiếp lấy nói với hắn, ngươi phụ trách cho chúng ta phối tiễn đồ ăn cùng nước uống, khi tất yếu cũng cần cho ta làm giúp đỡ. Ca Lục Kỳ, vậy chúng ta thì sao? Chúng ta làm cái gì nha? Chúng ta cũng không muốn làm bình hoa. Kim Hiển Châu nhìn xem nói với Lục Kỳ, nghe được Kim Hiển Châu lời nói, Mục Thanh cùng Ali còn có Bạch Tuyết và nữ cũng đội vàng mở miệng hỏi Lục Kỳ nhiệm vụ của các nàng. Lục Kỳ lại là cười thần bí, lạnh nhạt hồi đáp, đừng nóng nội, các ngươi cũng có nhiệm vụ, trừ ra trước đó nói tới sự việc bên ngoài, trong doanh địa còn không có chuyện gì người cần phải cho ta làm việc ngoài. Sự tình gì a ca Lục Kỳ, ngươi ngược lại là mau nói a. Sau đó chỉ thấy Lục Kỳ nhìn về phía Giai Nam, nhường hắn đi đem chính mình mang về gai cây tất cả đều đưa ra, sau đó nói chế tác mũi tên, còn có giúp ta chế tác thuyền mái chèo, làm nhưng chúng ta tại kiến tạo thuyền gỗ trong khoảng thời gian này, thế nhưng còn vô cùng thiếu đầu bếp nữa đâu, các ngươi có ai vui lòng mỗi ngày đi giúp chúng ta làm một chút cơm à? Lời này vừa nói ra, bị chúng nữ sau khi nghe được, trong nháy mắt, Lục Kỳ bên thai liền toàn bộ đều là tranh nhau chen lấn tiếng nói vang lên, ta đi, ta đi, ta là trước hết nhất cướp được tư cách, còn có ta cũng đi, chỉ cần có thể cùng với Lục Kỳ sự việc, ta thì cái thứ nhất tham gia. Lập tức, nhà cỏ trong ngoài nghe được Lục Kỳ câu này về sau, nhà cỏ trong Việt Tư Đồng gấp cùng Kim Hiền Châu, nhà cỏ bên ngoài Liễu Tư Như, Đường Văn Ninh, Tiết Nhất Đồng, Mạnh Mị Kỳ và tất cả đều chưa từng thấy người, đã nghe hắn thanh truyền đến trong thai mọi người. Nguyên lai nhà cỏ bên ngoài đã bu đầy người. Thấy thế, Lục Kỳ vội vàng kết thúc, nhìn về phía trước mặt mình mấy người, sau đó tuyên bố tan họp, thế nhưng nhà cỏ người bên ngoài lại đều không muốn rời khỏi, hơn nữa còn đều chờ đợi Lục Kỳ ra đây cho các nàng sắp đặt sự việc làm. Cuối cùng, Lục Kỳ không thể không nói ra chính mình từ chối chi tử, chỉ nghe hắn nói mọi người không nên gấp, không cần loạn. Còn lại người, sáng sớm ngày mai đều sẽ do Tỷ Tiểu Dung cùng Kim Đại Ca an bài cho các ngươi nhiệm vụ, với lại mỗi một nhiệm vụ đều là vô cùng trọng yếu. Mọi người nhất định phải nghiêm túc phối hợp, đoàn kết nỗ lực hờ a a a. Cuối cùng, hy vọng mọi người cùng mới tới bằng hữu nhiều hơn giao lưu, hợp tác vui vẻ, sắc trời không còn sớm, các ngươi cũng đều sớm nghỉ ngơi một chút hờ a a a. Nói xong, không giống nhau người khác lại hỏi một câu, chỉ thấy Lục Kỳ như một làn khói liền chạy hồi chính mình đậu phụ đi. Trong doanh địa chỉ để lại một đám ánh mắt mong đợi cùng Kim Khải Trạch, Nhiếp Tiểu Dung hai người không biết làm sao dáng vẻ. Ngày thứ hai, trước kia, Lục Kỳ liền dẫn Hoàng Tôn, Đại Bằng còn có Trần Tử Cường chuẩn bị xuất phát, mà Nhiếp Tiểu Dung cho Lục Kỳ an bài chế tác cơm nước người là Thu Nhi cùng Hàn Tuyết hai nữ. Hàn Tuyết một mực là trong doanh địa an tĩnh nhất một cái kia, từ đi vào khu cắm trại về sau, liền một thẳng chỉ xứng hợp Nhiếp Tiểu Dung tất cả sắp đặt cùng công tác. Cho nên lần này, Nhiếp Tiểu Dung liền đưa nàng an bài ra đây. Mà sắp đặt Thu Nhi, tự nhiên là vì Đại Bằng. Lâm khi xuất phát, mặc dù Lục Kỳ cũng không cùng kỳ ở những người khác, cũng không muốn ảnh hưởng bọn hắn nghỉ ngơi, nhưng trong doanh địa dường như tất cả mọi người thật sớm lên vì bọn họ tiễn đưa. Bởi vì bọn họ hiểu rõ, Lục Kỳ hiện tại làm sự tình, cũng không chỉ là vì chính hắn, càng là hơn vì nơi này mỗi người đều có thể sớm an toàn về đến đô thị đi. Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng tại vì Lục Kỳ mấy người chuẩn bị 2 ngày đồ ăn dự trữ về sau, bọn hắn lúc này mới tạm biệt mọi người, mang theo cần thiết công cụ xuất phát.